Chương 273, kinh mọi người, thấy kim thiểm. Chương 273, kinh mọi người, thấy kim thiểm. Nghe được hoàng thừa tổ lời nói, Hôi Ly Miêu hơi cười một chút, cười ánh mắt híp lại. Nó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, cao giọng hô, Liên Xô, sinh ý tới rồi, mau tới làm việc. Đang trấn an Dạ Nguyệt Lâm cùng Hoàng Tĩnh Tô vô danh, nghe được tiếng gào, lập tức có loại khổ tận cam lai ảo giác. Hắn cùng hai nữ trầm thấp nói một câu, rất mau tới đến hai người một thân mèo trước, chuyện gì? Ai khủng? Hôi Ly Miêu háng giọng một tiếng, đem sự việc đơn giản nói một lần, tiếp xuống thì đều xem ngươi biểu diễn. Tô vô danh trong nháy mắt đã hiểu Hôi Ly Miêu ý nghĩa. Hắn bây giờ cơ thể chỉ có thể dùng ra một chiêu. Một chiêu này có thể giết không chết vượt qua thất trọng lôi kiếp kim thiềm yêu vương, nhưng tuyệt đối sẽ dọa đến đối phương. Kể từ đó, hai bên liền có chỗ để đàm phán. Ta ngược lại thật ra có thể ra tay, nhưng cũng chỉ có một chiêu. Nếu là không được, đến lúc đó coi như toàn bộ trông cậy vào các ngươi rồi. Nói là các ngươi, nhưng mọi người đều hiểu. Tô vô danh lời này là nói với hoàng thừa tổ. Chỉ là, hắn ngại quá nói thẳng mà thôi. Rốt cuộc, hắn cùng đối phương quan hệ có chút phức tạp. Đã là kết bái chi giao, cũng là đông sàng dễ cưng. Hoàng thừa tổ tức giận hừ một tiếng không nói gì. Lý Trường Sinh cười cười, tiền bối yên tâm, an toàn của ngươi mặc dù giao cho chúng ta chính là. Hôi Ly Miêu cũng nói, là được. Chỉ là vượt qua thất trọng lôi kiếp tiểu yêu vương, hoàn toàn không gọi sự việc. Tô vô danh hừ nhẹ một tiếng, còn chỉ là tiểu yêu vương, ngươi cái mèo chết cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Hôi Ly Miêu lập tức khu phục, không sợ kể ngươi nghe, bản yêu đế cùng lao lý cùng nhau chém giết quá độ qua bắt trọng lôi kiếp nguyên thần cường giả. Vừa dứt lời, Tô vô danh sửng sốt một chút thần. Hoàng thừa tổ thì khó có thể tin nhìn nó. Dạ Nguyệt Lâm cùng Hoàng Tĩnh đi tới, tình cờ nghe được câu này. Hai nữ cũng là trên mặt kinh ngạc nhìn Hôi Ly Miêu. Tô vô danh trước hết nhất phản ứng, nhìn về phía Lý Trường Sinh, nó nói là sự thật sao? Lý Trường Sinh cười lấy lắc đầu, nó cái gì tính nết, tiền bối ngươi còn không rõ ràng làm sao? Hôi Ly Miêu vội vàng tranh luận nói, lao lý, chúng ta trước đó thế nhưng. Lý Trường Sinh ngắt lời nó, đó là bởi vì Khương lão cùng bắt công tại, nếu không chúng ta căn bản không phải đối thủ của người nọ. Hôi Ly Miêu vẫn còn có chút không phục, con kia chó chết có gì đặc biệt hơn người? Lý Trường Sinh luốt luốt Hôi Ly Miêu đầu, cái gì chó chết, người ta thế nhưng vượt qua bắt trọng lôi kiếp đại yêu vương. Tô vô danh nhíu nhíu mày, các ngươi nói rất đúng, Khương Bạch Thạch cùng hắn cái kia Bạch Mao tế quyển. Lý Trường Sinh gật đầu, giải thích nói, chúng ta trước đó ở kinh thành lúc, cùng Khương lão đồng loạt ra tay đối phó rồi cái vượt qua bắt trọng lôi kiếp nguyên thần cường giả. Ở trong đó quan trọng nhất chính là Khương lão cái kia bắt công, chính là có nó tại, cái đó nguyên thần cường giả cuối cùng mới bị chúng ta cho chém giết. Lao Lý hiện tại biến hóa thật to lớn a. Trước kia hắn nói dối tổng hội đỏ mặt, hiện tại kéo lên lao đến, con mắt cũng không mang theo nháy một chút. Chính mình muốn cùng hắn hảo hảo học hạ phương diện này mới được. Hôi Ly Miêu nghiêng đầu mắt nhìn Lý Trường Sinh, lại nhắm mắt lại. Tô vô danh nhìn thấy Hôi Ly Miêu tiểu động tác, đã hiểu Lý Trường Sinh giảng khẳng định không phải chuyện toàn bộ, lại hoặc là căn bản chính là tại nói dối. Thời gian dài như vậy đến nay, Lý Trường Sinh chưa từng có biểu hiện ra ngoài cái gì thực lực cường đại. Tối đa cũng chính là dây dưa hạ diệt thiên môn Tào Vô Cứu. Tào Vô Cứu là vượt qua lục trọng lôi kiếp nguyên thần cường giả, còn không bằng trước mắt hoàng thừa tổ. Thực lực như vậy, làm sao có khả năng chém giết rồi vượt qua bắt trọng lôi kiếp nguyên thần cường giả? Hoàng thừa tổ sống rất nhiều năm, cũng là hiểu sâu biết rộng hạng người. Hôi Ly Miêu tiểu động tác đồng dạng không có giấu giếm được hai mắt của hắn. Chỉ là, cùng Tô vô danh không giống nhau. Hoàng thừa tổ cảm thấy, Lý Trường Sinh vô cùng có khả năng thật chém giết vượt qua bắt trọng lôi kiếp nguyên thần cường giả. Nếu không, Lý Trường Sinh nét mặt không thể nào bình tĩnh như thế, giọng nói cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy tùy ý giống như là đang đàm luận ăn cơm cùng thời tiết giống nhau. Nếu là đổi thành chính mình chém giết như thế một tôn cường giả. Nói lên lời này, khẳng định là xen lẫn nghĩ mà sợ, kiêu ngạo các loại. Dù sao chắc chắn sẽ không là như vậy bình tĩnh tùy ý. Dạ Nguyệt Lâm nhìn khí định thần nhàn Lý Trường Sinh, trong lòng không khỏi thở dài. Trung quy là nhà mình đồ đệ không có phúc khí, không có thể cùng vị này Lý tiên sinh lưu lại hương hòa tình. Bằng không mà nói, Vạn Hoa lâu khẳng định còn có thể nâng cao một bước. Chẳng qua, có Tô vô danh lưu lại Vạn Hoa thần quyết, sau này thì không phải là không có hy vọng nâng cao một bước. Hoàng Tĩnh có chút hiếu kỳ mắt nhìn Lý Trường Sinh. Nàng không biết Lý Trường Sinh, lại cũng đã được nghe nói tên của hắn. Chỉ là, nàng vốn cho rằng Lý Trường Sinh là cùng chân võ quan Bành Tuấn giống nhau thiên chi tiêu tử, lại không nghĩ rằng đối phương biểu hiện đây Bành Tuấn còn mạnh hơn. Ha ha. Hoàng thừa tổ cười ha hả nói, không ngờ rằng Lý tiên sinh lại có như thế chiến tích, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, để cho ta lão già hậm hẹm này xấu hổ a. Lý Trường Sinh giải thích nói, lúc đó, Linh Hồng Ngư, Bành Tuấn, Cửu Giới mấy người cũng tại, là chúng ta cộng đồng nỗ lực kết quả. Nghe nói như thế, mọi người giật mình. Nguyên lai những kia thiên chi tiêu tử cũng tại a. Vậy liền không kỳ quái. Các thế lực lớn thiên chi tiêu tử, trên người khẳng định có không ít đồ tốt, đối phó vượt qua bắt trọng lôi kiếp nguyên thần cường giả ngược lại cũng không tính bất ngờ. Hoàng thừa tổ lại khách khí hai câu, liền dẫn Lý Trường Sinh, Tô vô danh đám người tiến về Thanh Dương Cốc. Thanh Dương Cốc bên trong, càng là chỗ sâu, nhiệt độ càng cao, cây xanh càng nhiều. Không bao lâu, mọi người liền đến đáy cốc, bốn phía đã là ôn hòa như xuân. Lý Trường Sinh nhìn trước mắt bốc hơi nóng nước hồ, trong lòng không khỏi cảm thán nói, nơi này ngược lại là cái làm suối nước nóng nơi tốt. Chẳng qua, nếu thật là làm thành suối nước nóng, muốn trong hồ tôn này có thể so với chỗ bên trong tượng bùn phận kim thân thật lớn kim thiềm yêu vương đồng ý mới được. Mắt thấy mọi người đến, hoàng gia hơn 10 người nguyên thần cường giả sôi nổi chạy tới cung kính hành lễ. Hoàng thừa tổ khoát khoát tay, liền để bọn hắn phân tán ra đến, phòng ngừa kim thiềm đảo tẩu. Kim thiềm yêu vương mở ra hai con phình lên con mắt, nhanh chóng liếc nhìn qua đông người. Họ Hoàng lao ra hỏa, ngươi liền xem như nói toạc rồi thiên, mời đến lợi hại hơn nữa võ giả, bản yêu vương giả sẽ không đồng ý đem không có dễ một đưa cho ngươi. Hoàng thừa tổ cười lạnh một tiếng, lần này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Kim Tiềm còn muốn lên tiếng, đột nhiên phát giác được Tô Vô Danh trên người nhanh chóng sinh ra ngang ngược khí tức. Chỉ một thoáng, nó hai con mắt chăm chú co lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vô Danh, cùng với phun ra ngoài kiếm quang. Sau một khắc, kiếm quang vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, trực tiếp đi vào Kim Tiềm yêu vương trước người, vào đầu chém xuống. Kiếm quang chém xuống trong nháy mắt, Kim Tiềm to lớn thân ảnh trong nháy mắt thu nhỏ, trở thành bình thường tiềm từ lớn nhỏ. Đúng lúc này, nó dùng sức giật mình, nhảy ra hơn 10 trượng xa, muốn né tránh một kiếm này. Nhưng mà, khi nó đứng vững thân hình về sau, đột nhiên phát hiện kiếm quang như bóng với hình tiếp tục chém tới. Tránh không xong. Cái này làm sao có khả năng? Đây chính là chính mình bảo mệnh huyết mạch thần thông. Liền xem như vượt qua bắt trọng lôi kiếp nguyên thần cường giả công kích, cũng có thể năng lực tùy tiện vứt bỏ mới là. Chẳng lẽ lại trước mặt cái này nhân tộc người đàn ông trung niên là một vị vượt qua cửu trọng lôi kiếp nguyên thần cường giả? Chỉ là, sự việc thật sẽ có trùng hợp như vậy sao? Suy nghĩ nhanh chóng chuyển động ở giữa, Kim Tiềm thúc đẩy tự thân toàn bộ lực lượng, quyết định dùng tự thân ngang ngược đục thân đi đón đỡ một kiếm này. Chương 274, cho bản yêu đế cái mặt mũi. Chương 274, cho bản yêu đế cái mặt mũi mảnh. Va chạm kịch liệt âm thanh, trong lúc đó vang vọng cả tòa sơn cốc. Mấy chục trượng xung quanh hồ nước trên nhấc lên sóng to gió lớn. Mười mấy mét cao sóng lớn hướng bốn phía chút xuống mà đi. Trong khoảnh khắc, hơn 10 người hoàng gia nguyên thần cường giả ra tay. Mỗi người bọn họ thi triển ra tự thân mạnh nhất chiêu thức, cùng nhau công hướng đập xuống mà đến sóng lớn bên trên. Oanh! 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 Một hồi tiếng oanh minh qua đi, hồ nước lúc này mới khôi phục rồi một chút bình tĩnh, chỉ để lại mặt dòng nước ngầm hung dữ. Nhiệt khí bốc hơi ở giữa, Kim Tiềm khôi phục nguyên bản to lớn bộ dáng, trên lưng có thêm một đạo thật sâu vết thương. Vết thương chỗ huyết nhục tung bay, máu tươi từ trong đó chảy ra, nhuộm đỏ rồi thân thể của nó. Nó khó có thể tin chằm chằm vào Tô Vô Danh, ngươi lại. Tô Vô Danh thần tình lạnh nhạt đứng, không tệ. Đúng là ta như ngươi nghĩ. Kim Tiềm khiếp sợ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, ha ha ha. Ngươi quả nhiên là bị trọng thương, nếu không vừa nãy một kiếm kia ta căn bản không tiếp nổi. Cái này, cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống a. Không phải là chính mình một kiếm chém tới, đối phương bị thương không nhẹ, sau đó túi đầu thì bái hô to cầu xin tha thứ sao? Sao chính mình bị trọng thương loại chuyện này, nhanh như vậy liền bị đối phương phát hiện? Chờ chút, tựa như là chính mình vừa nãy tự mình thừa nhận. Cái này, Tô Vô Danh đấy lòng lúng túng vô cùng, trên mặt lại lộ ra khinh thường nét mặt, thì tính sao? Liền xem như bị trọng thương, chém giết ngươi đầu này chỉ là vượt qua thất trọng lôi kiếp yêu quái, cũng bất quá là tốn nhiều chút khí lực mà thôi. Không muốn chết, sớm làm đem không có dễ mục dao ra đây. Bằng không, cũng đừng trách ta không khách khí, một kiếm đem ngươi chém giết. Kim Tiềm nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, trầm giọng nói ra, phải không? Vậy ngươi thì tiếp tục động thủ thử nhìn một chút. Nếu là thực sự gánh không được, ta cuối cùng cũng sẽ đem không có dễ một hủy đi, để các ngươi không chiếm được một chút. Tô Vô Danh con mắt có hơi nheo lại, trên người lại lần nữa dâng lên ngang ngược khí tức, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Hoàng thừa tổ cùng với hoàng gia và nguyên thần cường giả, đồng dạng là thần sắc bất thiện chằm chằm vào Kim Tiềm, giống như sau một khắc rồi sẽ triển khai công kích. Kim Tiềm thúc đẩy tự thân lực lượng, tăng tốc trên lưng vết thương khôi phục tốc độ, đáy lòng đồng dạng chuẩn bị kỹ càng. Các vị, cho bản yêu đế cái mặt mũi. Hôi Ly Miêu đột nhiên mở miệng nói, các ngươi mọi người quyết đấu sinh tử không phải là vì không có dễ một sao? Không bằng ngồi xuống hảo hảo bàn bạc một phen làm sao? Tô Vô Danh rất là phối hợp chậm rãi thu liễm lại toàn thân khí thế, nó là ngươi đồng tộc, ngươi tốt nhất năng lực quên nhủ được nó. Bằng không, cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi rồi. Hoàng thừa tổ thì trầm giọng nói ra, yêu đế đại nhân mặt mũi, ta hoàng gia tự nhiên là sẽ cho. Chẳng qua, nếu Kim Tiềm yêu vương không cho, vậy cũng đừng trách ta hoàng gia không khách khí. Hôi Ly Miêu hướng về phía hai người ủi rồi ủi chào, nói cảm ơn xong, quay đầu nhìn về phía Kim Tiềm lão đệ, ngươi có bằng lòng hay không cho bản yêu đế cái mặt mũi? Này Hôi Ly Miêu là lai lịch gì? Trước mặt này hai cường giả vậy mà đều khẳng bán nó mặt mũi. Nó tự xưng yêu đế, chẳng lẽ lại thực sự là yêu đế đời sau? Kim Tiềm trầm tư một lát, ta có thể cho yêu đế mặt mũi ngươi, tạm thời không độc thủ, cùng bọn hắn hảo hảo trao đổi một phen. Đa tạ Kim Tiềm lão đệ. Hôi Ly Miêu đuổi rồi đuổi chào, nói cảm ơn xong, nếu đã vậy ta thì không khách khí. Dám hỏi Kim Tiềm lão đệ, ngươi muốn không có dễ một không phải là vì chính mình dùng a? Kim Tiềm gật đầu, tự nhiên không là vì cho ta kia bất thành khí hải tử dùng. Do đó, Kim Tiềm thủ tại chỗ này không có dễ một, là vì nhường hải tử nhà mình thuận lợi vượt qua tứ trọng lôi kiếp, biến thành nhị phẩm yêu vương. Quả nhiên cùng lao lý đoán giống nhau như ca. Như vậy cũng tốt xử lý nhiều phải không nào? Hôi Ly Miêu cười ha hà nói, chỉ vì rồi đại chất tử. Kim Tiềm mở miệng nhắc nhở, là con gái. Hôi Ly Miêu nụ cười cứng đờ xuống, là đại chất nữ. Kim Tiềm lên tiếng lần nữa nhắc nhở, là cái thứ hai con gái. Hôi Ly Miêu nụ cười lại lần nữa cứng ngắc, vì nhị đệ nữ. Kim Tiềm lần thứ ba mở miệng nhắc nhở, nó ở nhà đứng hàng lao tam. Ngươi mẹ nó không thể để bản yêu đế nói xong. Thế nhưng ngươi nói rất đúng sai a. Vậy sao ngươi không nói sớm? Ngươi thì không hỏi phải không nào? Nếu không phải đánh không lại ngươi, không nên ngươi biết bản yêu đế miêu chảo rốt cục là mềm hay là cứng rắn không thể. Hôi Ly Miêu mắt nhìn Kim Tiềm, kiên nhẫn nói ra, nói tóm lại, ngươi muốn không có dễ mục là vì hài tử nhà mình vượt qua đệ tứ trọng lôi kiếp không sai a. Kim Tiềm gật đầu thừa nhận, đúng là như thế. Hôi Ly Miêu nói tiếp, nếu là có những bảo vật khác thay thế, có phải hay không cũng được. Kim Tiềm suy nghĩ một chút, là đạo lý này. Hôi Ly Miêu không còn phản ứng Kim Tiềm, quay đầu nhìn về phía Tô Vô Danh cùng Hoàng thừa tổ. Hai vị, Kim Thiểm lão đệ yêu cầu các ngươi nghe được. Chỉ cần các ngươi năng lực xuất ra tương ứng thay thế bảo vật, Kim Thiểm lão đệ thì không sao hết. Hoàng Thừa Tổ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, nguyên lai là như vậy. Kim Thiểm yêu vương nếu nói sớm lời nói, chúng ta cũng không cần động thủ phải không nào? Kim Thiểm yếu ớt nói ra, các ngươi cho ta cơ hội nói chuyện sao? Nếu không phải ta còn có chút bảo mệnh thực lực, sợ là chính mình thì biến thành các ngươi tu luyện tài nguyên rồi. Hoàng Thừa Tổ khoát khoát tay, mặc dù ngươi nói như vậy rất đúng, nhưng chúng ta không phải là không có thực lực làm được sao? Kim Thiểm. Hoàng Thừa Tổ có chút ngượng ngùng cười cười, nhưng mà, năng lực thay thế không có dễ một bảo vật, ta hoàng gia tạm thời không có. Mắt thấy Kim Thiểm thần sắc bất thiện, Hoàng Thừa Tổ lại vừa cười vừa nói, Kim Thiểm yêu vương, ngươi hôm nay liền đem không có dễ một cho chúng ta mượn. Ta cho ngươi đánh lên giấy vay nợ, phát hạ thiên đạo lời thề, nhất định vì tốc độ nhanh nhất tìm thấy tương ứng bảo vật trả lại cho ngươi làm sao? Lão già hõm hẹm rất hư a. Đây là muốn tay không bắt sói đâu. Hôi Ly Miêu thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nhưng cũng không có nhắc nhở. Năng lực tấn thăng đến yêu vương yêu quái, tuyệt đối sẽ không ngốc như vậy. Quả nhiên, Kim Thiểm lạnh lùng nhìn hắn, ngươi thật sự cho rằng bản yêu vương là dễ lừa như vậy sao? Hoàng Thừa Tổ nụ cười trên mặt không giảm, yêu vương lời nói này thì quá mức phải không nào? Ta này vừa có giấy vay nợ, lại có thiên đạo lời thề, làm sao lại không cho ngươi tương ứng bảo vật đâu? Kim Thiểm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu 100 năm cũng không tìm tới, vậy ta hải tử còn độ không độ đệ tứ trọng lôi tiếp. Hoàng Thừa Tổ trong lòng sắt thực dựa vào ra dự định, chỉ là không ngờ rằng Kim Thiểm yêu vương sẽ tinh minh như vậy, không mắc mưu à. Hắn vừa muốn nói chuyện giải thích, bên hai liền nghe đến Hôi Ly Miêu. Kim Thiểm lão đệ, ngươi vừa nãy có ý tứ là, ngươi hải tử khoảng cách vượt qua đệ tứ trọng lôi kiếp chí ít còn muốn 100 năm. Kim Thiểm yêu vương hừ nhẹ một tiếng, hải tử của ta thiên tư chắc tuyệt, không dùng đến 100 năm. Nhiều nhất 8-90 năm muốn độ đệ tứ trọng lôi kiếp. Hôi Ly Miêu lại hỏi, vậy nó hiện tại thực lực gì? Kim Thiểm yêu vương do dự một lát, cửu phẩm tiểu yêu. Vừa dứt lời, giữa sân lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Chương 275, cưới tốt phu nhân chương 275, cưới tốt phu nhân thực sự là vĩ đại tình thương của cha a. Mới vừa vận biến thành cựu phẩm tiểu yêu, phụ thân liền bắt đầu chuẩn bị vượt qua đệ tứ trọng lôi kiếp bảo vật. Có dạng này phụ thân, hai tử quả nhiên là hạnh phúc vô cùng. Hôi Ly Miêu rất nhanh theo trong rung động tỉnh táo lại, nét mặt cổ quái nhìn về phía Kim Thiểm. Kim Thiểm lão đệ, không phải bản yêu đến nói ngươi à, ngươi đây có phải hay không là chuẩn bị sớm điểm? Ngươi thì không lo lắng hải tử nhà mình tương lai tu luyện không đến vượt qua tam trọng lôi kiếp yêu vương cảnh giới? Kim Thiểm nghĩ đến hải tử nhà mình thành tựu, ngạo nghễ nói ra, không thể nào. Hải tử của ta khẳng định có thể tu luyện tới loại trình độ kia, thậm chí là tương lai có hy vọng vượt qua ta, biến thành vượt qua cựu trọng lôi kiếp yêu vương thậm chí yêu hoàng. Hôi Ly Miêu rất là không hiểu mà hỏi, lý do đâu? Kim Thiểm trên mặt lộ ra tự hào thân sắc, nhà ta tam nữ nhi là trời cao ban cho ta món quà, gánh vác yêu tộc chấn hương hy vọng. Hôi Ly Miêu tò mò hỏi, trời cao ban cho món quà? Đây là ý gì? Bản yêu đế sao có chút nghe không hiểu? Kim Thiểm nết miệng cười một tiếng, chính là phu nhân nhà ta mộng trên trời yêu tiên hạ phàm, chủ động đầu nhập trong bụng của nàng, lúc này mới có rồi tam nữ nhi. Ngươi là tận mắt nhìn thấy? Đó cũng không phải. Ừm. Ta bên ngoài cho nhị nữ nhi siêu tập tu luyện bảo vật. Vậy làm sao ngươi biết? Phu nhân ta nói cho ta biết ta. Ngươi con lớn nhất cùng nhị nữ nhi đâu? Phu nhân ngươi có chưa nói với ngươi cái gì? A, làm sao ngươi biết? Cũng nói cái gì? Ta con lớn nhất đây mong muốn trước giờ xuất sinh, phu nhân ta nói là nó thiên phú dị bẩm. Còn nữa sao? Ta nhị nữ nhi đây mong muốn trễ một chút xuất sinh, phu nhân ta nói nó là muốn huyết mạch hùng hồn, cần thời gian dài để đền bù huyết mạch. Kim Thiểm lão đệ ba đứa hải tử cũng phi phàm yêu, làm thật là khiến người ta hâm mộ a. Ha ha ha. Yêu đế nói đùa. Ta chẳng qua là vận khí tốt, cưới tốt phu nhân mà thôi. Ừm. Xác thực như thế. Hôi Ly Miêu sắc mặt tràn đầy đồng tình. Lý Trường Sinh, Tô Vô Danh, Hoàng Thừa Tổ mấy người cũng rất là đồng tình nhìn Kim Thiểm yêu vương. Đường đường vượt qua thất trọng lôi kiếp yêu vương cường giả, lại cũng sẽ gặp được hải tử không phải thân sinh sự tình, này thật là khiến người ta bất đắc dĩ a. Trong chốc lát, Hoàng Thừa Tổ trong lòng hiện lên một đạo suy nghĩ. Kim Thiểm yêu vương dễ dàng như vậy bị nó vợ lừa gạt. Chính mình nếu là không lừa gạt một chút, sợ là muốn thiên lôi đánh xuống. Tô Vô Danh nhìn Kim Thiểm yêu vương, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Khá tốt chính mình không có hải tử, bằng không thì cũng có khả năng sẽ làm không rõ là không phải thân sinh a. Lý Trường Sinh mắt nhìn Kim Thiểm yêu vương, đột nhiên mở miệng nói, Kim Thiểm yêu vương, không có dễ mục lớn như vậy, ngươi một đứa bé tạm thời thì không dùng đến nhiều như vậy, không bằng dứt khoát bán chúng ta một ít làm sao? Dường như hoàng gia chủ mới vừa nói như thế, hắn cho ngươi viết xuống giấy vay nợ, lại lập xuống tiên đạo lợi thể, tại trong thời gian quy định cho ngươi tương ứng bảo vật. Kim Thiểm rất là ngoài ý muốn nhìn Lý Trường Sinh, ngươi nói là sự thật, chỉ cần một chút thì đủ. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, đúng là như thế. Kim Thiểm vẫn còn có chút không tin, lại nhìn về phía Tô Vô Danh cùng Hoàng Thừa Tổ đám người. Hôi Ly Miêu cao giọng bảo đảm nói, ngươi yên tâm, có bản yêu đế tại, bọn hắn sẽ không lại cướp. Tô Vô Danh cùng Hoàng Thừa Tổ thì gật đầu đồng ý. Kim Thiểm lúc này mới yên lòng lại, một đầu đâm vào trong hồ nước. Không bao lâu, Kim Thiểm lại xuất hiện trên mặt hồ. Trên lưng của nó khiêng căn ba thước quy mô, dài mười mấy trượng giống nung đỏ đồng trụ gỗ. Gỗ tản ra nhiệt độ cao cùng mùi thơm mê người. Lý Trường Sinh tỉ mỉ cảm giác chỉ chốc lát, phát hiện đây đúng là sắp thành thục không có dễ mục. Hắn hướng về phía Hoàng Thừa Tổ cùng Tô Vô Danh gật đầu xác nhận, ra hiệu đây mới thực là không có dễ mục. Tô Vô Danh cao giọng mở miệng, ta chỉ cần dài ba thước. Hoàng Thừa Tổ thì mở miệng nói, ta muốn dài sáu thước. Hiểu rõ. Kim Thiểm đáp ứng một tiếng, đem không có dễ mục lại lần nữa để vào nước hồ. Không có dễ mục tại mọi người nhìn chăm chú, chậm rãi chìm vào đáy hồ. Tốt, các ngươi tất nhiên đã nhìn thấy không có giấy mục, vậy thì bắt đầu viết giấy vay nợ cùng lập xuống thiên đạo lời thề đi. Hoàng thừa tổ lúc này viết xuống giấy vay nợ, cùng tồn tại hạ thiên đạo lời thề. Hắn muốn là muốn trong vòng trăm năm còn cho tương ứng bảo vật, bằng không chính mình rồi sẽ thân tử đạo tiêu. Kim Thiểm trực tiếp điểm phá dụng tâm hiểm ác của hắn, ngươi còn có thể sống trăm năm sao? Không cần trăm năm, chính ngươi thì thân tử đạo tiêu rồi, này không phải cố ý tiêu khiển bản yêu vương sao? Thế là hai bên có kẻ mặc cả, cuối cùng giao ước trong 3 năm trả hết nợ tương ứng bảo vật. Về phần tu vô danh ba thức không có dễ mục, tự nhiên là tính trên người hoàng thừa tổ rồi. Hai bên ước định cẩn thận rồi sau một ngày, không có dễ mục triệt để thành thục. Kim Thiểm rất là vui vẻ, vì không có dễ mục đây dự định thành thục thời gian sớm nửa tháng. Kim Thiểm đem giải chín thức không có dễ mục cho hoàng thừa tổ, liền chờ không nổi rời khỏi Thanh Dương cốc chạy về nhà bên trong. Hoàng thừa tổ sau khi nhận lấy không có dễ mục, rất là chu đáo nhắc nhở Kim Thiểm, nhất định phải vì tốc độ nhanh nhất chạy về nhà, cho Kim Thiểm phu nhân cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Người đó là kinh ngạc vui mừng vô cùng sao? Thật to kinh hãi còn tạm được. Lao ra họm hẹm này thật là xấu cực kỳ a. Hôi Li Miêu đấy lòng yên lặng châm biếm hai câu. Nhìn về phía hoàng thừa tổ đấy mắt nhiều một tia cảnh giác. Hoàng thừa tổ thu hồi giải chín thức không có dễ mục, đáy lòng cùng khắp khuôn mặt là ý cười. Kim Thiểm phiếu nợ, Tô Vô Danh nhân tình, Lý Trường Sinh, cao siêu y thuật. Chính mình chuyến này ra đây thật đúng là đúng rồi. Đi đi đi, chúng ta trở về hảo hảo uống một chén. Hôm nay là ngày tháng tốt, chúng ta không say không về. Tô Vô Danh bí mật truyền âm cho Lý Trường Sinh cùng Hôi Li Miêu. Các ngươi chờ chút uống rượu, vì uống rượu có thể nghìn vạn lần không thể cùng hắn uống say. Bằng không, hắn khẳng định sẽ lôi kéo các ngươi như nhứ lại nải, cuối cùng càng là hơn muốn cùng các ngươi chạm đầu gà đốt giấy vàng kết bái. Lý Trường Sinh cười lấy lắc đầu, Hôi Li Miêu hai mắt tỏa sáng. Một đoàn người rất mau trở lại đến Giang Hạ thành hoàng gia. Không bao lâu, một bàn tiệc rượu thì chuẩn bị tốt. Hoàng thừa tổ lôi kéo Lý Trường Sinh cùng Hôi Li Miêu nhập tọa, tự mình cho hoàng gia mọi người giới thiệu một người một mèo. Nghe được Lý Trường Sinh tên về sau, hoàng gia lão nhân cùng người trẻ tuổi cũng mười phần cung kính thi lễ một cái. Lý Trường Sinh cùng Hôi Li Miêu quá khứ sự tình, dấu vết cùng với biểu hiện hôm nay, bọn họ cũng đều biết hiểu rõ. Nếu không có bọn hắn tại, hôm nay sợ là không thiếu được muốn cùng Kim Thiểm yêu vương tranh đấu một hồi. Đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu nguyên thần cường giả bị thương, thậm chí cả thân tử đạo tiêu. Có thể dùng giao dịch phương pháp đổi lấy không có dễ mục, tự nhiên là không còn gì tốt hơn sự việc. Thế là, một hồi yến hội tiếp theo, Lý Trường Sinh cùng Hôi Li Miêu không ít bị mời rượu. Về phần Tô Vô Danh, đông đảo người hoàng gia thì sôi nổi hướng hắn mời rượu. Hoàng thừa tổ mặt ngoài mất hứng, nhìn thấy mọi người như vậy mời rượu, đáy lòng nhưng lại rất là vui mừng. Yến hội kéo dài đến đêm khuya, mọi người ăn uống no đủ sôi nổi tàn đi, trên bàn rượu chỉ để lại hoàng thừa tổ cùng Hôi Li Miêu. Hoàng thừa tổ đã uống say mềm, Hôi Li Miêu lại chỉ là mắt say lờ đờ mông lung mà thôi. Lão hoàng, bản yêu đế hôm nay cùng ngươi uống rất là thông khoái, lại cùng ngươi mười phần hợp ý. Nếu đã vậy, chúng ta không bằng kết bái làm sao? Về sau ngươi kêu ta đại ca, ta gọi ngươi nhị đệ. Hoàng thừa tổ nghe vậy, cười ha ha. Ngươi con mèo con yêu, dám chiếm ta tiện nghi. Ta là đại ca, ngươi mới là nhị đệ mới đúng. Hôi Li Miêu con mắt chuyển động xuống, cũng không phải không được. Hoàng thừa tổ lại là cười một tiếng, để người đưa tới công việc gà cùng giấy vàng. Một người một mèo chạm đầu gà đốt giấy vàng, thành kết bái chi giao. Sau đó, hoàng thừa tổ ngã sấp tại trên bàn rượu. Hôi Li Miêu mắt nhìn hắn, thỏa mãn rời đi. Chờ nó đi xa về sau, hoàng thừa tổ lại lần nữa ngồi xuống. Mặt già bên trên cười hai con mắt híp mắt cùng nhau. Hiển nhiên một bộ cáo giả bộ dáng. Chương 276, bí mật, luyện kiếm chương 276, bí mật, luyện kiếm ngày kế tiếp, mặt trời lên cao. Tô Vô Danh bị yêu tử từ trong phòng đi ra. Tối hôm qua, hắn bị Hoàng Tĩnh cùng Dạ Nguyệt Lâm dây dưa không có cách nào. Cuối cùng, hắn làm ra cái vi phạm yêu tử quyết định. Đó chính là đem hai nữ nhất lên ngủ phục. Vì ngủ phục hai nữ, hắn suốt cả đêm đều không có nghỉ ngơi. Cho tới bây giờ, mới từ trong phòng đi ra. Vừa mới đi ra ngoài, hắn thì vô tình gặp Hôi Li Miêu. Lần này, Hôi Li Miêu không có rêu cả hắn. Hôi Li Miêu cười híp mắt nói ra, Liên Xô, bản yêu đế tối hôm qua cùng người cha vợ thành bái làm huynh đệ chết sống. Do đó, theo bối phận trên tới nói, đúng là ta ngươi thúc. Ngoan. Đến hôm một tiếng thúc thúc tới nghe một chút. Tô Vô Danh tối hôm qua mang theo hai nữ đi rất sớm, cũng không biết Hôi Li Miêu cùng hoàng thừa tổ thành anh em kết bái sự việc. Chẳng qua, hắn rất nhanh nhớ ra chính mình trước đó cảnh ngộ, cũng là ngày thứ nhất buổi tối thì mơ mơ hồ hồ cùng hoàng thừa tổ bái rồi cầm. Bây giờ nghĩ lại, hoàng thừa tổ rõ ràng là cố ý bắt nạt người trẻ tuổi, lúc này mới bị hắn cho chiếm tiện nghi. Mèo chết, ngươi bị người chiếm tiện nghi rồi, còn ở nơi này dương dương đắc ý, còn không biết xấu hổ đến chỗ của ta khoe khoang. Hôi Li Miêu nụ cười trên mặt biến mất, Liên Xô ngươi cái kia không phải ghen ghét bản yêu đế cùng ngươi láo cha vợ thành anh em kết bái, thành ngươi thúc à? Tô Vô Danh sớm đã thành thói quen Hôi Li Miêu như vậy nói chuyện, ngược lại cũng không tức giận. Ngươi cùng hắn bái rồi cầm, về sau hắn muốn là có chuyện tìm ngươi làm sao bây giờ? Ngươi nếu là không ra tay giúp hắn, về sau còn muốn hay không trên giang hồ lăn lộn? Do đó, ngươi là bị hắn lừa à? Hôi Li Miêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn tưởng rằng là chuyện ghê gớm gì, nguyên lai chỉ là chút chuyện nhỏ này à? Tô Vô Danh giận hắn không tranh nói ra, đây là chuyện nhỏ sao? Đây chính là quan hệ đến ngươi sau này còn có thể hay không lại trên giang hồ hành tẩu đại sự. Hôi Li Miêu lắc lắc miêu chảo, không nghiêm trọng như vậy. Cùng lão lý cùng nhau đi tới, bản yêu đế kết bái huynh đệ cũng không biết, cũng không thấy bọn hắn cái nào tìm đến bản yêu đế giúp bọn hắn làm việc đây. Hảo gia hỏa, thực sự là hảo gia hỏa. Ngươi đi theo Lý Trường Sinh hành tung bất định, những kia kết bái huynh đệ muốn tìm cũng không tìm tới được không? Cứ như vậy, cũng thực là không phải là của ngươi vấn đề, mà là ngươi kết bái huynh đệ vấn đề. Nếu chính mình không phải xuất thân Ly Sơn Kiếm Tông, đã trở thành Ly Sơn Kiếm Tông kiếm chủ, cũng có thể tiêu giao thiên hạ liền tốt. Tô Vô Danh trong nháy mắt minh bạch qua đến, thậm chí có chút ghen ghét. Hôi Ly Miêu lại không buông tha, ngoan, tiếng kêu thúc thúc tới nghe, thúc thúc kể cho ngươi cái thiên đại bí mật nha. Tô Vô Danh không nhìn thẳng trước hai câu, bí mật gì? Hôi Ly Miêu nháy nháy mắt, ngươi có muốn biết hay không? Ta tự mình tu luyện yêu đế thập trảm, vì sao đây ngươi chỉ điểm mạnh hơn? Tô Vô Danh lập tức hứng thú, vì sao? Hôi Ly Miêu nét miệng cười một tiếng, ngươi đoán. Tô Vô Danh nhìn Hôi Ly Miêu thở dài một tiếng. Nguyên bản chúng ta bằng hữu một hồi, nghĩ chờ thân thể khôi phục về sau, liền đem Ly Sơn Kiếm Tông ôn dưỡng phi kiếm phương pháp truyền thụ cho ngươi. Cứ như vậy, ngươi thanh phi kiếm kia phẩm chất còn có thể lại đề thăng một chút, tương lai biến thành siêu phẩm thần binh thì không phải là không được. Hiện tại nha. Hôi Ly Miêu nghi ngờ nói ra, ngươi nói là sự thật. Ta sao nghe nói Ly Sơn Kiếm Tông phương pháp luyện kiếm không thể ngoại truyền? Tất nhiên. Tô Vô Danh tự tin nói, tiểu ngư nhi chỉ là ta đồ đệ, thực lực cùng thân phận chưa đủ, tự nhiên không có cách nào ngoại truyền. Có thể ta không giống nhau phải không nào? Hôi Ly Miêu do dự hồi lâu, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Tô Vô Danh. Ta sở dĩ tu luyện lợi hại như thế, đều là lao lý công lao. Ta mỗi lần tu luyện không bắt được trọng điểm lúc, đều là hắn chỉ điểm ta tu luyện. Nhiều năm như vậy đến, một cách tự nhiên thì tu luyện xuất hiện ở đây, uy lực. Tô Vô Danh ngạc nhiên. Lý Trường Sinh chỉ điểm Hôi Ly Miêu tu luyện. Hắn không phải tu luyện thần tàng pháp sao? Làm sao còn năng lực chỉ đạo Hôi Ly Miêu tu luyện? Chờ chút. Lý Trường Sinh thế nhưng dựa vào lực tính toán gắng gượng thắng tệ ứng bật, đem lực tính toán dùng tại Hôi Ly Miêu yêu đế thập trạm trên việc tu luyện. Hôi Ly Miêu năng lực tu luyện tới loại tình trạng này thì không phải là không được. Chính mình trung quy là tạm thời khởi ý, cũng không hề dùng tâm chỉ điểm. Tự nhiên không cách nào cùng Lý Trường Sinh tiểu này vì năm làm đơn vị khủng bố lực tính toán tôi diễn, lại còn có thể lúc nào cũng muốn nắn Hôi Ly Miêu lúc tu luyện sai lầm yêu đế thập trạm so sánh. Nghĩ đến đây, Tô Vô Danh lập tức tiêu tan. Hắn cười ha ha một tiếng, nguyên lai là như vậy. Ta liền nói dựa vào ngươi cái mèo chết tự mình tu luyện, khẳng định không thể nào lợi hại như thế. Hôi Ly Miêu hừ nhẹ một tiếng, xem thường ai đây? Bạn yêu đế chỉ là không có thời gian tự hỏi thôi diễn mà thôi, nếu không khẳng định càng thêm lợi hại. Tô Vô Danh cười cười, rất nhanh thực hiện lời hứa, đem ôn dưỡng phi kiếm phương pháp tu luyện chuyển cho Hôi Ly Miêu. Hôi Ly Miêu sau khi nghe xong, nhanh chóng rời khỏi. Hơn nửa tháng sau, Giang Hạ Thành, hoàng gia. Tô Vô Danh ra khỏi phòng, trên mặt tràn đầy nụ cười. Vượt qua cửu trọng lôi kiếp lực lượng, lại toàn bộ quay về rồi. Chính mình thì có lực lượng đối mặt bất luận cái gì địch thủ rồi. Dù cho là Dạ Nguyệt Lâm cùng Hoàng Tĩnh hai nữ liên thủ công kích, chính mình sau này lại cũng không sợ hãi nửa phần. Chúc mừng tiền bối. Chúc mừng tiền bối. Tiền bối cơ thể khôi phục, thật đáng mừng a. Tô kiếm chủ cần phải tại ta hoàng gia chờ lâu một ít thời gian a. Ngoài cửa phòng, đông đảo người hoàng gia mặt mũi tràn đầy mang cười chúc mừng. Dạ Nguyệt Lâm cùng Hoàng Tĩnh trên mặt thì lộ ra nụ cười vui vẻ. Hoàng thừa tổ đứng ở phía ngoài nhất, khẽ gật đầu. Tô Vô Danh cùng mọi người khách khí đồng thời. Nguyên thần chi lực lặng yên nô ra, tỉ mỉ cảm giác lên. Nhưng mà, cảm giác rồi cả tòa Giang Hạ Thành, vẫn không có cảm giác được kia hai đạo khí tức quen thuộc. Đợi cho sau khi mọi người tản đi, hắn đi vào hoàng thừa tổ trước mặt. Hoàng thừa tổ tựa như hiểu rõ hắn nghi ngờ trong lòng. Lý tiên sinh cùng ta yêu đế lão đệ đã đi rồi. Ngươi vừa mới bế quan, bọn hắn liền đi. Bọn hắn để cho ta thay bọn hắn nói một tiếng chúc mừng. Còn nói có cơ hội chân võ quan Chu Thiên đại tiếu lại ôn chuyện. Này mèo chết chạy thật nhanh. Chính mình còn chuẩn bị hảo hảo giáo huấn nó một phen, để nó hiểu rõ ai mới là lớn nhỏ vương. Không đúng. Mèo chết khẳng định nghĩ không ra loại chuyện này. Hẳn là Lý Trường Sinh có chỗ đoán trước, lúc này mới trước giờ rời đi, tránh Hôi Ly Miêu bị đánh. Như thế đến xem, Lý Trường Sinh đúng Hôi Ly Miêu là chân ái a. Tô Vô Danh trầm mặc không nói, ý niệm trong lòng nhanh chóng hiện lên. Hoàng thừa tổ gặp hắn bộ dáng như vậy, mở miệng nói, vì Lý tiên sinh kỹ năng y tế cùng ta giả đệ Hôi Ly Miêu thực lực, các ngươi sớm muộn gì còn có trùng phùng một ngày, đến lúc đó lại ôn chuyện cũng không muộn. Dưới mắt, có phải chúng ta cái kia hảo hảo thảo luận ngươi cưới Tĩnh Nhi sự tình? Tô Vô Danh trong lòng lập tức siết chặt, vội vàng nói, hiện tại còn không phải lúc. Hoàng thừa tổ thần sắc hơi trầm xuống, Tô Vô Danh, ngươi đây là ý gì? Cho dù ta hoàng gia so ra kém ngươi Ly Sơn Kiếm Tông, ngươi là Ly Sơn Kiếm Tông cao cao tại thượng kiếm chủ, nhưng ngươi cũng không thể như thế đối đại nữ nhi của ta à? Tô Vô Danh cười khổ giải thích nói, ta không phải ý tứ này. Ta muốn nói là, ta trước đó đáp ứng Lý tiên sinh giúp hắn giải quyết Hoan Hỷ Bồ Tát phiền phức. Hoan Hỷ Bồ Tát sợ là không được bao lâu, rồi sẽ dưỡng tốt vết thương trên người, đi ra Hoan Hỷ miếu, đi gây phiền toái cho Lý tiên sinh. Do đó, ta muốn mau chóng tới tự cấp hắn một kiếm, nhường hắn lại nuôi một ít năm thương, cho Lý tiên sinh trưởng thành tranh thủ thời gian. Chờ chuyện này chấm dứt về sau, ta nhất định sẽ cho Tĩnh Nhi cho ngươi cho hoàng gia một câu trả lời làm sao. Hoàng thừa tổ nghe được Tô Vô Danh hứa hẹn, liền thì không còn cưỡng cầu, gật đầu đáp ứng. Tô Vô Danh đấy lòng trưởng thở dài một hơi, quay đầu đi tìm Hoàng Tĩnh cùng Dạ Nguyệt Lâm. Hắn hiện tại đã khôi phục toàn thịnh thực lực, là lúc nhường hai nữ nhận được vốn có trừng phạt. Chương 277, thư sinh, võ giả. Chương 277, thư sinh, võ giả gặp gần trên sân đạo. Lý Trường Sinh mang theo Hôi Ly Miêu chậm rãi tiến lên. Hôi Ly Miêu có chút không vui nói, lão Lý, chúng ta đi vội như vậy làm gì? Liên Xô cùng lão hoàng thế nhưng đều là thiếu ngươi ân tình. Lẽ nào ngươi tại sao phải sợ bọn hắn đánh ngươi chủ ý hay sao? Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn một chút hơi có vẻ hoang vu núi. Ta không phải sợ bọn hắn đánh ta chủ ý, ta là sợ Tô tiền bối đánh chết ngươi a. Trước ngươi cùng hắn như vậy không lớn không nhỏ nói lung tung, hắn thực lực bây giờ thế nhưng đã khôi phục. hắn nếu thật là tức giận lên, một cái tát đập chết người, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi à? Hôi Ly Miêu lúc này mới tỉnh ngộ lên, chữa khỏi thương Tô Vô Danh thế nhưng vượt qua cựu trọng lôi kiếp nguyên thần cường giả, sợ thực sự là một cái tát có thể chụp chết chính mình. Nghĩ đến đây, nó rụt rụt đầu. Liên Xô, không đến mức như vậy đi. Lý Trường Sinh nhìn nghĩ mà sợ nó, cười cười. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Năng lực miễn chứ miễn phải không nào? Còn có hoàng gia, cho chúng ta nhiều như vậy thảo dược, lại cho ngươi nhiều như vậy ăn ngon uống sướng thứ gì đó, cũng không kém kia một hai ngày. Hôi Ly Miêu nhớ ra chính mình thành anh em kết bái đại ca tặng đồ vật. Hay là lão hoàng biết làm người a? Lại đưa nhiều như vậy món quà, bản yêu đế không gian chứa vật đều nhanh chứa không nổi. Hắn nếu thật là có chuyện gì, bản yêu đế vẫn đúng là ngại quá giả bộ như nghe không được. Lý Trường Sinh trực tiếp điểm phá đạo, không có chuyện. Chờ ngươi chân nghe được lúc, nói không chừng sự việc đã kết thúc, đến lúc đó thì đừng trách ngươi. Lão Lý, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Ngươi làm được, ta liền nói không được. Nhìn đấu không nói đấu, còn là bạn tốt. Gặp nhau một hồi không dễ dàng, lại được lại chân quý. Một người một mèo đang khi nói chuyện đi vào trên sườn núi. Sườn núi chỗ có một gian miếu hoang, không biết khi nào xây miếu hoang. Miếu mặc dù phá, nhưng chiếm diện tích lại không nhỏ. Trước miếu có sân nhỏ, miếu sau thì có sân nhỏ. Có chút khí thế miếu hoang, bảng hiệu sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ngồi ngay ngắn trong miếu đổ nát, là không đầu tự thần. Theo thân thể đến xem, ngược lại là cái nhân tộc. Sát trời không còn sớm, chúng ta tối nay ngay tại này nghỉ ngơi. Hôi Ly Miêu nói một câu, thân ảnh như điện, bước nhanh chạy vào trong miếu đổ nát. Lý Trường Sinh thì rất nhanh đi theo. Trong miếu hoang ngược lại là mười phần sạch sẽ, lại còn có không ít cho tàn. Xem ra, ngày bình thường cũng thỉnh thoảng có người tới nơi này. Lý Trường Sinh tìm cái địa phương ngồi xuống, bắt đầu thôi diễn. Chính như Hôi Ly Miêu lời nói, Hôi Ly Miêu tu luyện yêu đế thập trảm, toàn bộ là hắn thôi diễn. Chính là bởi vì như vậy cả ngày lẫn đêm thôi diễn, Hôi Ly Miêu yêu đế thập trảm mới có như vậy uy lực cường đại. Hôi Ly Miêu cũng biết Lý Trường Sinh đang giúp nó làm việc, liền vô cùng tự giác bận rộn. Nó chạy đến bên ngoài tìm đến khô cạn lá cây cùng nhánh cây, làm cái kiêu ngạo, nhóm lửa một đống lửa. Sau đó, lại lấy ra nồi bát bầu bùn, dầu muối tương giấm thủy cùng với các loại đồ ăn, bắt đầu nấu lên cơm tới. Không bao lâu, trong nồi thì bay lên mùi thơm mê người. Lý Trường Sinh mở to mắt, hít sâu một hơi. Quả nhiên, hay là ngươi nấu cơm thơm nhất món ngon nhất ta. Ngươi cho rằng như vậy khen bản yêu đế rồi sẽ mỗi ngày cho ngươi nấu cơm ăn. Ta vừa mới lại thôi diện dưới, phát hiện ngươi bây giờ yêu đế thập trạng còn có chỗ tăng lên. Nhưng nói đi thì nói lại, ngươi như thế lười biếng ra hỏa, bản yêu đế nếu là không cho ngươi nấu cơm, ngươi chẳng phải là muốn chết đói. Bản yêu đế thì đại phát hiện tâm mau cứu ngươi đã khỏe. Một người một mèo nói vài câu, liền bắt đầu ăn cơm. Thơm quá a. Lẽ nào này núi sâu trong miếu hoang ở cái gì thích trưng diện ăn yêu quái hoặc cao nhân? Cũng không biết thích trưng diện ăn yêu quái hoặc cao nhân thích ăn cái quái gì thế. Nếu thích ăn người lời nói, vậy ta chẳng phải là tự động đưa tới cửa nguyên liệu nấu ăn? Không được, không được. Liền xem như chịu chết cũng muốn mở mang kiến thức một chút mới cam tâm. Liêu Tuyền nói nhỏ mấy câu, cuối cùng quyết định đi vào miếu hoang. Khi hắn đi vào trong miếu hoang, liền thấy một người một mèo đang bưng bát ăn cái gì. Một người một mèo thậm chí đều không có ngẩng đầu liếc hắn một cái. Liêu Tuyền lập tức hai mắt tỏa sáng. Núi sâu, miếu hoang, miêu yêu, cao nhân, quả thực cùng mình nghĩ giống nhau như lúc. Ngay tại hắn như vậy nghĩ lúc, bụng lại đưa ra kháng nghị. Ung ngục cục trong bụng như là sấm nổ nổ vang, Liêu Tuyền sắc mặt hơi có vẻ lúng túng. Nếu không chê, cùng nhau ăn chút. Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn một chút thư sinh, thanh âm ôn hòa. Đa tạ cao nhân. Liêu Tuyền vội vàng nói tạ, tại hạ Liêu Tuyền, một không thích đọc kinh, sử, tử, tập nhưng thích sưu tập kỳ văn giật sự tiên yêu quỷ quái thư sinh. Lý Trường Sinh xuất ra một đôi bát đũa, đưa tới, tại hạ Lý Trường Sinh, một giới giang hồ du ý đi, lưu lãng tứ xứ. Liêu Tuyền tiếp nhận bát đũa, con mắt càng biến đổi sáng, Lý tiên sinh thế nhưng đi rồi không ít chỗ, gặp được không ít chuyện. Lý Trường Sinh vừa muốn trả lời, bên hai thì chuyển đến Hôi Ly Miêu bất mãn âm thanh. Lão Lý, ngươi cái tên này không chính công a, sao luôn không giới thiệu bản yêu đế? Hôi Ly Miêu đoán trách một câu, nhìn về phía Liêu Tuyền. Uy, tiểu thư sinh, ngươi muốn nghe chuyện xưa lời nói, không cần hỏi hán. Hắn là muộn hồ lô, ba cước đá không ra cái giam tới. Ngươi có thể tới tìm bản yêu đế, bản yêu đế bảo đảm kể cho ngươi đầy đủ đặc sắc. Nguyên bản tại trong miếu hoang có chút nhàm chán Hôi Ly Miêu, nghe được Liêu Tuyền là thích kỳ văn giật sự tiên yêu quỷ quái thư sinh, lập tức hứng thú. Liêu Tuyền lại không trả lời, mà là nhìn về phía Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh cười cười, nó xác thực vô cùng am hiểu kể chuyện xưa. Liêu Tuyền quay đầu nhìn về phía Hôi Ly Miêu, vậy làm phiền yêu đế đại nhân. Hôi Ly Miêu rất là thỏa mãn gật đầu, dễ nói dễ nói. Vội vàng ăn cơm đi. Cơm nước xong xuôi, ngươi cấp cho bản yêu đế hảo hảo ghi chép những kia chuyện xưa, biết không? Liêu Tuyền đáp ứng, rất nhanh ăn cơm xong. Hôi Ly Miêu đơn giản thu dọn một chút, lại lấy ra trước đó rượu lâu năm, bắt đầu uống. Nó vừa uống rượu một bên giảng thuật đã từng chuyện xưa. Liêu Tuyền thì là lặng lặng nghe đi chép. Lý Trường Sinh mắt nhìn Hôi Ly Miêu cùng Liêu Tuyền, gặp bọn họ bộ dáng như vậy, cười lấy lắc đầu. Sau đó, hắn liền chuẩn bị híp mắt một lúc. Đột nhiên, tinh thần lực của hắn cảm giác được động tĩnh bên ngoài. Ba cái mang thương người mượn bóng đêm yểm hộ, chính nhanh chóng hướng nơi này chạy tới. Theo ba người tốc độ đến xem, đều là thực lực không thấp võ giả. Chẳng qua, tại đi vào miếu hoang trước cửa lúc, cầm đầu hán tử dáng người khôi ngô cao lớn, mãn kiểm cầu nhiêm. Hắn đột nhiên dừng bước lại, đánh giá hai người một miêu. Đáy mắt hiện lên kinh ngạc ánh mắt. Chẳng qua, hắn che giấu tốt lắm ở loại ánh mắt này. Ba vị, không biết có thể tạo thuận lợi, để cho chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai bình minh, chúng ta rồi sẽ rời khỏi. Hôi Ly miêu mắt nhìn ba người, rất nhanh tiếp tục nói về chuyện xưa của mình. Liêu Tuyền đồng dạng chỉ nhìn thoáng qua, cũng liền tiếp tục ghi chép nghe được chuyện xưa. Lý Trường Sinh mở miệng nói, nơi này vốn là nơi vô chủ, chư vị tự tiện là được. Đa tạ. Cầu Nhiêm đại hán nói cảm ơn xong, lúc này mới mang theo bốn người khác đi đến, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Lý Trường Sinh suy nghĩ một chút, tại hạ một giới giang hồ du ý, chư vị nếu không ngại, không ngại để cho ta trận trị một phen. Chương 278, trị thương, giết hổ. Chương 278, trị thương, giết hổ. Cầu Nhiêm đại hán mắt nhìn Lý Trường Sinh, lại nhìn mắt Hôi Ly Miêu cùng Liễu Tuyển. Dù hắn có mười mấy năm giang hồ lịch duyệt, có ngũ phẩm võ giả thực lực, vẫn cảm thấy trước mặt một màn này khá là quái dị. Hắn quay đầu cùng hai người khác nhìn nhau, muốn mở miệng từ chối, đa tạ ý đẹp, chúng ta muốn là các ngươi thì sẽ không cự tuyệt. Hôi Ly Miêu dừng lại kể chuyện xưa, màu hổ phách hai con ngươi nhìn năm người, giọng nói lạnh nhạt nói, có thể được đến hắn chữa trị, là các ngươi mộ tổ trên bốc lên khói xanh mới lấy được kỳ ngộ. Liêu Tuyển kinh ngạc nhìn Hôi Ly Miêu, không ngờ rằng trước mặt vị này yêu đế đại nhân lại còn có như vậy một mặt. Lý Trường Sinh ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, ta quan vài vị bản thân bị trọng thương, nếu là không kịp thời trấn trị lời nói, sợ là sẽ phải ảnh hưởng căn cơ, một thân thực lực sẽ có rút lui. Cầu Nhiêm đại hán do dự một lát, trong lòng rất nhanh có chủ ý, vậy làm phiền tiên sinh. Hắn chuẩn bị chính mình trước thử một lần Lý Trường Sinh kỹ năng y tế. Nếu là thật tốt, liền để bốn người khác thì trị liệu xong. Nếu không tốt, nói cái gì đều muốn ngăn cản đối phương. Đại ca, đại ca. Cầu Nhiêm đại hán hướng về phía một nam một nữ khẽ lắc đầu, ra hiệu bọn hắn không muốn nói thêm nữa. Một nam một nữ chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Trường Sinh cho Cầu Nhiêm đại hán trấn trị, cho người trung niên chăm cứu, cho người trung niên chữa khỏi. Chẳng qua nửa canh giờ, Cầu Nhiêm đại hán cảm giác chính mình mới vừa rồi còn mạng sống như treo trên sợi tóc trọng thương, hiện tại đã biến thành không có gì đáng ngại vết thương nhẹ. Nếu lại nuôi chút ít thời gian, vết thương trên người triệt để liền tốt. Cầu Nhiêm đại hán vui mừng quá đỗi, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống Lý Trường Sinh trước mặt. Đa tạ thần y ân cứu mạng, còn xin thần y dịch thì cứu chữa hạ ta này hai cái bằng hữu. Lý Trường Sinh tiến lên một bước, đưa hắn dịu dắt đứng lên. Không cần khách khí như vậy, thân làm giang hồ du y, nào có thấy chết không cứu đạo lý. Cầu Nhiêm đại hán còn muốn dãy rủa, lại phát hiện Lý Trường Sinh lực tay lớn vượt xa tưởng tượng, căn bản không phản kháng được một chút. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện vừa nãy đầu kia miêu yêu một chút không giả. Nếu không phải mộ tổ bước lên khói xanh, căn bản không thể nào gặp được dạng này giang hồ du y. Lý Trường Sinh đem Cầu Nhiêm đại hán đỡ dậy, sau đó bắt đầu cho một nam một nữ khác trấn trị. So sánh Cầu Nhiêm đại hán, một nam một nữ thương thế hơi nhẹ một chút, dùng thời gian thì ngắn một ít. Tại phát giác được thân thể chính mình bị chữa khỏi về sau, một nam một nữ cũng cho Lý Trường Sinh quy tạ. Lý Trường Sinh rất là bất đắc dĩ đem hai người đỡ dậy. Tại hạ Trương Kiên, vị này là ta nghĩa đệ Lý sư, nghĩa muội cô gái trẻ. Cầu Nhiêm đại hán Trương Kiên nói ra, chúng ta nghe nói vùng này rừng núi có hổ yêu tàn sát bừa bãi, liền cùng nghĩa đệ nghĩa muội tới trước trừ hại, không ngờ rằng lại không phải kia hổ yêu đối thủ. Lý sư là chừng 20 thanh niên, bộ dáng 10 phần chu chính, hắn trầm giọng nói, nếu không phải hổ yêu bên người tránh quỷ tương đối nhiều, căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Cô gái trẻ là người 20 tuổi ra mặt xinh đẹp nữ tử, nàng thì quên, đại ca, những kia tránh quỷ đều là tự nguyện bị hổ yêu luyện hóa, hơn nữa còn hại không ít người, chúng ta không cần thiết thủ hạ lưu tình. Trương Kiên do dự hồi lâu, quay đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh, còn chưa thỉnh giáo thần y cao tính đại danh. Lý Trường Sinh mở miệng nói, tại hạ Lý Trường Sinh. Trương Kiên suy nghĩ một lát, nhìn về phía Lý sư cùng Hồng Phất. Lý sư cùng Hồng Phất hai người khẽ lắc đầu, ra hiệu chưa từng nghe qua. Trương Kiên chắp tay nói, thật có lỗi, là chúng ta huynh muội cô lậu quả văn. Lý Trường Sinh khẽ lắc đầu, vốn là giang hồ du y, tự nhiên không có danh khí gì. Trương Kiên suy nghĩ một chút, tại hạ có một vấn đề muốn thỉnh giáo tiên sinh, không biết tiên sinh có nguyện ý hay không giải đáp. Lý Trường Sinh nhìn Cầu Nhiêm đại hán, ngươi là muốn hỏi những kia trảnh quỷ có phải có thể trị liệu. Trương Kiên đáy lòng kinh ngạc dưới, gật đầu, đúng vậy. Lý Trường Sinh khẳng định nói, không có cứu. Đa tạ tiên sinh giải thích nghi hoặc. Trương Kiên nói cảm ơn xong, trầm mặc thật lâu. Lý sư cùng cô gái trẻ nhìn nhau, muốn mở miệng khuyên nhủ, lại không biết từ đâu mở miệng. Bọn hắn làm sơ cũng là bởi vì Trương Kiên mềm lòng mới sống tiếp, lẽ nào hiện tại muốn ngăn cản đối phương đi cứu những người khác. Ngay tại như vậy, trong miếu hoang trừ ra đống lửa ngẫu nhiên tóe lên hỏa tinh đôm đốt thanh bên ngoài, chỉ có Hôi Ly Miêu trầm thấp kể chuyện xưa thành. Lý sư cùng cô gái trẻ nghe một lát, rất nhanh bị hấp dẫn tới. Hôi Ly Miêu giảng chuyện xưa, là bọn hắn chưa từng tới, thậm chí chưa từng nghĩ tới phương xa. Trương Kiên lại tựa như không có nghe được, vẫn tại khổ sở suy nghĩ. Đột nhiên, Lý Trường Sinh mở miệng nói, "Đến rồi." "Đến rồi? Ai tới?" "Cái gì đến rồi?" "Trương Kiên, Lý sư." Cô gái trẻ trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Liêu Tuyền dừng lại đầu bút, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Lý Trường Sinh. Hôi Ly Miêu lập tức im ngay, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. "Ở đâu?" "Một giờ đồng hồ phương hướng." "Hiểu rõ." Hôi Ly Miêu đáp ứng một tiếng, bốn chảo có hơi dùng sức, nhảy đến miếu hoang cửa. Đúng lúc này, thân ảnh của nó thì biến mất tại nồng đậm trong bóng đêm. Trương Kiên suy nghĩ một chút, đứng dậy, muốn đi ra ngoài. Lý Trường Sinh mở miệng ngăn cản, "Các ngươi không sẽ giúp bật điệu, nó có thể đối phó." Trương Kiên trên mặt hiện lên u buồn chi sắc. Hắn đã nghĩ minh bạch qua đến. Lúc này còn ra hiện tại miếu hoang bên ngoài, tất nhiên là hổ yêu cùng nó tranh quỷ. Hổ yêu cùng tranh quỷ thực lực, không dung kinh thường. Lý Trường Sinh thực lực rất mạnh, hắn ấy là biết đạo. Nếu là Lý Trường Sinh tự mình ra tay, hẳn là có thể đối phó đối phương có thể Hôi Ly Miêu thực lực, hắn xác thực một chút cũng chưa thấy. Lý sư thấp giọng khuyên, đại ca, Lý tiên sinh nếu đã vậy nói, kia, Linh Miêu nhất định năng lực đối phó được Hồ Yêu. Cô gái trẻ cũng nói, nhị ca nói đúng. Đại ca ngươi thật muốn quá khứ, nói không chừng còn muốn Linh Miêu phân tâm bảo hộ, ngược lại không tốt. Trương Tiên nhíu mày, nhưng cũng không còn kiên trì. Liêu Tuyền đột nhiên mở miệng, ba vị đại hiệp, đó là yêu đế đại nhân, không phải Linh Miêu. Các ngươi chờ chút tốt nhất xưng hô như vậy, yêu đế đại nhân mới biết vui vẻ. Trương Tiên, Lý sư, cô gái trẻ cùng nhau nói cảm ơn xong. Còn chưa dứt lời địa, thì có âm thanh vang lên. Liêu tiểu tử, bản yêu đế nhìn xem ngươi thiên tư không sai, muốn hay không bái nhập bản yêu đế môn dưới, làm bản yêu đế đại đồ đệ. Hôi Ly Miêu thân ảnh lại xuất hiện tại trong miếu hoang, phía sau của nó còn kéo lấy một bộ khổng lồ hổ yêu thi thể. Trương Tiên, Lý sư, cô gái trẻ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đầu này hổ yêu thực lực, bọn hắn thế nhưng tự mình lĩnh giáo qua, tối thiểu nhất cũng có chút ngũ phẩm đỉnh tiêm thậm chí cả tứ phẩm võ giả thực lực. Nhưng vừa vặn mới quá khứ bao lâu, chẳng qua mười mấy tức thời gian, Hôi Ly Miêu liền giết chết hổ yêu cùng nó tranh quỷ. Này Hôi Ly Miêu thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Liêu Tuyển sau khi hết khiếp sợ, chính là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hắn luôn luôn chỉ nghe đã từng nói tiên yêu quỷ quái, nhưng xưa nay chưa từng thấy. Không ngờ rằng tối nay lại gặp phải hai con yêu quái. Mặc dù hổ yêu đã chết, nhưng thi thể khổng lồ thì mười phần dọa người. Liêu Tuyển nhịn không được tiến lên tỉ mỉ dò xét thật lâu, vì hướng nhảy lên tượng thần tọa thai Hôi Ly Miêu, trong miệng hô to, sư phụ ở trên, bị đồ nhi cúi đầu. Hôi Ly Miêu rất là thỏa mãn gật đầu một cái, không tệ, không tệ. Tối nay bản yêu đế thì chỉ điểm tu luyện thành võ giả. Tâm tình thật tốt, Hôi Ly Miêu thu dọn một chút thi thể của hổ yêu, mời mọi người ăn xong bữa toàn bộ hổ yến. Ăn uống no đủ về sau, Hôi Ly Miêu thật chứ thì chỉ điểm lên Liêu Tuyển tu luyện. Chương 279, sư đồ duyên phận đã hết. Chương 279, sư đồ duyên phận đã hết. Chúng ta sư đồ duyên phận đã hết, về sau ngươi đừng cứ gọi ta sư phụ, ta thì không cứ gọi ngươi đồ nhi. Từ đó sau đó, chúng ta đại lộ hướng thiên, các tàu nhất biên. Hôi Ly Miêu nói xong, cũng như chạy trốn nhảy đến tượng thần không đầu trên cổ, nhắm mắt lại. Lúc này, khoảng cách Hôi Ly Miêu thu Liêu Tuyển làm đồ đệ, chẳng qua ngắn ngủi một canh giờ. Không phải Hôi Ly Miêu không có kiên nhẫn, mà là Liêu Tuyển thật sự là không có tu luyện võ đạo thiên phú. Hôi Ly Miêu dùng mấy dạng đúng thất phẩm võ giả đều hữu dụng bảo vật, kết quả dùng trên người Liêu Tuyển lại không có nửa điểm tác dụng. Về phần thuyết giáo Liêu Tuyển luyện quyền, kia càng là hơn lầu dưới Mã Đông Mai đại gia, nói phía trước quên phía sau. Liêu Tuyển thì biết mình tình huống, đáy lòng không khỏi có chút lúng túng, nhìn về phía Hôi Ly Miêu trong mắt mang theo ấy nấy. Mắt thấy Hôi Ly Miêu không để ý chính mình, Liêu Tuyển lại nhìn về phía khỏe mắt mang theo cười lấy Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh mặt mày mang theo cười ôn hòa ý hảo hảo viết chuyện xưa, tương lai khẳng định đây làm cái võ giả mạnh. Không tin, ngươi có thể hỏi hạ bọn hắn ba vị. Trương Tiên khẽ gật đầu, con đường võ đạo không nên cơ cầu. Lý sư thì khuyên nhủ, ngươi tất nhiên thích tiên yêu quỷ quái chuyện xưa, vậy liền tiếp tục làm tiếp tốt. Cô gái trẻ âm thanh thanh thúy nói ra, Liêu công tử, trước ngươi nhưng có gặp được cái gì thú vị chuyện xưa, có thể nói cho chúng ta một chút. Lý sư gật đầu nói, ta muội nói có lý. Đêm dài đằng đẵng, Liêu công tử có thể cho chúng ta kể chuyện xưa. Không tệ. Ngươi vừa nãy nghe bản yêu đế nhiều như vậy chuyện xưa, cũng nên cho bản yêu đế nói một chút người gặp phải chuyện xưa. Hôi Ly Miêu chẳng biết lúc nào mở mắt, trong mắt nhìn xuống Liêu Tuyển, như vậy bản yêu đế thì không so đo người chuyện lúc trước. Liêu Tuyển thấy nó lên tiếng như vậy, liền thì không từ chối, bắt đầu giảng thuật từ bản thân gặp phải sự việc. Ta trước đó một lần tình cờ đi ngang qua một thôn trang, phát hiện người một nhà đang làm việc tang lễ nhi. Ta khi đó rất đói, thì viết một bộ phúng biếng câu đối đưa qua, muốn kiếm miếng cơm ăn. Ký sổ người hỏi ta cùng người chết quan hệ thế nào, ta liền nói cha mình là người chết bằng hữu. Kết quả, các ngươi đoán làm gì? Những người kia vậy mà liền như thế thả ta tiến vào. Sau đó, ta dâng một nén nhang, đốt đi chút ít trang giấy, tại gia đình này lấp đầy bụng. Ăn no về sau, trong lòng ta cảm thấy băn khoăn, liền đang ngồi nhìn chủ nhà thủ linh. Ai mà biết được trông coi thì buồn ngủ ngủ tiếp đi, và mở mắt ra sau liền thấy một lão nhân tại trước mặt. Lão nhân kia cười híp mắt hỏi ta là ai, ta tưởng rằng phúng biếng người chết lão bằng hữu, liền đem chuyện nhà mình nói một lần. Kia lão nhân cười cười, nói người tới nơi này hắn đều đã không biết chưa quen thuộc, nhìn ta là thư sinh, lúc này mới nói với ta mấy câu. Ta liền đem mình thích tiên yêu quỷ quái sự việc nói một lần, không ngờ rằng lão nhân kia cười ha ha một tiếng, nói chẳng trách gặp được ta. Tiếng cười rơi xuống, lão nhân quay người hướng xa xa đi đến. Ta nhường lão nhân đem lời nói rõ ràng ra, lão nhân nhưng lại đi thẳng xa. Trong lòng ta quý lên, liền muốn đi truy. Cứ như vậy, ta đột nhiên tỉnh táo lại, ngắm nhìn một phía, phát hiện còn đang ở gia đình này trong viện. Sau đó, ta tìm người nghe được, thế mới biết lão nhân kia chính là người chết. Các ngươi nói, chuyện này hiếm lạ không hiếm lạ? Hiếm lạ, xác thực rất hiếm lạ. Nhất là trước mắt Liêu Tuyển hay là người bình thường. Hôi Ly Miêu cùng Lý Trường Sinh cũng từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp. Trương Kiên, Lý Dương, cô gái trẻ cũng đồng dạng chưa từng gặp qua. Trong lúc nhất thời, bốn người một miêu cũng có chút kinh ngạc nhìn Liêu Tuyển. Chẳng lẽ lại này Liêu Tuyển trên người có cái gì chỗ đặc thù? Do đó, hắn mới biết như thế thu hút chuyện ly kỳ cổ quái. Quan sát một lát, Lý Trường Sinh liền không nghĩ nhiều nữa. Mỗi cá nhân trên người đều sẽ có chút bí mật. Có ít người hiểu rõ bí mật này. Có ít người thậm chí không biết người mang bí mật. Liêu Tuyển có thể chính là loại người thứ hai. Đương nhiên, cũng có thể là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng. Liêu Tuyển mười phần thích tiểu này chuyện ly kỳ cổ quái, buổi tối mới có quỷ hồn tìm tới cửa mộng. Trương Kiên, Lý Dư, cô gái trẻ thì rất nhanh khôi phục lại. Thân là người trong giang hồ, bọn hắn cũng có được chính mình kỳ ngộ. Chỉ là đang nghe quỷ hồn, khó tránh khỏi hơi kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc, liền cũng chỉ làm cái chuyện xưa đi nghe. Hôi Ly Miêu nháy nháy mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Liêu Tuyền dày vò nửa đêm, đã mệt không được, rất nhanh mê man thiếp đi. Trương Tiên, Lý Sư, cô gái trẻ đầu tiên là đại chiến hổ yêu cùng tranh quỷ, lại chạy vội đến trong miếu hoang bị trị thương, thì cảm giác được mọi bệnh, bắt đầu nghỉ ngơi. Hôi Ly Miêu thì là nhảy đến Lý Trường Sinh trên bờ bay, hôm nay có phát hiện mới. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, đem chính mình đúng yêu đế thập trạm thôi diễn nói một lần. Hôi Ly Miêu sau khi nghe xong, lách mình chạy đến miếu hoang bên ngoài bắt đầu tu luyện. Ngày kế tiếp, bình minh, Liêu Tuyền sớm tỉnh lại, ngắm nhìn bốn phía. Trong miếu hoang chẳng biết lúc nào có thêm một đống củi. Đống lửa đã tắt, chỉ có cho tàn tản ra nhiệt lượng thừa. Cho tàn phụ cận để đó cái giấy dầu bao. Giấy dầu trong bọc tản ra bánh mì hương khí. Giấy dầu bao bên cạnh để đó một tấm nước. Đống lửa khác một bên. Trương Kiên, Lý Sư, cô gái trẻ ba người vẫn còn ngủ say. Lý Trường Sinh cùng Hôi Ly Miêu cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Lý Tiên Sinh cùng yêu đế đại nhân đâu? Bọn hắn lẽ nào đã đi rồi sao? Ngay tại Liêu Tuyền nghi ngờ lúc, Trương Kiên, Lý Sư, cô gái trẻ thì tỉnh lại. Ba người nhanh chóng mắt nhìn một phía, rất nhanh nhớ ra chuyện tối ngày hôm qua, không khỏi nhìn nhau. Đúng lúc này, bọn hắn kiểm tra xuống thân thể chính mình, phát hiện vết thương trên người đã cơ bản không có gì đáng ngại. Cái này, quả thực dường như là giống như nằm mơ. Lý Trường Sinh cùng yêu đế khẳng định không phải trên giang hồ hạ người vô danh. Ra khỏi núi sau nhất định phải nghiêm túc hỏi thăm một chút, có cơ hội nhất định phải hồi báo hạ ân cứu mạng. Bốn người lên tiếng chào hỏi, rất mau ăn dậy sớm bữa ăn. Ăn điểm tâm xong, Trương Kiên ba người liền cùng Liêu Tuyền cáo biệt. Liêu Tuyền thì là đợi tại trong miếu hoang, múa bút thành văn. Hắn muốn đem tối hôm qua gặp phải sự việc toàn bộ ghi chép lại. Đường huyện là Giang Thành ở dưới một huyện nhỏ. Huyện thành cũng không lớn, ở người ở chỗ này cũng không nhiều. Mùa đông khắc nghiệt, nơi này thiên khí thay đổi mười phần ướt lạnh. Cho dù nằm ở trên giường, rút vào ổ chăn, vẫn như cũ có thể cảm giác được thời tiết rất lạnh. Lại thêm tới gần lễ mừng năm mới, do đó bên ngoài hành tẩu người cũng không phải ít. Lý Trường Sinh mang theo Hôi Ly Miêu hành tẩu trên đường phố. Hôi Ly Miêu nhìn mấy lần thì không hứng lắm. Nó đã không phải là mới ra Thanh Bình trấn Hôi Ly Miêu, mà là vào Nam ra Bắc rất nhiều năm yêu đế đại nhân. Nơi này rất nhiều thứ, đối bản địa người mà nói vô cùng mới lạ, đối với nó mà nói đã là nghe nhiều nên thuộc. Nó miễn cưỡng ghé vào Lý Trường Sinh trên bờ vai nhắm mắt lại. Lý Trường Sinh ngược lại là có nhiều thú vị nhìn bốn phía phong cảnh. Một phương sơn thủy dưỡng dục một phương người. Tỷ như đường huyện người buổi sáng ăn phần lớn là bà hợp canh. Đó là dùng thịt bò, hồng thự phấn, thủ công sủi cảo phối hoàng lưu cốt nấu đi ra tương ớt canh, chua cay nồng đậm, mười phần khai vị. Còn có chính là tuyết trắng gạo nếp chế thành mềm nhu hơi ngọt, lạnh nóng dai nghi bắc cao, có kiện vị công hiệu. Lý Trường Sinh nhìn một lát, đi vào người một nhà nhiều cửa hàng, liền thi điểm rồi ba phần hợp canh cùng bắc cao. Đợi một hồi lâu nhi, chủ quán lúc này mới đem canh cùng cao đưa tới. Hôi Ly Miêu nếm liền lại không thằng ăn. Lý Trường Sinh đành phải một người đưa chúng nó ăn xong. Chờ hắn ăn xong lúc, trong tiệm đã không có khách nhân nào. Lý Trường Sinh vừa mới chuẩn bị tính tiền rời khỏi, có người đi đến. Chương 280, Lỗ Đại Sư, say rượu. Chương 280, Lỗ Đại Sư, say rượu. Người tới thân hình cao lớn khôi ngô, một khỏa đầu chọc hết sức rõ ràng. Trong tay hắn để một cái nặng nề vô cùng tiền trượng. Điếm lao bản gặp hắn đến, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành. Lỗ Đại Sư, ngài xem như đến rồi. Ngài nếu lại không tới, ta muốn để người đi tìm ngươi. A Di Đà Phật. Lỗ Đại Sư thi lễ một cái, nhường thí chủ phí tâm. Điếm lao bản khách khí một câu, đem chuẩn bị xong đồ ăn đưa tới. Lỗ Đại Sư ngược lại cũng không khách khí, phóng tiền trượng từng ngụm bắt đầu ăn. Lý Trường Sinh đáy lòng có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Thanh toán về sau, hắn liền dẫn Hôi Ly Miêu tiến đến làm nghề y cùng đi qua rất nhiều nơi giống nhau. Những người ở nơi này vừa mới bắt đầu thì không tin tưởng lắm Lý Trường Sinh. Đang nghe có thể miễn phí hao lông dê về sau, liền ôm có táo không có táo đánh một gậy tâm thái thử một chút. Đợi cho phát hiện Lý Trường Sinh tay đến bệnh trừ rượu thủ hồi xuân, lập tức đại hỉ quá đối hô to thần y, Lý Trường Sinh cũng không thèm để ý, vẫn như cũ nét mặt như thường vì mọi người làm nghề y hỏi bệnh. Một thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Lý Trường Sinh đưa tiễn vị cuối cùng bệnh nhân, thu hồi đồ vật. Hắn vừa mới làm xong đây hết thảy, liền thấy Lô đại sư. Lô đại sư cùng buổi sáng giống nhau, vẫn như cũ tay cầm nặng nghề thiền trượng. Hắn đi tới gần, thần thái khiêm cung, dựng thẳng trưởng hành lễ. A Di Đà Phật. Lô Chí Quân gặp qua Lý tiên sinh. Lý Trường Sinh đáp lễ lại, đại sư không cần phải khách khí. Lỗ Chí Quân lắc đầu giải thích nói, ta không phải cái gì đại sư, thậm chí không phải hòa thượng, tiên sinh như vậy xưng hô ta cũng đảm đường không nổi. Tiên sinh nếu là không để bụng, trực tiếp hô tên của ta là đủ. Người mặc màu xám tăng bảo, cái cổ ở giữa mang thô to Phật châu, hoàn thủ để nặng nề thiền trượng, lại thêm một khỏa sáng loáng đầu trọc, nhưng ngươi nói mình không phải hòa thượng, điều này có thể sao? Chẳng lẽ lại ngươi là đang làm gì hành vi nghệ thuật sao? Lý Trường Sinh mở miệng nói, nếu như thế, vậy ta thì gọi ngươi Lỗ Minh. Lỗ Chí Quân ngược lại cũng không thèm để ý xưng hô, tiếp tục nói, ta nhìn xem tiên sinh miễn phí làm nghề y dòng dã một tiền, cứu chữa không ít người, nghĩ đến còn không có tìm được chỗ nghỉ ngơi. Tiên sinh nếu không ngại, có thể tại trong nhà của ta ở lại, ta cũng coi là biến tướng tích đức làm việc thiện. Lý Trường Sinh suy nghĩ một chút, liền đáp ứng xuống. Cũng không phải trả không nổi khách điếm tiền thuê nhà, càng không có gì bạch chơi ý nghĩ, thuần túy là muốn vì trước mắt Lỗ Chí Quân tích điểm đức. Lỗ Chí Quân gặp hắn đáp ứng, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Tại Lỗ Chí Quân dẫn đầu dưới, Lý Trường Sinh đi vào thành Đông một tòa hai vào hai gia tiểu viện. Sân nhỏ quét dọn sạch sẽ, gian phòng bên trong đồng dạng thu thập chỉnh chỉnh tề tề, nhìn qua ngược lại là cùng cao lớn thô kệch bộ dáng Lỗ Chí Quân có chút không cân đối. Lỗ Chí Quân đem Lý Trường Sinh dẫn tới phòng khách, lại lấy ra cái chìa khóa đưa tới, Lý tiên sinh sau này có thể tùy ý tại sân nhỏ khu cấp, chỉ là phiền phức còn nhớ quét sạch sẽ chỉnh tề là được. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, nói cảm ơn xong. Lỗ Chí Quân lại dặn dò, trong phòng bếp có gạo có thái có thịt, tiên sinh có thể chính mình nấu điểm đồ ăn ăn. Nếu là không nghĩ tự mình làm lời nói, cách vách trên đường phố Lưu Ký trong quán ăn canh thịt dê làm cũng tệ, chính thích hợp cái này lúc ăn. Nói xong, Lỗ Chí Quân liền đi ra ngoài. Người này thật đúng là kỳ lạ a. Hôi Ly Miêu mở ra hai con ngươi, chăm chăm vào Lỗ Chí Quân bóng lưng. Lý Trường Sinh không có nói tiếp, "Tốt, chúng ta hiện tại có chỗ ở, thì có nấu cơm chỗ, nhanh đi nấu cơm hảo hảo chúc mừng một cái đi." "Hiểu rõ." Hôi Ly Miêu đáp ứng một tiếng, chạy đến trong phòng bếp công việc lu đủ lên. Lý Trường Sinh ngồi ở gian phòng trước bàn, sức mạnh tinh thần vô hình lặng yên không tiếng động lấy cực nhanh tốc độ lan tràn ra ngoài. Chỉ một thoáng, xung quanh hơn 200 trượng đều bị bao phủ ở bên trong, trong này chuyện đã xảy ra toàn bộ cảm giác rõ ràng. Tại trong cảm nhận của hắn, Lỗ Chí Quân tay cầm thiền trượng hành tẩu trên đại lộ, tựa như nha môn bộ khoái đang đi tuần một. Đáng tiếc không hề có tặc trộm cho hắn cơ hội biểu hiện, hắn ngược lại là cho không ít lang thang tiểu động vật đưa không ít đồ ăn. Ngẫu nhiên, gặp được tuần tra nha môn bộ khoái, hai bên gật đầu qua đi, liền riêng phần mình rời đi. Lý Trường Sinh cảm giác thật lâu, mãi đến khi ăn cơm mới thu hồi tinh thần lực. Sau khi ăn cơm xong, Lý Trường Sinh suy nghĩ một chút, mở miệng nói, chúng ta cũng không thể ở không tại đây, vẫn là phải làm chút chuyện. Ngươi chờ chút lại làm điểm mới đồ ăn, cho chủ nhà đưa qua. Hôi Ly Miêu cũng cảm thấy có đạo lý, sảng khoái đáp ứng. Lúc đêm khuya, Lỗ Chí Quân vừa rồi mang theo thiền trượng về đến trong nhà, liền thấy trên bàn cơm đang đắp đồ ăn, còn có nằm sấp trên bàn Hôi Ly Miêu. Hôi Ly Miêu duỗi lưng một cái, hai con ngươi mắt nhìn Lỗ Chí Quân. Bản yêu đế từ trước đến giờ không chiếm tiện nghi người khác, ngươi sau này đồ ăn liền từ bản yêu đế bao hết. Lỗ Chí Quân sửng sốt một chút thần, hắn đã sớm chú ý tới Hôi Ly Miêu, bản tưởng rằng đây là Lý Trường Sinh Lý tiên sinh sủng vật miêu, không ngờ rằng lại là một đầu miêu yêu, vẫn có thể miệng nói tiếng người nấu cơm nấu món ăn loại đó. Hắn nhanh chóng phản ứng được, vội vàng nói tạ, đa tạ yêu đế. Hôi Ly Miêu gật đầu, mau thừa dịp còn nóng ăn đi, lạnh coi như ăn không ngon. Sau khi ăn xong còn nhớ chính mình đi cọ nồi rửa chén. Nói xong, Hôi Ly Miêu thả người nhảy lên, nhảy ra ngoài. Hai ba lần qua đi, rất nhanh biến mất trong mắt Lỗ Chí Quân. Lỗ Chí Quân quay đầu, nhìn về phía trên mặt bàn còn ấm ấm đồ ăn. Trong thoáng chốc, hắn hình như nhìn thấy trong trí nhớ đạo thân ảnh kia tại hướng về phía chính mình chào hỏi, còn ngây ngốc nhìn làm cái gì? Vội vàng ăn cơm đi. Thời gian bình thản như nước đi qua. Trong chớp mắt, đã tới Tết ông công ông táo. Trên đường phố đây ngày xưa càng thêm náo nhiệt, trên mặt mọi người cũng nhiều ra không ít ý mừng. Lý Trường Sinh như thường lệ tùy duyên làm nghề y y, sau khi kết thúc về đến Lỗ Chí Quân trong nhà. Nhưng hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, Lỗ Chí Quân lại quay về ăn cơm tối. Lỗ Chí Quân cười lấy giải thích nói, nếu là trong nhà chỉ có một mình ta, ta ở đâu ăn cơm cũng không đáng kể. Tiên sinh cùng yêu đế ở chỗ này, hôm nay lại là Tết ông công ông táo thời tiết, nào có để các ngươi ở chỗ này một mình khúc mắc đạo lý. Lý Trường Sinh hơi cười một chút, vậy thì tốt, chúng ta cùng nhau bao sủi cảm nệm. Hai người một miêu bao hết chút ít sủi cảm nệm, Hôi Ly Miêu lại làm chút ít thái. Không bao lâu, một bàn đồ ăn thì cũng chuẩn bị hoàn tất. Hôi Ly Miêu xuất ra chính mình chuẩn bị rượu ngon, cho Lý Trường Sinh cùng Lỗ Chí Quân cắt một bình. Hôi Ly Miêu giơ bầu rượu lên, Tết ông công ông táo vui vẻ. Đi một cái. Lý Trường Sinh cười lấy giơ bầu rượu lên, Tết ông công ông táo vui vẻ. Lỗ Chí Quân trên mặt nụ cười giơ bầu rượu lên, đi một cái. Hai người một miêu đụng một cái bầu rượu, Hôi Ly Miêu cùng Lý Trường Sinh đều là một ngụm một bực. Lỗ Chí Quân kinh ngạc nhìn một người một mèo, nụ cười trên mặt rất nhanh hóa thành cười khổ. Sau một khắc, hắn thì uống một hơi hết trong bầu rượu rượu. Không cần nói, món ăn nóng, ngay cả đồ ăn nguội cũng chưa ăn được, Lỗ Chí Quân thì uống say. Hắn mắt say lờ đờ mông lung nhìn Lý Trường Sinh, "Lý tiên sinh, ngươi nói người sau khi chết thật có thể luân hồi sao?" Chương 281, 300 cấp, thành tam phẩm. Chương 281, 300 cấp, thành tam phẩm. Lỗ Chí Quân là đường với người, trong nhà rất có tài sản, phù mẫu thì mười phần ân ái. Hắn còn có cái môn đăng hộ đối Thanh Mai trúc mã, hai người cùng nhau từ nhỏ đến lớn. Ngoài ra, Lỗ Chí Quân còn rất có võ giả thiên phú, lại mười phần thích luyện võ. Có đôi khi, cùng Thanh Mai trúc mã ở bên ngoài chơi lấy thì luyện lên võ tới. Thanh Mai trúc mã thì không tức giận, chỉ là đứng ở một bên cười tủm tỉm nhìn. Mãi đến khi hắn luyện qua, lúc này mới đi theo hắn cùng nhau về đến trong nhà. 15 tuổi một năm này, có Lạn Đà tự hòa thượng đi ngang qua đường huyện. Hòa thượng thấy Lỗ Chí Quân rất có võ giả thiên phú, muốn dẫn hắn hồi Lạn Đà tự tu luyện, cũng thu làm đệ tử. Lỗ Chí Quân rất muốn đi, nhưng lại không nỡ trong nhà phụ mẫu cùng Thanh Mai trúc mã, liền muốn từ chối. Chưa từng nghĩ, phụ mẫu cùng Thanh Mai trúc mã cũng rất là ủng hộ hắn. Nhưng bọn hắn thì có một điều kiện, đó chính là không thể xuất gia, biến thành Lạn Đà tự hòa thượng. Hòa thượng cùng Lỗ Chí Quân cũng đáp ứng. Sau đó liền rời đi đường huyện, rất mau tới đến Lạn Đà tự. 5 năm thời gian qua khứ, Lỗ Chí Quân biến thành lục phẩm võ giả. Ngày này, hắn chính trong chùa luyện võ. Chợt ở giữa thu vào trong nhà chuyển đến thư tín. Trên thư nói mẫu thân hắn đột phát bệnh hiểm nghèo, vô phương cứu chữa chết bệnh. Cha hắn nhịn không nổi mẫu thân qua đời đả kích, cũng không lâu lắm thì buông tay nhân gian. Lỗ Chí Quân ngay lập tức tìm thấy hòa thượng sư phụ, sau đó thì chạy về trong nhà. Sau khi về đến nhà, hắn rất nhanh gặp được mặc áo để tang Thanh Mai trúc mã. Hai người ôm đầu khóc giống một phen về sau, đem Lỗ Chí Quân phụ mẫu cùng nhau an táng. Giữ đạo hiếu kỳ đầy, Lỗ Chí Quân liền cưới Thanh Mai trúc mã là thê. Hai người cùng nhau hạnh phúc qua 3 năm. 3 năm sau một tiền, Lỗ Chí Quân đang ở nhà bên trong tu luyện. có người quen biết đột nhiên chạy tới, nói vợ hắn vì cứu người bị xe ngựa đâm đến bất tỉnh nhân sự, nhường hắn mau chóng tới nhìn một cái. Lỗ Chí Quân vội vàng đi qua xem xét, lại thì đã trễ. Khi hắn lúc chạy đến, chỉ thấy thê tử yên tĩnh nằm ở nơi đó, dường như là ngủ thiếp đi giống nhau. Mãi đến khi thê tử hạ táng, hắn vẫn còn có chút không thể tin được, cả tòa tiểu viện chỉ còn lại có hắn một người. Qua chút ít thời gian, hắn khóa lại môn rời đi nơi này, một mình tiến về Lạn Đà tự, muốn xuất gia. Nhưng hắn không ngờ rằng là, làm sơ cái đó muốn hắn xuất gia là Tăng Hòa Thượng nhưng không có đáp ứng. Hòa Thượng nói trong lòng của hắn còn có chấp niệm không bỏ xuống được, liền xem như đang ở không môn, tâm thì không ở nơi này. Thà rằng như vậy, còn không bằng không xuất gia. Hòa Thượng cho hắn treo một xuyến Phật châu, một bộ tăng ý đi, một cái thủy mặc thiền trượng, nhường hắn quay về đường huyện. Cùng Hòa Thượng nói giống nhau, Lỗ Chí Quân dù là cạo đi tóc, nhưng thủy chung không cách nào quên chết đi thế tử. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới biết cả ngày lẫn đêm xách thiền trượng, hành đầu tại đường huyện phố lớn ngõ nhỏ. Hắn muốn cùng thê tử giống nhau, giúp đỡ cần giúp đỡ người. Thâm trầm nhất yêu chớ có đây. Nàng sau khi đi, hắn liền công việc thành dáng dấp của nàng. Lỗ Chí Quân lớn miệng đem chính mình sự tình kể xong lúc, khoảng cách ăn cơm đã qua nửa canh giờ. Tại hắn như lải nhải nói chuyện lúc, Hôi Ly Miêu thỉnh thoảng rồi sẽ đưa lên một chén rượu, nhường hắn giải khát. Cứ như vậy, Lỗ Chí Quân một ngụm rau trộn không ăn, thì say nằm xuống đi. Lý Trường Sinh đưa hắn đỡ đến phòng, phóng tới trên giường, lại cho hắn đắp kín đệm chăn. Mãi đến khi cuối cùng, thổi tắt gian phòng đèn, Lý Trường Sinh lúc này mới quay người rời khỏi. Trong đệm chăn, Lỗ Chí Quân đột nhiên mở to mắt, hai hàng thanh lệ im ắng trượt xuống. Lý Trường Sinh quay về, liền thấy đầy bản đĩa CD, rất là im lặng nhìn về phía Hôi Ly Miêu. Vừa nay hắn đang nghe Lỗ Chí Quân thổ lộ tiếng lòng, liền không có đi ăn cái quái gì thế. Không ngờ rằng, Hôi Ly Miêu lại đến rồi cái đĩa CD hành động. Hôi Ly Miêu bị nhìn xem có chút xấu hổ, uống một hớp rượu. Bản yêu đế thì đại phát thiện tâm, lại cho ngươi nấu bản sủi cảo tốt. Phải biết, ăn ngon không qua sủi cảo, chơi vui. Lưu bầu rượu, đội vàng nấu sủi cảo đi. Lý Trường Sinh ngắt lời nói, thúc giục Hôi Ly Miêu đi nấu cơm. Và Hôi Ly Miêu sau khi rời đi, Lý Trường Sinh uống một hớp rượu, không khỏi nhớ ra vừa nãy Lỗ Chí Quân. Sớm tại nhìn thấy Lỗ Chí Quân lúc, hắn thì phát giác ra đây đối phương là có cố chuyện người. Sau đó, theo bốn phía người nói chuyện tiếng trong, thì chắc vá ra Lỗ Chí Quân cuộc đời. Chẳng qua, những kia vẹn vẹn là phỏng đoán, kém xa Lỗ Chí Quân bản thân giảng hiểu rõ. Chỉ là, sau khi nghe xong, Lý Trường Sinh không biết nên nói hắn là hạnh hay là bất hạnh. Nếu là cứu hận, Lỗ Chí Quân còn có thể tìm đến mục tiêu phân đấu. Có thể hết lần này tới lần khác là bất ngờ, hay là hắn thê tử chủ động cứu người. Lời như vậy, Lỗ Chí Quân chỉ có thể đem một lời tích tụ giấu ở trong lòng. Dần dà, thì biến thành của hắn tâm bệnh. Cho tới hôm nay, hắn mới biết chứa men say nổ là khoái. Đương nhiên, càng lớn có thể là vì thấy mình y thuật cao siêu, muốn trị liệu tâm bệnh của hắn. Tâm bệnh còn phải tâm dược y a. Đừng suy nghĩ, vội vàng ăn sủi cảo đi. Hôi Ly Miêu bưng lấy bàn nóng hôi hổi sủi cảo đi tới. Lý Trường Sinh gật đầu một cái, ăn lên sủi cảo tới. Một lát sau, hắn phun ra sủi cảo, rất là im lặng nhìn về phía Hôi Ly Miêu. Hôi Ly Miêu sớm đã chạy trốn tới cửa, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cười nói, thế nào? Biết cái cổ nhân bánh sủi cảo có phải hay không ăn cực kỳ ngon? Lý Trường Sinh thán thanh lắc đầu, thật đúng là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lần nói. Bản yêu đế mới sẽ không sợ ngươi đâu. Đang khi nói chuyện, Hôi Ly Miêu thì hướng ra ngoài bỏ chạy. Tốc độ nó rất nhanh, nhẹ nhàng nhảy lên, thì vài trượng xa. Đáng tiếc, còn chưa đủ khoái. Chí ít không có Lý Trường Sinh tinh thần lực khoái. Một vòng kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại bầu trời đêm. Sau một khắc, kiếm quang giống nhánh dây hướng phía Hôi Ly Miêu hung hăng rút đi. Bảnh. A. Lão Lý, ngươi lại dùng bản yêu đế kiếm đánh bản yêu đế, tin hay không bản yêu đế liều mạng với ngươi. Bảnh. A. Lão Lý, ngươi có gan thì đánh chết bản yêu đế. Bảnh. A. Lão Lý, bản yêu đế sai lầm rồi, về sau cũng không tiếp tục cho ngươi ăn bịt cái cổ. Bảnh. A. Lão Lý, bản yêu đế về sau cũng không dám nữa, không dám. Lý Trường Sinh không nói, chỉ là một vị thao túng phi kiếm quật. Mỗi khi phi kiếm cận thân lúc, Hôi Ly Miêu đều có thể trước giờ đoán trước. Dù vậy, nó lại dốc hết toàn lực tránh trái tránh phải, nhưng thủy chung cũng trốn tránh không ra. Vì phi kiếm tốc độ thực sự quá nhanh. Cuối cùng, Hôi Ly Miêu bị hảo hảo giáo huấn một trận. Chẳng qua, Lý Trường Sinh ra tay rất có chừng có mực. Hôi Ly Miêu chỉ là chịu chút ít bị thương ngoài ra, cảm giác được đau mà thôi. Giáo huấn một trận Hôi Ly Miêu, Lý Trường Sinh lúc này mới nhìn về phía hệ thống bảng. Tính danh, Lý Trường Sinh tuổi thọ 3183 thể phách, 3000 tinh thần, 3000 y lý thuật, LV300 kinh nghiệm, 89, 30000 chữa bệnh, 30000 mở đan dược, điếu mệnh hoàn, hồi hồn đan, cấu nguyên đan, giải độc đan, dưỡng thần đan, dưỡng nhan đan. Y lý thuật và cấp sớm tại mấy ngày trước thì tăng lên tới 300 cấp, Hôi Ly Miêu cũng thành công ngưng tụ ra nguyên thần. Ngưng tụ ra nguyên thần, liền mang ý nghĩa Hôi Ly Miêu đã trở thành tam phẩm yêu vương. Hôi Ly Miêu có dự cảm, không được bao lâu, muốn độ đệ nhất trọng lôi kiếp. Vì có nắm chắc hơn, Lý Trường Sinh liền để nó lại lắng đọng một chút. Về phần làm sao lắng đọng, chính là tượng vừa nay giống nhau, dùng phi kiếm rèn luyện nguyên thần của nó cùng nhục thân. Ngày kế tiếp, bình minh, Lỗ Chí Quân giống như ngày thường sáng sớm. Hắn đi vào phòng ăn, nhìn thấy còn lưu lại dư ôn bữa sáng, lại không nhìn thấy Lý Trường Sinh cùng Hôi Ly Miêu. Đi đến trước bàn ăn, hắn nhìn thấy một tờ giấy. Thế gian có phải có luân hồi, ta cũng không biết. Nhưng nếu năng lực leo lên đến võ đạo đỉnh phong, có thể năng lực nhìn trộm một hai. Lỗ Chí Quân nhìn tờ giấy, ngây người thật lâu. Chương 282, độ lôi kiếp, đêm chữa bệnh. Chương 282, độ lôi kiếp, đêm chữa bệnh kinh trở. sấm mùa xuân chợt vang, địa khí khôi phục, vạn vật bừng bừng phấn chấn sức sống. Trên trời mây đen dày đặc, dưới núi đã lần đầu xuất hiện giạt rào xuân ý. Lý Trường Sinh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tại chỗ đỉnh núi Hôi Ly Miêu. Hôi Ly Miêu cảm giác được Lý Trường Sinh ánh mắt, nét mặt ngạo nghễ nói: "Lão Lý, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng tốt, chỉ là đệ nhất trọng lôi kiếp, căn bản không thành vấn đề." Lý Trường Sinh nhắc nhở, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Kinh chập độ lôi kiếp, mạo hiểm rất lớn, hắn vốn là không đồng ý, làm sao Hôi Ly Miêu kiên trì như thế, hắn cũng chỉ đành đồng ý, cũng may Hôi Ly Miêu tích lũy thì đầy đủ, nguyên thần thì cô đọng tới cực điểm, khoảng có lẽ có thể hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu thật là xảy ra ngoài ý muốn, chỉ cần không phải tại chỗ bị lôi kiếp đánh chết thì còn có cứu. Không nói điếu mệnh hoàn kiểu này bảo mệnh đan dược, hắn đã chuẩn bị kỹ càng mấy khỏa. Vẹn vẹn là trong nháy mắt khôi phục tự thân trạng thái quy nguyên đan, hắn thì luyện chế ra mười mấy khỏa. Với lại, tất cả đều cho Hôi Ly Miêu, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt phục dụng. Hôi Ly Miêu khinh thường nói, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Ta còn cũng không tin. Giang giác. Lời còn chưa nói hết, lôi kiếp lập tức rơi xuống. Không hề chuẩn bị Hôi Ly Miêu bị đánh thành cái thang cầu. Hừ hừ hừ. Hôi Ly Miêu phun ra hai cái, rất là bất mãn nói, lão tặc tiên, không giảng võ đức âm thầm đánh lén bản yêu đế. Giang giác. Lại là một đạo lôi kiếp rơi xuống. Hôi Ly Miêu lần nữa bị chém trúng. Lần này, nó lại không dám nói lời nào, đội vàng ăn vào quy nguyên đan. Trong khoảnh khắc, nó tự thân trạng thái khôi phục lại tốt nhất. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Liên tục thất đạo lôi qua đi, trên trời mây đen mới chậm rãi tiêu tán. Hôi Ly Miêu lặng lặng địa nằm ở đỉnh núi, mặt mũi tràn đầy đời chẳng có gì phải lưu luyến. Chẳng qua, nó rất nhanh phát giác được tự thân biến hóa. Nguyên thần cảm giác đã phạm vi đạt tới 10 trượng xung quanh, nhục thân thì lần nữa ngang ngược không ít. Bây giờ, cuối cùng là chân chính tam phẩm yêu vương. Hôi Ly Miêu lần nữa phục dụng một viên quy nguyên đan, đem tự thân trạng thái khôi phục. Bản yêu đế liền nói không phải cái đại sự gì mà. Tốt, chúng ta có thể trở về Đông Ninh thành. Hôi Ly Miêu hữu khí vô lực nói hai câu, nhảy lên Lý Trường Sinh bả vai thì híp mắt gục ở chỗ này không nhúc nhích. Lý Trường Sinh cười lấy lắc đầu, mang theo Hôi Ly Miêu đi xuống chân núi. Một khắc đồng hồ về sau, một người một mèo về đến Đông Ninh thành. Đông Ninh thành là một tòa đại thành, dân số mấy chục vạn. Bọn hắn sớm tại hơn nửa tháng trước thì lại tới đây. Hôm nay chỉ là bởi vì Hôi Ly Miêu muốn độ lối tiếp, lúc này mới đi thành ngoại Đông Sơn đỉnh núi. Ngươi là muốn chính mình đi về nghỉ, hay là theo ta làm nghề y? Lý Trường Sinh nhìn rộn rộn ràng ràng đám người, mở miệng hỏi. Hôi Ly Miêu giơ lên hạ mí mắt, ngáp một cái, bạn yêu đế hôm nay thì cùng ngươi cùng nhau làm nghề y tốt. Nói xong lại lần nữa nhắm mắt lại, nằm sắp ngủ thiết đi. Lý Trường Sinh thì không thèm để ý, mang theo Hôi Ly Miêu bắt đầu tùy duyên làm nghề y. Lý Tiên Sinh tốt. Lý Tiên Sinh lại ra đây làm nghề y à? Lý Tiên Sinh y thuật cao siêu, còn miễn phí làm nghề y, thật là khiến người ta kính nể à? À, miễn phí làm nghề y, ai mà biết được hắn ẩn chứa nhìn cái gì dã tâm đâu? Chính là, đầu năm nay ác nhân đây thiện nhân chàng còn tốt bụng đâu? Các ngươi cũng không phải là muốn nói Lý đại thiện nhân à? Xuy xuy, chúng ta cũng không nói à? Ha ha, sợ cái gì? Lẽ nào hắn làm chúng ta liền nói không được? Mọi người nghị luận ở mỹ, Lý Trường Sinh dường như không nghe được giống nhau. Luận việc làm không luận tâm không có người hoàn mỹ. Chính mình có thể làm đến không thẹn với lương tâm là được. Về phần Lý đại thiện nhân, Lý Trường Sinh đã từng nghe nói qua. Người kia là trong thành phú thương cự giả, trong nhà tiền tài vô số. Tại Đông Ninh thành bên trong mở không ít từ ấu viện, thu dưỡng không ít cô nhi đứa bé cùng mẹ góa con tôi lão nhân. Chẳng qua, Lý Trường Sinh cũng không có đi trong đó được qua ý để nghe nói, những thứ này từ ấu viện có chuyên môn đại phu định kỳ đến hỏi xem bệnh. Như thế đến xem, cái này Lý đại thiện nhân ngược lại cũng tính toán là làm việc thiện. Lý Trường Sinh rất mau đem suy nghĩ bay ra, bắt đầu vì những thứ khác người làm nghề y đi thiên rất nhanh đen xuống dưới, Lý Trường Sinh đi ra cái cuối cùng bệnh nhân ra môn, liền chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, có một toàn thân tanh hôi nam nhân đi tới. Nam nhân mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn qua rất khó dây vào bộ dáng. Hắn tựa như có tâm sự gì, hai đầu lông mày xen lẫn tức giận cùng không vui. Hắn đi vào Lý Trường Sinh trước mặt, hít sâu một hơi, "Lý tiên sinh, ta trong nhà hài tử sinh bệnh cấp tính, làm phiền ngươi cùng ta trở về giúp đỡ nhìn một chút." Lý Trường Sinh mắt nhìn người tới, khẽ gật đầu, "Tốt." Nam nhân vội vàng ở phía trước dẫn đường, bước nhanh chạy tới trong nhà. Trở về trên đường, Lý Trường Sinh biết được nam nhân tên là Trịnh Tiểu Quan, nhà tại Đông Ninh thành thành Nam, mở ra một nhà lâm nhai hàng thịt. Do đó, trên người hắn tỏa ra nồng đậm khí tức tanh hôi. Chỉ là, Lý Trường Sinh hỏi hắn trong nhà hài tử đã sinh cái gì bệnh cấp tính, hắn lại cái gì cũng không chịu nói, chỉ nói Lý Trường Sinh đi thì biết. Lý Trường Sinh liền thì không hỏi thêm nữa, rất mau cùng trông hắn về nhà. Khoảng cách trong nhà còn có hơn 200 trượng lúc, Lý Trường Sinh minh bạch qua đến. Chẳng qua, hắn không hề có nhiều nói, mà là trầm mặc đi theo Trịnh Tiểu Quan tiếp tục đi. Không bao lâu, bọn hắn liền đến về đến trong nhà, bước vào sau đại môn, Trịnh Tiểu Quan lên nặng nề then cửa. "Ngươi không cần thiết như vậy, ngươi chuyện nơi đây, ta sẽ không nói ra đi." Trịnh Tiểu Quan sợ hãi cả kinh, nhưng lại giả bộ chấn định nói ra, "Lý tiên sinh lời này, ta nghe không hiểu." Lý Trường Sinh thì không thèm để ý, không nói gì, tiếp tục phòng nghỉ ở giữa đi đến. Trịnh Tiểu Quan vội vàng bước nhanh đuổi theo, hai người rất mau tới đến trong phòng. "Lý thần y y, ngươi cuối cùng là đến rồi." Trong phòng phụ nhân nhìn thấy Lý Trường Sinh, trên mặt lộ ra nét mừng. "Ngươi nếu lại không đến, đứa nhỏ này sợ là phải chết. Nếu thật là chết rồi, kia thật là tác nghiệp a." Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, bước nhanh đi vào trước giường. Trên giường, một 11-12 tuổi tiểu nam hải nằm ở nơi đó. Nam hải không có con mắt, dùng hai con lỗ máu chằm chằm vào Lý Trường Sinh, trong miệng không ngừng lặp lại nhìn một câu: "Van cầu các ngươi, mau cứu Tiểu Lục, Tiểu Cửu. Lý Trường Sinh thần sắc bình tĩnh bắt đầu trấn trị. Trừ ra con mắt bên ngoài, Nam Hải trên người còn có không ít bị đánh vết thương. Thể nội lục phủ ngũ tạng, đồng dạng đều bị tại bên ngoài cơ thể làm đánh dấu. Một lát sau, Nam Hải ngủ thật say. Lý Tiến Sinh, đây là 5 lượng bạc. Trịnh Tiểu Quan xuất ra tiền bạc đưa cho Lý Trường Sinh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi coi như chưa từng thấy đứa nhỏ này, tối nay chỉ là ta con gái được bệnh bộ phát nặng. Lý Trường Sinh không có đi tiếp bạc, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, cùng ta nói rõ chi tiết nói chuyện này. Trịnh Tiểu Quan rất là ngoài ý muốn mắt nhìn, lại vẫn lắc đầu một cái, không được. Lý Trường Sinh cùng hắn nhìn nhau một lát, tiếp nhận bạc, tốt. Tối nay chính là tới cho ngươi con gái xem bệnh. Trịnh Tiểu Quan nhẹ nhàng thở ra, đa tạ Lý Tiến Sinh. Lý Trường Sinh không có nói thêm nữa, quay người rời đi nơi này. Mãi đến khi thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa, Trịnh Tiểu Quan mới phóng nút trong tay áo đồ đao. Lý Trường Sinh đi vào bóng đêm, mở miệng nói, điều tra thêm đây là có chuyện gì? Hiểu rõ. Hôi Ly Miêu mở to mắt, lách mình nhảy vào trong bóng đêm. Chương 283, Lý gia, làm giàu sử chương 283, Lý gia, làm giàu sử Đông Ninh Thành, từ hậu viện. Một gian đèn đuốc sáng ngời phòng. Lý Quang đấu tay cầm roi ra, không ngừng quật nhìn nằm dưới đất lão nhân. Lão nhân toàn thân vết máu, rõ ràng là hít vào nhiều thở ra ít, mắt thấy là phải sống không được. Lý Quang đấu nhưng vẫn là chưa hết giận thấp giọng mắng, chết tiệt lão già. Ngươi có biết hay không cái vật nhỏ kia lớn đến bao nhiêu dùng? Đây chính là muốn hiến cho các quý nhân. Cũng bởi vì ngươi nhất thời sơ sẩy, nhường cái vật nhỏ kia chạy ra ngoài, ngươi biết lao tử muốn thứ bị thiệt hại bao nhiêu không? Chết. Đánh chết ngươi cũng là tiện nghi ngươi. Còn muốn nhìn dùng ngươi đầu này vô dụng mạng già đổi con vật nhỏ kia. Ngươi thì tính là cái gì? Nếu không phải lão tử tâm thiện, ngươi năng lực sống đến bây giờ. Đang khi nói chuyện, Lý Quang đấu lại hung tận quật một trận, đánh nhi tử Lý Kim Long đều có chút nhìn không được. Cha, ngài nghỉ ngơi một chút, chớ vì cái này không đáng tiền lão già đem chính mình mệt mỏi đến. Lý Quang đấu thấy lão nhân hơi thở mong manh, lúc này mới ném đi roi ra, hướng về phía Lý Kim Long tức giận hừ một tiếng. Còn không phải ngươi làm chuyện tốt đây. Nói cái gì lão già này làm việc yên tâm, kết quả là làm thành như vậy. Lý Kim Long có chút không đành lòng mắt nhìn nằm dưới đất lão nhân, cha, chúng ta cũng có tiền như vậy, làm gì còn muốn làm loại đó có hại âm đức sự việc. Có hại âm đức. Lý Quang đấu hai mắt lạnh băng đánh giá Lý Kim Long, cười lạnh một tiếng. Có đôi khi ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không lão tử thân sinh trùng. Lão tử tự thân dạy dỗ nhiều năm như vậy, kết quả ngươi chính là như vậy nói ngươi cha. Lý Kim Long đấy lòng rất là bất mãn, vừa muốn mở miệng phản bác, nhưng nhìn đến Lý Quang đấu lạnh băng khuôn mặt, lập tức không còn dám mở miệng. Lý Quang đấu đấy mắt hiện lên một vòng vẻ thất vọng. Lý Kim Long nếu là dám mở miệng phản đối, hắn còn có thể xem trọng con trai mình một chút. Phàm là lại có con trai, hắn cũng có lòng tin đem nó trở thành chính mình bộ dáng như vậy. Cũng chỉ có như vậy mới có thể bảo trụ thật không dễ dàng để dành tới khổng lồ gia nghiệp. Nếu không phải lão tử làm những thứ này có hại âm đức sự việc, ngươi ở đâu năng lực có hôm nay đời sống? Nếu không phải lão tử làm những thứ này có hại âm đức sự việc, nhà chúng ta sớm đã bị những tên kia chia cắt xong rồi. Lý Kim Long ngạc nhiên nhìn Lý Quang Đấu. Lý Quang Đấu quyết định nhân cơ hội này hảo hảo giáo dục hạ con trai mình, ngươi cũng đã biết nhà chúng ta là thế nào phát đạt lên. Lý Kim Long đội vàng nói, làm năm cha dùng tổ truyền bảo vật ra truyền đi làm phô cầm cố một ít tiền tài, sau đó dựa vào vất vả chăm chỉ từng chút một kiếm được sao? Lý Quang Đấu trên mặt có thêm một vòng nụ cười, trong tươi cười tràn đầy trân trọng. Ngươi cũng đã biết lao tử làm năm dùng cái gì đi cầm cố. Ta cùng hiệu cầm đồ gia hỏa nói là bảo vật gia truyền, kỳ thực chính là lao tử kéo đến ngâm thì a. Ha ha ha. Lý Quang Đấu nghĩ đến năm đó tác phẩm đắc ý, không khỏi cười to mấy tiếng. Tiếng cười qua đi, hắn rồi mới lên tiếng, lao tử chính là dựa vào cầm cố điểm này tiền tài, mới bợ đỡ được đường thúc, theo chỗ của hắn tiếp vào một chút làm ăn. Sau đó, kia đường thúc lại muốn đem điểm này cực nhỏ lợi nhỏ làm ăn thì thu hồi đi, không cho cha ngươi ta một đầu sinh lộ. Hắn bất nhân cũng đừng trách cha ngươi bất nghĩa. Lão tử liền tìm đến hắn đối thủ cạnh tranh, sau đó trực tiếp đưa hắn làm cho xuống dưới, này mới bảo vệ được điểm này làm ăn. Ông ngoại ngươi nhà hiện tại không so được nhà ta, làm năm cũng là ngươi lão tử trèo cao không lên nhà giàu, ngươi lão tử nghĩ hết biện pháp mới cưới được mẹ ngươi. Có mẹ ngươi về sau, nhà chúng ta làm ăn mới làm càng lúc càng lớn, cùng lão tử tiếp xúc người cấp độ thì càng ngày càng cao. Lão tử ta phát hiện một sự thật, kia chính là cái này thế giới chính là người ăn người thế giới. Bất luận địa vị cấp độ cao bao nhiêu người, đều chỉ có hai loại kết quả, hoặc là ăn người khác lớn mạnh chính mình, hoặc là bị sa vào đồ ăn người khác ăn hết. Lão tử làm năm vừa mới có chỗ khởi sắc, thiếu chút nữa bị bọn hắn ăn hết. Cuối cùng, lão tử chính là dựa vào này có hại âm đức cách, mới bảo vệ được phần này gia nghiệp, lại làm được hôm nay. Lý Kim Long khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Hắn không ngờ rằng nhà mình làm giàu sử lại là máu tanh như thế cùng tàn khốc, cùng trên sách nói nhân nghĩa đạo đức quả thực là đi ngược lại. Thế nhưng, làm như thế, là người đều có chính mình đam mê, nhất là không thể ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra đam mê, sau lưng rồi sẽ càng thêm biến thái. Lý Quang Đấu hướng dẫn từng bước dậy bảo nói, dường như chúng ta chi phủ đại nhân, người người đều nói hắn là biết lễ thủ lễ người đọc sách, có thể ngươi biết hắn thích nhất là cái gì không? Là những kia mấy tuổi tiểu nam hài a. Còn có vị kia theo kinh thành về hưu xuống lão lưu đại nhân, ngươi còn tự thân đi hướng hắn hỏi qua vấn đề phải không nào? Ngươi chớ nhìn hắn một bộ tuổi già sức yếu dáng vẻ, lại là thích nhất trẻ tuổi xinh đẹp cô nương. Còn có vị kia dị thường vũ du tham tướng đại nhân, hắn đã từng âm thầm vì chính mình kia chết sớm nhi tử cử hành một hồi minh hôn đối tượng từ đâu tới? Còn không phải lão tử tìm cho hắn? Còn có trong kinh thành một vị quý nhân, nghe nói là cực kỳ hiếu thuận. Vì kéo dài hắn mẹ già tính mệnh, mỗi ngày đều muốn đồng tử huyết cung cấp nuôi dưỡng, nhường hắn mẹ già ăn bảo. còn có rất rất nhiều cùng bọn người kia giống nhau người, lão tử ta đều vì bọn hắn cung cấp qua các loại không thể gặp người thứ gì đó. Chính là có những vật này, lão tử mới có thể tại Đông Ninh thành an an ổn ổn sinh hoạt, ngươi cũng mới năng lực hưởng thụ này vinh hoa phú quý đời sống. Lý Kim Long triệt để bị dại ra. Hắn còn rất trẻ, đọc qua sách thánh hiền, trong lòng còn có tín niệm cùng lý tưởng. Nhưng mà, nhìn trước mắt Dương Dương đắc ý phụ thân, hắn tất cả kiên trì ầm vang sụp đổ. Hắn vốn cho rằng phụ thân là dựa vào vất vả chăm chỉ kiếm được tiền, mới có hôm nay cuộc sống như vậy. Hắn vốn cho rằng phụ thân mở từ ấu viện là chân chính đặt thì gồm cả thiên hạ, là vì chăm sóc những kia đứa bé cùng lão nhân, lại không nghĩ rằng lại là vì làm những thứ này không thể gặp người dơ bẩn sự tình. Lý Quang Đấu nhìn ngây người như phong nhi tử, cười lấy lắc đầu, ngươi à, hay là tuổi còn rất trẻ. Chờ ngươi về sau trải nghiệm nhiều hơn, tự nhiên liền sẽ rõ ràng lao tử nỗi khổ tâm trong lòng. Nếu là hắn một thằng không hiểu làm sao bây giờ? Lẽ nào ngươi còn muốn buộc hắn đi làm những chuyện kia sao? Lẽ nào ngươi sẽ không sợ hắn sẽ làm hư ngươi những chuyện tốt này đây? Một thanh âm đột nhiên vang lên, đem Lý Quang Đấu cùng Lý Kim Long giật mình tỉnh lại. Chương 284, danh sách, tính mệnh chương 284, danh sách, tính mệnh người nào? Lại dám xông vào ta Lý gia từ ấu viện. Lý Quang Đấu còn chưa nhìn người tới, chính là một tiếng hét to. Ngươi không cần thế ư? Ngươi mời những người kia đều đã chết. Lý Trường Sinh đi vào cửa đến, không có đi nhìn xem Lý Quang Đấu hai cha con, mà là đi vào nằm dưới đất lão nhân bên cạnh. Đúng lúc này, hắn bắt đầu là lão nhân trợn trị lên. Ngươi là cái đó giang hồ du y Lý. Lý thần y điệ. Lý Quang Đấu nhìn thấy Lý Trường Sinh, lập tức liền nhận ra hắn. Lý Trường Sinh tại Đông Ninh thành làm nghề y nhiều ngày. Y dị thuật 10 phần cao siêu không nói, còn tùy duyên làm nghề y điệ dạng này giang hồ du y điệ, Lý Quang Đấu tự nhiên nhận ra hắn. Không chỉ là nhận ra, Lý Quang Đấu còn xin Lý Trường Sinh nhìn qua bệnh. Chỉ là, nghĩ đến Lý Trường Sinh vừa nãy câu nói kia. Lý Quang Đấu lập tức gương mặt tươi cười nói, ta đã sớm biết Lý thần y điệ người không phải bình thường giang hồ du y điệ, lại Lý thần y điệ lợi hại như thế. Tất nhiên Lý thần y liền ngươi đã hiểu rõ chúng ta từ ấu viện sự việc, vậy ngươi thì nói cái giá đi. Trên đời không có đàm không thành làm ăn, chỉ có không thể đồng ý giá cả. Chỉ cần đi ngược chiều ra giá cả đến, vậy liền đại biểu cho chuyện này còn có cứu vãn chỗ trống. Cho dù là đối phương đã giết từ ấu viện tất cả hộ vệ, đây cũng không phải là vấn đề gì. Cùng lắm thì, chính mình lại nhiều hoa chút ít tiền bạc hoặc cái khác bảo vật lại mời đến chính là. Những hộ vệ này sớm tại đạt được phần công tác này lúc, liền đã cùng bọn hắn giảng tốt sẽ bỏ mình có thể. Hiện tại sợ nhất là đối phương không định giá. Không định giá, đối phương chính là hướng về phía chính mình, lại hoặc là cả kiện sự việc mà đến. Nếu thật là như thế, vậy nhưng liền phiền toái. Chẳng qua, trên đời hay là người thông minh nhiều, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt mà. Lý Quang Đấu trong lòng đầy cõi lòng chờ mong, khắp khuôn mặt là nụ cười nhìn về phía Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh lại không để ý đến hắn, mà là hết sức chuyên chú là lão nhân trần trị. Lý Quang Đấu nụ cười trên mặt, theo thời gian từng giờ trôi qua mà biến mất không thấy gì nữa. Sau một hồi lâu, bị hắn đánh sắp chết đi lão nhân tỉnh lại. Lão nhân nhìn thấy Lý Trường Sinh, cũng nhìn thấy Lý Quang Đấu cùng Lý Kim Long, môi run rẩy hồi lâu, lại không có thể nói ra một câu. Lý Trường Sinh an ủi, đều là một ít bị thương ngoài da, nghỉ ngơi thật tốt một chút, rất nhanh liền năng lực tốt. Đúng rồi, tiểu gia hỏa kia chạy đi sau gặp phải ta, ta thì đem hắn cứu lại, ngươi cần phải yên tâm. Lão nhân mở to hai mắt nhìn Lý Trường Sinh một lát, trong mắt có bóng ánh quang mang lấp lóe, sau đó lại gật đầu một cái. Lý Trường Sinh đưa hắn cất kỹ, quay đầu nhìn về phía Lý Quang Đấu, ngươi mới vừa nói để cho ta ra giá. Lý Quang Đấu toàn thân một cái giật mình, vội vàng nói, Lý thần y cái gì chào giá cứ mở miệng. Danh sách, còn có ngươi mệnh. Lý Trường Sinh đôi mắt bình tĩnh nhìn hắn, hai thứ đồ này chính là ta chào giá. Lý Quang Đấu nụ cười chậm rãi biến mất, nét mặt âm lãnh vô cùng. Giọng nói thì mang theo vài phần sừng sững hàn ý, Lý thần y gì thật chứ không cho ta một đầu sinh lộ. Ngươi cũng đã biết trên danh sách những kia cũng là ai. Ngươi cho rằng bằng lực lượng của mình có thể đối kháng bọn hắn. Ngươi cũng đã biết bọn hắn năng lực xuất động bao lớn lực lượng. Lý Trường Sinh nhíu lông mày, nhìn tới trên danh sách tên, so với ta nghĩ còn nhiều hơn a. Lý Quang Đấu cười lạnh một tiếng, nào chỉ là nhiều, từ kinh thành vương công quý tộc, bên trong đến Bắc Hồ đạo các cấp quan viên, xuống đến Đông Ninh thành các đại gia tộc, tất cả đều có người ở tên này đơn bên trên. Lý thần ý gì ngươi bây giờ còn muốn phần danh sách này sao? Ngươi còn dám muốn phần danh sách này sao? Lý Trường Sinh vừa muốn nói chuyện, Hôi Ly Miêu như thiểm điện xuất hiện. Đều làm tốt rồi. Hôi Ly Miêu nói một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lý Quang Đấu, lộ ra khinh thường khinh miệt nụ cười. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai thì không gì hơn cái này. Ngươi cũng đã biết ta lão Lý đã làm sự việc. Lý Quang Đấu nhìn miệng nói tiếng người Hôi Ly Miêu, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn gặp qua Miêu, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua mở miệng nói chuyện Miêu yêu, chỉ là nghe nói qua mà thôi. Dương Cửu Sung nhìn ngươi phần này ánh mắt, bản yêu đế liền biết ngươi là không có gì kiến thức ra hỏa. Ta lão Lý thế nhưng bắt sống qua ngoài trấn yêu quan yêu tộc, chém giết qua nguyên thần cảnh cường giả. Hai chuyện này ngươi nếu không có gì ấn tượng, bản yêu đế thì lại nhiều kể ngươi nghe hai chuyện. Hắn còn phế bỏ qua một vị hoàng tử, tự tay diệt sát qua một vị hoàng tử, cùng hiện nay đại ngu trưởng công chúa cũng là sắp kế thừa đế vị kia, là tốt nhất chẳng qua bằng hữu. Hiện tại ngươi có thể đã hiểu ta lão Lý lợi hại. Hôi Ly Miêu nói xong, ánh mắt trêu tức nhìn về phía Lý Quang Đấu. Lý Quang Đấu cả người ngốc trệ ở đâu, sững sờ nhìn Hôi Ly Miêu. Bắt sống yêu tộc cùng chém giết nguyên thần cường giả, hắn xác thực không có khái niệm gì. Thế giới của hắn cùng yêu tộc, nguyên thần cường giả cách biệt quá xa, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì tiếp xúc. Nhưng đại ngu hoàng thất bên trong hoàng tử bị phế cùng bị giết, hắn nhưng là hết sức rõ ràng trong đó khái niệm. kia nhưng là chân chính dưới một người trên vạn người thiên hoàng quý tộc, là hắn nghĩ hết biện pháp gì cũng tiếp xúc không đến đại nhân vật. Nhưng mà, như vậy giống như sáng tỏ thiên nhật đại nhân vật, lại bị Lý Trường Sinh như vậy một cái giang hồ du y phế bỏ đi cùng giết chết. Quả thực là đột phá tưởng tượng của hắn. Được rồi, bản yêu đế thì không nên nói với ngươi nói nhảm nhiều như vậy, lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi cùng thời gian. Vừa dứt lời, Hôi Ly Miêu thả người nhảy lên, đem Lý Quang Đấu ngã nhào xuống đất, lóe ra hàn mang miêu chảo rơi vào đối phương cái cổ ở giữa bên trên. Giao ra danh sách, ngươi còn có thể sống lâu một chút thời gian. Bằng không, ngươi bây giờ thì cho bản yêu đế đi chết. Lý Quang Đấu cảm thụ lấy miêu chảo trên lạnh lẽo hàn ý, này mới phản ứng được. Hắn mắt nhìn Hôi Ly Miêu, lại nhìn về phía Lý Trường Sinh, ta giao ra danh sách, ngươi sẽ cầm những người kia thế nào? Lý Trường Sinh ánh mắt bình tĩnh vô cùng, chết. Tốt, tốt, tốt. Ha ha ha. Lý Quang Đấu giống như điên cuồng cười to mấy tiếng, ta chỉ có một yêu cầu, ta muốn nhìn tận mắt bọn hắn chết. Hôi Ly Miêu vốn muốn tự tuyệt, bên hai lại nghe được giọng Lý Trường Sinh, có thể. Ta dẫn ngươi đi, để ngươi tận mắt chứng kiến đây hết thảy. Tốt. Ta cái này mang bọn ngươi đi lấy danh sách. Lý Quang Đấu đáp ứng về sau, Hôi Ly Miêu liền buông hắn ra. Hắn đứng dậy, mang theo Lý Trường Sinh cùng Hôi Ly Miêu rất nhanh cầm tới danh sách. Đúng lúc này, hắn liền theo Lý Trường Sinh đi vào Đông Ninh thành chi phủ phủ nha. Đông đảo nha dịch sớm đã hết sức quen thuộc, thấy Lý Quang Đấu dẫn người đến, liền không có ngăn cản, mặc cho bọn hắn thông hành. Không bao lâu, hai người một miêu liền gặp được Đông Ninh thành chi phủ Thái Đắc Ý chương 285, khi nhục, thành công chương 285, khi nhục, thành công Thái Đắc Ý người đã trung niên, chính là niên phú khỏe mạnh cường tráng lúc. Hắn cố này dư thừa tinh thần và thể lực nếu dùng tại chính sự bên trên, Đông Ninh thành tuyệt đối sẽ càng thêm quốc thái dân an. Chẳng qua, có mất tất có được. Thái Đắc Ý tại việc tư trên ngược lại là đạt được không ít thứ, nhất là Lý Quang Đấu âm thầm đưa tới Thanh Tú tiểu đồng, càng làm cho hắn hồi tưởng lại đọc sách cầu học thời năm tháng. Khi đó hắn chỉ có một thư đồng làm bạn, hai người danh nghĩa là chủ tớ, kỳ thực mỗi ngày ngủ một ổ chăn, hàng đêm lẫn nhau tỏ lòng ruột. Đáng tiếc, cái đó thư đồng không có phúc khí, tại hắn cao trung trước đó liền phải bị chết. Cho đến ngày nay, hắn vẫn như cũ sẽ nghĩ đọc cái đó thư đồng. Lý Quang Đấu không biết từ chỗ nào đạt được hắn chuyện này, thậm chí còn hiểu rõ hắn thường xuyên hoài niệm cái đó thư đồng. Do đó, mới biết tìm một ít mi thanh mục tú tiểu đồng đưa tới. Những thứ này tiểu đồng tự nhiên là không có cách nào cùng thư đồng so sánh. Thái Đắc Ý cũng rất là vui vẻ. Thư đồng cũng không phải ban đầu chính là hắn thích bộ dáng, còn không phải sau đó chậm rãi điều giáo mà thành sao. Thư đồng có thể, những thứ này tiểu đồng đồng dạng có thể. Sau đó, hắn liền mười phần dụng tâm điều giáo những thứ này tiểu đồng. Đương nhiên, trong đó tránh không được sẽ có chút ít một ít bất ngờ. Cũng may có Lý Quang Đấu, ngược lại cũng không cần lo lắng không có bổ sung. Dường như buổi tối hôm nay, hắn lại thất thủ điều giáo chết một cái. Người tới, đem Lý Quang Đấu gọi tới. Thái Đắc Ý hướng về phía ngoài cửa cao giọng hô một câu. Ngoài cửa có người trầm thấp lên tiếng, "Vâng, đại nhân." Tiếng nói vừa mới rơi xuống, âm thanh kia lại lần nữa vang lên. "Đại nhân, Lý Quang Đấu đã tới." Thái Đắc Ý có chút ngoài ý muốn, lại tịnh không để ý tất nhiên đến, vậy liền để hắn đi vào. "Vâng, đại nhân." Kẹt kẹt đại môn mở ra, Thái Đắc Ý nhìn thấy Lý Quang Đấu. Hắn vừa muốn nói chuyện, liền thấy Lý Trường Sinh cùng Hôi Ly Miêu. Hắn liền đem đến miệng bên cạnh đối thoại nuốt trở vào, mắt nhìn một người một mèo, rất mau đem ánh mắt rơi trên người Lý Quang Đấu, sắc mặt thì âm trầm rất nhiều. "Lý Quang Đấu, ngươi là ngày càng làm càn. Bản quan không phải cùng ngươi đã nói, không muốn mang ngoại nhân đến. Ngươi chẳng lẽ lại đem bản quan trở thành gió thoảng bên hai?" Lý Quang Đấu cười ha hả nói, "Lời nói của đại nhân, tiểu nhân một thằng khắc ở trong tâm, chưa bao giờ dám quên. Chỉ là, hai vị này cũng không phải tiểu nhân mang tới, mà là bọn hắn áp lấy tiểu nhân tới nơi này, muốn để tiểu nhân tự tay giết chết đại nhân a." Thái Đắc Ý sắc mặt càng thêm âm trầm khó coi, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lý Quang Đấu, "Lý Quang Đấu, ngươi đây là ý gì?" Lý Quang Đấu có chút đắc ý cười cười, "Chính là mặt chữ trên ý nghĩa, bọn hắn muốn ta giết chết đại nhân ngài a." Thái Đắc Ý thật sâu nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh cùng Hôi Ly Miêu, cao giọng quát, "Các ngươi thực sự là thật to gan, dám đêm khuya hành thích mệnh quan triều đình, lẽ nào là muốn bị Chu Cửu tộc sao?" Quát lớn xong, Thái Đắc Ý ngay lập tức cao giọng hô, "Người tới, đem này ba cái can đảm thích khách cho bản quan cầm xuống." Âm thanh trong đêm tối không ngừng quanh quẩn, lại không có một cái nào trả lời. "Ngươi không cần lại chó sủa. Những kia tất cả người biết chuyện tất cả đều bị yêu đế đại nhân làm thịt rồi." "Không đúng, nói là chó sủa cũng vũ nhục cậu. Cậu nhiều nhất chỉ là đức ức, Thái đại nhân xác thực ăn người a." Lý Quang Đấu mang theo đùa cợt nụ cười nhìn về phía trên mặt sinh ra ý sợ hãi Thái Đắc Ý, khi biết trèo chống phía sau võ lực bị tiêu diệt về sau, Thái Đắc Ý sắc mặt kinh sợ lẫn lộn. "Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi nhưng biết ám sát mệnh quan triều đình hậu quả. Chỉ cần các ngươi hiện tại ly khai, bản quan có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra." Nhìn trước mắt Thái Đắc Ý, Lý Quang Đấu trong lòng một hồi giật mình. "Ăn cỏ là châu ngựa, ăn người mới là người. Ăn người người trước khi chết, nguyên lai cùng những kia ăn cỏ châu ngựa không có có bất kỳ khác biệt gì, đồng dạng e ngại tử vong." Ngay tại Lý Quang Đấu giật mình lúc, trong mắt của hắn nhìn thấy Hôi Ly Miêu lấy ra võ an đường cung phục lệnh bài. Thái Đắc Ý đang nhìn đến này mai lệnh bài lúc, cả người nhất thời ngã nhào trên đất, tựa như sống lưng bị đánh gãy giống nhau. "Võ an đường cung phục, các ngươi lại là võ an đường cung phục, nguyên lai các ngươi đã sớm biết." Lý Trường Sinh lại không có đi liếc hắn một cái, sau đó quay người đi ra ngoài. Hôi Ly Miêu mắt nhìn Lý Quang Đấu, "Người này giao cho ngươi xử tử, đừng cho hắn chết dễ dàng như vậy." Lý Quang Đấu ngạc nhiên dưới, trên mặt lập tức dâng lên hưng phấn hồng. Đây chính là Đông Ninh thành chi phủ đại nhân, cả ngày đối với mình la lối om sòm đại nhân vật, bây giờ chính mình lại có cơ hội xử tử dạng này người, lại có thể nào không được người, hưng phấn. Đa tạ yêu đế đại nhân. Lý Quang Đấu nói cảm ơn xong, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, từng bước một đi về phía Thái Đắc Ý, Thái đại nhân, xin lỗi. Thái Đắc Ý bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra hung mang, Lý Quang Đấu, ngươi một nho nhỏ thương giả, cũng dám khi nhục bản quan. Chậc chậc. Lý Quang Đấu chậc chậc hai tiếng, Thái đại nhân hẳn là quên, ta cũng vậy người sắp chết ta. Bất quá, năng lực trước khi chết hảo hảo khi nhục hạ Thái đại nhân, tiểu nhân cho dù chết cũng đáng. Lý Quang Đấu đón lấy mặt trời mới mọc mặt, tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Hắn hiện tại lại không là lúc trước cái đó thấp kém thương giả, mà là liên tục giết mười mấy người lão phủ. Nghĩ đến những kia ăn hắn thịt uống hắn huyết người, bây giờ tất cả đều chết ở trong tay hắn. Thậm chí đối phương trước khi chết thê thảm dáng vẻ, đáng giá. Đời này cho dù chết cũng đều đáng giá. Lý đại nhân, ta đã không có gì tiếc nuối, chỉ cầu ngươi cho con ta Lý Kim Long lưu một cái mạng. Hắn từ đầu tới cuối cũng không biết ta việc làm, với lại hắn còn vô cùng phản đối ta làm những chuyện kia. Lý Quang Đấu giao ra danh sách cùng tất cả sổ sách ghi chép, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, Lý Kim Long sự việc, chúng ta tra thanh thanh sở, hắn sẽ không có chuyện. Với lại, hắn còn có thể thay thế ngươi đem những kia từ ấu viện chân chính tiếp tục vận doanh xuống dưới, coi như là vì ngươi chuyện lúc trước chủ tội. Lý Quang Đấu rất là ngoài ý muốn nhìn Lý Trường Sinh. Hắn không rõ đối phương tại sao muốn làm như thế. Bình thường tới nói, có thể lưu lại Lý Kim Long một cái mạng đã đầy đủ từ thiện. Muốn kế thừa gia nghiệp, tiếp tục vận doanh từ ấu viện là căn bản chuyện không thể nào. Lý Trường Sinh nhìn ra trong mắt của hắn hoài nghi, không có lại đi nhìn hắn. Lý Kim Long tâm tính không sai, ít nhất là cái người thiện lương. Có hắn ở đây, từ ấu viện không hẳn sẽ ra chuyện gì xấu. Nếu là đem bọn ngươi khám nhà diệt tộc, những kia tài sản nói là xung công, cuối cùng năng lực rơi vào quốc khố lại có bao nhiêu? Nói không chừng nhà ngươi 1380 vạn lượng bạc, cuối cùng thì biến thành 38 vạn lượng bạc. Và như thế, còn không bằng dùng những bạc này dùng tại chân chính địa phương cần. Lý Quang Đấu nghe vậy, cả người sững sờ ở tại chỗ. Thế gian không chỉ là ăn cỏ trâu ngựa cùng ăn người người, chỉ là chính mình chưa bao giờ từng gặp được mà thôi. Thật lâu, hắn xông Lý Trường Sinh túi người hành lễ. Tiên sinh đại nghĩa, nguyện thế gian nhiều chút tiên sinh dạng này người. Lý Trường Sinh khẽ lắc đầu, chỉ cần thiếu chút ít người giống như ngươi, nhiều chút tượng con trai của ngươi người như vậy, thế gian này cũng đã đủ mỹ hảo. Nguyên lai, tiên sinh nhìn như vậy tốt con ta. Ta cái này làm cha thật đúng là thất bại a. Lý Quang Đấu thở dài một tiếng. Hôi Ly Miêu rất là không tán đồng, không. Ngươi vô cùng thành công. Ngươi thành công cho hắn biết, ngươi cái kia con đường chính là không đường về, nhường hắn kiên trì con đường của mình. Lý Quang Đấu sửng sốt một chút thần, cười ha ha một tiếng, không tệ. Không tệ. Ta xác thực vô cùng thành công. Tốt. Ngươi còn nhớ mang lên những kia danh sách cùng sổ sách đi Võ An Đường đầu án tự thú, bọn hắn tự sẽ đúng ngươi tiến hành xử trí. Lý Trường Sinh nói xong, mang theo Hôi Ly Miêu hướng xa xa đi đến. Lý Quang Đấu nhìn rời đi một người một mèo, cao giọng hô, tiên sinh sẽ không sợ ta đào tẩu sao? Nhưng mà, hắn lại không có đạt được đáp lại. Lý Quang Đấu trầm mặc thật lâu, quay đầu nhìn về phía Lý Kim Long, vô vô bờ vai của hắn, ngươi là đúng, hảo hảo tiếp tục làm tiếp. Chớ có cùng cha người ta đồng dạng. Lão Lý, ngươi thật sự không sợ hắn đào tẩu sao? Ngươi nói ta tại sao muốn nhường hắn tự tay giết chết những người kia? Vì sao? Chính là vì phòng ngừa hắn đào tẩu a. Ngươi nếu là thật đào tẩu đâu? Hắn sẽ không. Vì sao? Võ An Đường người đã đến. Chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Nên đi chân võ quan. Là nên đi tìm lao hắc bọn hắn tính tiền a. Chương 286, đua thuyền rồng, bó xương y đi chương 286, đua thuyền rồng, bó xương y đi tháng 5 năm, tiết đoan ngọ. Trần Vũ trong thành náo nhiệt dị thường. Rộng lớn huyền quy mặt sông, từng đầu thuyền rồng như mũi tên thật nhanh bạch nước mà đi. Trên thuyền rồng tiếng trống cùng ben bờ cố lên thanh đan vào một chỗ, âm thanh vang vọng đất trời. Đột nhiên, mọi người thấy có tay trống tại thuyền rồng cấp tốc bẻ cua thời bị quăng xuống dưới, lập tức khiêu khích một hồi cười vang. Người kia là ai? Tựa như là Tiện Đức thôn người. Không sai, chính là Tiện Đức thôn Tiện Lão Tam. Ha ha ha, Tiện Lão Tam lần này sau khi trở về phải quỳ từ đường thật lâu mới được. Cười cái gì cười, ngươi cũng đừng quên người ta là chúng ta chủ nhà. Là được. Nếu là hắn hiểu rõ quỳ từ đường để ngươi cười vui vẻ như vậy, khẳng định sẽ cho ngươi trướng tiền thuê nhà. Này, thật đúng là suýt nữa quên mất này gốc dạng. Hôi Ly Miêu đứng ở Lý Trường Sinh trên đỉnh đầu, trong miệng ăn lấy bánh ú, thấp giọng nói ra, lao lý, người nơi này tộc thật đúng là có ý nghĩa, chỉ làm cho phổ thông nhân sầm thêm đua thuyền rồng. Nếu để cho võ giả tham gia, kia còn có ý gì? Lý Trường Sinh đồng dạng ăn lấy bánh ú đáp lại nói, như thế thì mất đi thú vị phải không nào? Hôi Ly Miêu suy nghĩ một chút, rất là nhận đồng nói ra, đúng là như vậy càng thú vị. Đúng rồi, các ngươi vì sao láo có người nói bánh trưng ngọt tự ăn ngon, có người nói bánh trưng mặn tự ăn ngon? Ngươi cảm thấy loại đó bánh ú ăn ngon? Lý Trường Sinh ăn xong trong tay bánh ú, kỳ thực trên đời không chỉ có bánh trưng ngọt bánh trưng mặn, còn có sầu riêng băng tống, thịt vịt nướng phong bị tống, cây thì là thịt dê tống, ba la xoa tiêu tống, mứt hoa quả sữa chua tống, đằng tiêu thịt bò tống, tươi thuần xóa trà tống, củ cải cải xanh đều có chỗ yêu. Mỗi người cũng có khẩu vị của mình, ăn mình thích liền tốt. Tốt, đi thôi. Thuyền rồng thi đấu đã kết thúc, chúng ta cũng nên tiếp tục làm nghề y kiếm tiền. Hôi Ly Miêu há miệng đem bánh ú ăn xong, nhảy đến Lý Trường Sinh trên bờ vai. Ta trước mấy ngày tại Sủng Hạnh Tam Hoa Miêu hái phi lúc, nghe chúng nó nói chân vũ thành ngoại có một tòa đặc biệt chợ phiên. Tòa kia chợ phiên trong toàn bộ là võ giả cùng yêu tộc, tất cả mọi thứ cũng đều là võ giả hoặc yêu tộc tu luyện cần tài nguyên. Chúng ta tháng này 15 đi vào trong đó nhìn một cái. Lý Trường Sinh tự nhiên không có ý kiến, tốt. Đang khi nói chuyện, tinh thần lực của hắn lặng yên lan tràn ra ngoài. Có không ít võ giả cùng yêu tộc tới trước quan sát thuyền rồng thi đấu. Trong đó, còn có không ít yêu vương cùng nguyên thần cường giả. Nhìn xem náo nhiệt, quả nhiên là sinh linh tiên tình a. Khá tốt nơi này có chân võ quan người trấn thủ, ngược lại cũng không có mắt không mở ra hỏa ở chỗ này sinh loạn. Đủ loại suy nghĩ trong tim chạy chậm chậm trôi, Lý Trường Sinh mang rất nhanh rời khỏi đám người, tại chân vũ trong thành bắt đầu tùy duyên làm nghề y đi về phần Holy Miêu. Tự nhiên là lại đi sủng hạnh nó Tam Hoa Miêu hái phi nhóm. Chân vũ thành là một tòa có thể so với Đông Ninh thành đại thành. Nơi này ở lại nhân tộc thì có vài chục vạn. Nếu lại thêm những kia hóa thành nhân tộc yêu tộc, số lượng càng là hơn sắp đạt tới hơn 100 vạn. Từ hơn một tháng trước lại tới đây, Lý Trường Sinh liền quyết định ở chỗ này ở thêm một ít thời gian, đợi đến chân võ quan Chu Thiên Đại Tiếu bắt đầu lại rời đi. Chu Thiên Đại Tiếu thời gian đã quyết định, ngay tại Tết mồng 8 tháng chạp. Chân vũ thành ngay tại chân võ quan chân núi, khoảng cách rất gần. Nếu thật là bắt đầu, Lý Trường Sinh tùy thời có thể trở lên xâm núi thêm. Do đó, hắn là không một chút nào sốt ruột. Đi rồi không bao lâu, Lý Trường Sinh liền đến Quách Thị Y Quán. Quách Thị Y Quán cùng chân vũ thành cái khác y quán không có khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là y quán chủ nhân Quách Huy. Quách Huy thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đi đường thời tránh chứ nhị ngũ bắt bạn, một bộ bang phái lao đại bộ dáng, nhưng thật ra là cái đường đường chính chính bó xương thần y lý, bất luận là người vẫn là yêu cốt, thì bất luận là trật khớp hay là gãy xương, chỉ cần trải qua tay hắn, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Rất nhanh có ý tứ là, nối xương trở lại vị trí cũ thời gian sử dụng không vượt qua 3 cái hô hấp. Bình thường là người bệnh phụ huynh cùng bệnh hoạn còn chưa phản ứng, hắn liền đã nối xương trở lại vị trí cũ hoàn tất. Càng mấu chốt, hắn còn không một chút nào tàng tư. Mấy ngày trước, Lý Trường Sinh tới trước quan sát học tập. Quách Huy hiểu rõ về sau, liền đem hắn lưu ở lại. Lý Trường Sinh nhìn không bao lâu liền học được. Rốt cuộc, Quách Huy chỉ là người bình thường. Tại người bình thường bên trong, tiểu này bó xương thủ pháp cần thời gian rất lâu học tập cùng luyện tập mới có thể học được, thậm chí còn cần một chút như vậy thiên phú. Nhưng ở Lý Trường Sinh trước mặt không có nửa điểm bí mật có thể nói. Dù vậy, Lý Trường Sinh hay là tự mình phô bày hạ thực lực của mình, có mấy tới trước cầu trị bệnh nhân chưa khỏi sau đó, Quách Huy mới thả hắn rời khỏi. Sau đó, Lý Trường Sinh lại tới Quách Thị Y Quán mấy lần. Lý Trường Sinh còn chưa đi vào y quán, liền thấy xếp hàng Trường Long, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Sau đó, tại mọi người nhìn chăm chú, hắn đi vào y quán. Vừa mới đi vào, Quách Huy đã nhìn thấy hắn, không chút khách khí nói ra, "Lý tiên sinh đến rồi." "Tới tới tới, phụ một tay. Ta chỗ này vừa bận thiếu người đâu." "Quách tiên sinh thật đúng là không lấy ta làm ngoại nhân a." Lý Trường Sinh cười nói một câu, rất nhanh giúp lên bận điệu tới. Hơn 2 canh giờ quá khứ, Quách Huy đã mệt không được. Cao lớn thu kịch hán tử ngồi ở y quán trên ghế, uống vào đồ đệ đưa tới rượu, trong mắt có chút ít hâm mộ nói ra, hay là Lý tiên sinh các ngươi những võ giả này lợi hại, bận bịu lâu như vậy không một chút nào mệt. Lý Trường Sinh rút một đầu biến thành lão đầu trồn hôi bó xương trở lại vị trí cũ, trong miệng nói ra, vậy sao ngươi không suy xét thu võ giả làm đồ đệ, không nên tuyển những người bình thường kia. Quách Huy uống một hớp rượu thủy, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Võ giả các ngươi mưu sinh phương pháp rất nhiều, chúng ta những người bình thường này cũng chỉ có nhiều như vậy. Ta môn này bó xương chi thuật nếu truyền cho võ giả, người bình thường chẳng phải là mất đi một môn ăn cơm tay nghề. Tốt. Lý Trường Sinh vô còn có một chút sững sờ hoàng tử Lang yêu, ngươi có thể đi rồi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Quách Huy, vậy sao ngươi bỏ được chuyển cho ta? Quách Huy uống một hớp rượu, thở dài, đó là ta nhìn lầm. Sớm biết ngươi là võ giả, nói cái gì cũng không chuyển cho ngươi. Lý Trường Sinh cười cười, tiếp tục cho vị kế tiếp bệnh nhân bó xương, ngươi sẽ không sợ những cái kia võ giả buộc ngươi chuyển thụ. Không sợ ngươi những kia đồ đệ chuyển cho võ giả. Nơi này chính là chân vũ thành. Trong thành phố có chân võ quan cùng võ an đường người, bọn hắn ai dám làm loạn. Quách Huy cơ đầu, tiếp tục nói, về phần những kia đồ đệ, bọn hắn vui lòng chuyển thì chuyển, đó là bọn họ lựa chọn của mình, không có quan hệ gì với ta. Lý Trường Sinh là vị bệnh nhân này vừa bận cốt phục tất vị, Quách tiên sinh bố cục thật đúng là đại a. Quách Huy nét miệng cười một tiếng, không so được Lý tiên sinh. Lý tiên sinh tại Chân Vũ thành tùy duyên làm nghề y y, mới thật sự là đại bố cục a. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi nhi, trời sắp tối rồi. Sau khi trời tối, hai người lại đặt các bệnh nhân cũng chưa khỏi, lúc này mới cùng rời đi Quách thị y quán. Đi rồi không bao xa, hai người liền đến một chỗ quán nướng. Quán đồ nhậu nướng, đã ngồi một người một châu một miêu. Lý Trường Sinh đến lúc, bọn hắn đồng thời nhìn lại. U. Lao Lý đến rồi a. Lão Lý đến rồi a. Hơ a a a. Lão Quách ngươi cũng tới a. Chương 287, trả nợ, thiếp mời chương 287, trả nợ, thiếp mời đây là Bành Tuấn, Trần Võ Quan tiểu đạo sĩ. Đây là Lão Hắc, Trần Võ Quan tiểu yêu quái. Lão Quách ngươi không cần khách khí, bọn hắn thật sự là bình thường tiểu đạo sĩ cùng tiểu yêu quái. Với lại, có bản yêu đế tại, bọn hắn cho dù nghĩ muốn gây bất lợi cho ngươi cũng làm không được. Tối nay, ngươi cứ yên tâm can đảm nên ăn thì ăn nên uống thì uống, khi bọn hắn không tồn tại. Hôi Ly Miêu rất quen thuộc Lạc Sông Quách Huy giới thiệu Bành Tuấn cùng Châu Đen lớn. Bành Tuấn rất là phối hợp gật đầu, lại không nói thêm gì nữa, không ngừng hướng trong miệng của Nguyễn Thịt dê nướng, mực ống chảo, nướng cả tím. Châu Đen lớn đồng dạng ừm ừm hai tiếng, không ngừng hướng trong miệng nhét xiên thịt bò, xiên thịt bò, xiên thịt bò. Quách Huy cũng đã gặp nhân cùng yêu, nhưng chưa từng thấy qua kỳ lạ như vậy một người một châu, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Quách Huy mắt nhìn một người một châu, hướng về phía Lý Trường Sinh nói ra, "Lý tiên sinh, ta nhớ tới chính mình còn có chút sự tình không có làm xong, hiện tại phải trở về xử lý xuống, chúng ta hôm nào lại tụ họp." "Lão Quách, ngươi không cần khách khí, cũng là người một nhà." Quách Huy không để ý đến Hôi Ly Miêu cái nhủ, hướng về phía hai người hai yêu chắp tay, quay người rời đi. Hôi Ly Miêu nhìn bóng lưng hắn rời đi, đáy lòng thở dài một tiếng. Thua thiệt chính mình nhiệt tình như vậy chào hỏi, kết quả lại còn vẫn là đi rồi. Hắn đi, tối nay ăn cái gì sổ sách ai giao a? Trông cậy vào người tiểu đạo sĩ này cùng tiểu Hát Châu. Vậy còn không như trông cậy vào mặt trời mọc từ hướng tây đâu. Hôi Ly Miêu ý niệm trong lòng không câu chuyện, lập tức hóa đau buồn phẫn nộ làm thức ăn dục, bắt đầu cùng huyễn lên hầu sống, yêu tử, giao hẹn. Lý Trường Sinh đi đến trước gian hàng, ngồi xuống, tùy ý điểm rồi mấy cái đồ nướng, các ngươi sao lại tới đây? Bành Tuấn vừa ăn vừa nói ra, ngươi tháng trước đến chân võ quan thông tin thì chuyển đến quan bên trong. Ta làm thời còn đang bế quan, quan chủ liền không có nhường Hùng Cường, Hùng Linh Lợi, Lục Nhi, Bạch Cơ bọn hắn tới quấy rầy ngươi. Lý Trường Sinh khẽ lắc đầu, các ngươi quan chủ thật sự là quá khách khí. Bành Tuấn nhìn Lý Trường Sinh cười cười, ngươi nghĩ gì thế? Quan chủ là sợ mấy tên kia ra mặt mỏng, sẽ vụ trộm cầm trong quán thứ gì đó cho ngươi làm trả nợ. Lý Trường Sinh, nay vẫn đúng là có thể là chân võ quan quán chủ chân chính ý nghĩ. Chỉ là, ngươi cứ như vậy quang minh chính đại nói ra được không? Các ngươi chân võ quan quán chủ thật một chút mặt mũi đều không cần sao? Bành Tuấn tựa như đã hiểu ý nghĩ của hắn, vừa cười vừa nói, ngươi đoán chúng ta chân võ quan tại sao muốn tổ chức Chu Thiên đại tiếu? Lý Trường Sinh suy nghĩ một chút, không phải là vì thiên hạ cầu phúc, khẩn cầu mưa thuận gió hòa, ngũ cốc bội thu, lục xúc hưng vượng sao? Chẳng lẽ lại còn có cái gì bí ẩn hay sao? Ngươi nói như vậy cũng không sai. Bành Tuấn ăn khẩu nướng cả tím, nhưng càng quan trọng chính là vì trả nợ. Lúc này mới tổ chức Chu Thiên đại tiếu. Lý Trường Sinh cùng Hôi Ly Miêu rất nhanh minh bạch qua đến. Cùng nhau đi tới, bọn hắn cũng đã được nghe nói không ít chân võ quan quán chủ sự việc. Trong đó, tuyệt đại đa số đều là đang nói, vị này quán chủ khắp nơi cỏ ăn cỏ uống thậm chí ngay cả ăn mang cầm, đem không vứt bỏ không từ bỏ không chê không khách khí tập tục phát triển đến cực hạn. Còn lại kia tiểu bộ phận lại nói, vị này quán chủ khắp nơi vay tiền một ly không chê ít, 180 vạn không chê nhiều, chủ đánh một có mượn không có còn lại mượn có trả hay không. Rất nhiều vay tiền mượn đồ vật người thì tìm hắn lấy quá nợ. Làm sao đối phương là tôn vượt qua cửu trọng lôi kiếp siêu phẩm cường giả? Ngươi nói cho hắn đạo lý, hắn lại tại chỗ cho ngươi khóc than, để ngươi lại thư thả một ít thời gian. Ngươi nếu là không nói cho hắn đạo lý, hắn cũng có thể để ngươi trải nghiệm hạ siêu phẩm cường giả khí thế bị áp. Càng làm cho người ta không nói được lời nào là, những kia đòi nợ người bị trấn áp lại về sau, hắn còn hướng những thứ này thu phí, nói là siêu phẩm cường giả khí thế bị áp trải nghiệm phí. Nói tóm lại, tưởng hắn như thế không muốn thể diện người, không có hắn mạnh như vậy. Tưởng hắn mạnh như vậy người, không có hắn như thế không muốn thể diện. Cho đến ngày nay, trừ ra tại Nam Cương cổ tộc ăn thua thiệt bên ngoài, hắn lại chưa từng ăn qua mảy may thua thiệt. Cũng may hắn trung quy là chân võ quan quán chủ, rốt cục vẫn là phải cho chân võ quan chữa chút ra mặt. Do đó, hắn quyết định cách mỗi mấy năm cử hành lần Chu Thiên đại tiếu, lấy ra một ít đồ tốt cho đông đảo người trẻ tuổi, coi như là trả nợ. Hôi Ly Miêu tò mò hỏi, năm nay Chu Thiên đại tiếu trên có vật gì tốt sao? Châu đen lớn ăn miệng đầy chảy mỡ, những vật kia đều là cho nguyên thần cảnh trở xuống người dùng. Bành Tuấn gật đầu, không tệ. Mặc dù đồ vật không tính sao chân quý, nhưng cũng may lượng đủ nhiều, chỉ cần tham gia Chu Thiên đại tiếu diễn võ tỷ thí, có thể đạt được một ít ban thưởng. Hôi Ly Miêu lập tức hết rồi hứng thú, vậy chúng ta còn đi làm sao? Còn không bằng ở chỗ này ăn ngon uống tốt ngủ ngon. Lý Trường Sinh cũng cảm thấy Hôi Ly Miêu nói có đạo lý. Đi chân võ quan tham gia Chu Thiên đại tiếu sẽ chỉ lãng phí thời gian lời nói, vậy liền không có tham gia thiết yếu. Bành Tuấn cười lấy lắc đầu, đối với nguyên thần cường giả thì là một loại khác cách thức trả nợ. Hôi Ly Miêu mở to màu hổ phách hai con ngươi, tò mò hỏi, phương thức gì? Giảng đạo. Bành Tuấn nét mặt nghiêm nghị nói ra, quan chủ sẽ ở Chu Thiên đại tiếu trong lúc đó, mỗi ngày giảng đạo nửa canh giờ. Sau khi nói xong, hắn còn có thể trước mặt mọi người giải đáp mỗi người một vấn đề, nhưng danh ngạch chỉ có ba cái. Giảng đạo trả nợ sao? Này cũng còn thật tươi. Chẳng qua, đối với những kia nguyên thần cường giả mà nói, năng lực nghe được siêu phẩm cường giả giảng đạo, đúng là thiên kim khó đổi kỳ ngộ. Kể từ đó, trên giang hồ những người kia cũng coi là nhận chân võ quan ân tình, đương nhiên sẽ không lại xoắn xuýt tại những số tiền kia tài. Lý Trường Sinh như có điều suy nghĩ, luôn cảm thấy vị kia quán chủ làm như thế nên còn có cái khác thâm ý, chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ ra được. Hôi Ly Miêu nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, nếu là như vậy, ngược lại là đáng giá đi nhìn một chút. Bành Tuấn lật tay xuất ra thiếp mời đưa cho Lý Trường Sinh, đấy, có thứ này mới có thể lên núi và quan. Lý Trường Sinh tiếp nhận thiếp mời, lật ra mắt nhìn, thì nhìn thấy phía trên cố ý dùng chữ triện biết nội dung. Hắn trở tay thu vào, ngươi tới nơi này chính là vì cho chúng ta tiễn thiếp mời. Thì không hẳn vậy. Bành Tuấn uống một hớp rượu, đây không phải đua thuyền rồng nhà, thì cố ý đến nhìn một chút, tiện thể ăn một bữa nơi này đồ nướng, sau đó lại cho người tiễn thiếp mời. Chuyện bây giờ đã làm xong, ta cũng nên về núi trên chuẩn bị cẩn thận. Lời còn chưa nói hết, hắn cùng Châu đen lớn thân ảnh thì biến mất ở trước mắt. Cùng một người một châu cùng nhau biến mất, còn có trong mâm xiên thịt bò. Hôi Ly Miêu đã sớm phòng bị bọn hắn trôn sổ sách, vừa muốn ngăn cản bọn hắn đào tẩu, lại bị Lý Trường Sinh ngăn lại. Lao Lý, tiền của chúng ta cũng không nhiều a. Còn có bao nhiêu? Chỉ còn lại có mấy bạc lượng. Ừm. Hoàng Kim. Chương 288, chợ phiên, chuyện lý thú chương 288, chợ phiên, chuyện lý thú 15 tháng 6, sáng sớm. Ngày mới vừa sáng, Hôi Ly Miêu thì thúc giục Lý Trường Sinh rời giường. Hôm nay là bọn hắn đi thành ngoại tham gia chợ phiên thời gian. Một người một mèo rất nhanh ăn điểm tâm xong, khởi hành tiến về thành ngoại. Khi bọn hắn đi tới bên ngoài thành lúc, trên đường đã thật nhiều võ giả cùng yêu quái. Những thứ này yêu quái cùng võ giả cũng là tiến về thành ngoại chợ phiên. Chỉ thấy trong bọn họ, nhân trung có yêu, yêu bên trong có người. Khó mà phân biệt lẫn nhau, rất dễ dàng sẽ bị coi như yêu nhân, lại hoặc là nhân yêu. Lý Trường Sinh cùng Hôi Ly Miêu lăn lộn đám người này yêu bên trong đi tới. Đi tới đi tới, phía trước lại đột nhiên dậy rồi sương mù. Tháng năm thiên, lên sương mù. Quả thực là quá không bình thường. Nhưng hết thảy mọi người cùng yêu lại đều một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ, tiếp tục hướng sương mù bên trong đi đến. Hôi Ly Miêu chuyển xuống con mắt, bí mật truyền âm, "Lao Lý, này vụ không có vấn đề gì chứ?" Lý Trường Sinh sớm đã dùng tinh thần lực dò xét qua sương mù dày, phát hiện là cái này cái đơn giản mê tung trận mà thôi. Người bình thường tiến vào bên trong, rồi sẽ bị lạc trong đó, đi tới rồi sẽ lượn quanh ra ngoài. Chỉ có võ giả hoặc yêu quái mới có thể đi vào mê vụ chỗ sâu, tiến vào bên trong trận phiên. Không có vấn đề gì, trực tiếp đi lên phía trước chính là. Không tệ a. Lão Lý, cùng bản yêu đế nghĩ giống nhau. Hôi Ly Miêu vô Lý Trường Sinh, người đây trước kia tiến bộ nhiều, đáng giá khen ngợi. Lý Trường Sinh không có phản ứng nó, tiếp tục hướng mê vụ đi đến. Cùng Lý Trường Sinh nghĩ giống nhau. Trong mê vụ đi rồi một hồi nhi, bọn hắn thì đi ra. Mơ hồ qua đi, là to lớn đền thờ. Đền thờ phía dưới, có hai cái đạo sĩ tại trấn giữ. Hai cái đạo sĩ, một béo một gầy. Đạo sĩ béo thấy một người một mèo đến, trên mặt tươi cười. Hai vị cũng là tham gia chợ phiên. Nhân huệ, 10 lượng bạc. Hôi Ly Miêu xem xét mắt hai người, tham gia chợ phiên còn muốn giao tiền. Đạo sĩ béo cười lấy giải thích nói, nơi này dù sao cũng là chúng ta chân võ quan cử hành chợ phiên, vừa muốn giữ gìn chợ phiên trật tự, lại muốn gìn giữ chợ phiên sạch sẽ gọn gàng, thu chút quản lý phí không quá phận a. Hôi Ly Miêu cau mày hào nói ra, ngươi không nên hướng những kia bán đồ ra hỏa thu quản lý phí sao? Đạo sĩ béo rất có kiên nhẫn nói ra, chúng ta cũng muốn gìn giữ ngài người ở chỗ này thân an toàn, còn có mua đồ tính công bình, thu chút quản lý phí thì rất bình thường a. Đạo sĩ gầy mặt đen lên đã nói, các ngươi có nên đi vào hay không? Không vào trong lời nói, khác cản trở con đường tiếp theo, bọn hắn vẫn chờ giao tiền đâu. Ta nói minh đắc, không phải liền là 10 lượng bạc sao? Đối với các ngươi mà nói, khẳng định không là chuyện gì nhi. Là được. Hai vị nếu là không đội vã vào trong, trước hết đến một lần bà, để cho chúng ta vào trong làm sao? A thắc, không có tiền còn tới nơi này, thực sự là phùng má giả làm người mập, giả trang cái gì đại đầu tỏi đâu. Hôi Ly Miêu đôi mắt có hơi nheo lại, vừa định muốn nổi giận, lại bị Lý Trường Sinh ngăn lại. Lý Trường Sinh cho 10 lượng bạc, muốn bước vào chợ phiên lại bị ngăn lại. Đạo sĩ béo cười lấy đưa tay, ngại quá, còn kém 10 lượng. Lý Trường Sinh không có nhiều lời, đưa tới 10 lượng bạc, mang theo Hôi Ly Miêu rời khỏi. Đạo sĩ gầy hừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía xếp hàng nhân cùng yêu, cao giọng hô, mặc kệ các ngươi có phải hay không mới tới, chúng ta quy củ của nơi này chính là mỗi cái thu 10 lượng quản lý phí, các ngươi sớm chuẩn bị tốt, khác chỉnh cùng không có thấy qua việc đời nông thôn đổ nhà quê giống nhau. Xếp hàng rất nhiều người yêu đội vàng xuất ra bạn, chuẩn bị kỹ càng. Hai cái này tiểu đạo sĩ, quả thực là muốn ăn đòn. Hôi Ly Miêu nghe được đạo sĩ gầy lời nói, thật không thể trở về hung hăng đánh cho hắn một trận. Muốn nói yêu đế đại nhân vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, cái gì không biết đến. Cũng dám nói yêu đế đại nhân là nông thôn đổ nhà quê, quả thực là đang tìm cái chết. Nếu không phải bản yêu đế đại nhân nhiều năm như vậy tu thân dưỡng tính, kia đạo sĩ gầy thi thể đã sớm lạnh. Hôi Ly Miêu trong lòng căm giận bất bình, tốt. Lão Lý, đem ngươi tay lấy ra đi. Bản yêu đế hiện tại không có xúc động như vậy. Lý Trường Sinh nhưng không có vươn ra tay, vẫn như cũ đem Hôi Ly Miêu ôm vào trong ngực, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, nơi này chung quy là bảnh vấn cùng lao hát địa bàn, vẫn là phải cho bọn hắn mấy phần mặt mũi. A thắc. Hôi Ly Miêu vô cùng không có hình tượng vì nổ bảnh tuấn cùng châu đen lớn. Kia hai cái vật nhỏ, cả ngày liền biết chiếm chúng ta tiện nghi. Chúng ta nên ở chỗ này đại náo một hồi, coi như là thu bọn hắn lợi tức. Lý Trường Sinh lột đem Hôi Ly Miêu, ngươi nếu là thật muốn gây lời nói, ta thì không ngăn. Nhưng chân võ quan người muốn đem ngươi trấn áp tại trấn yêu tháp lời nói, ta cũng sẽ không ra tay. Trấn yêu tháp, chân võ quan trấn sơn chi bảo, đã từng trấn áp qua yêu tộc yêu hoàng. Truyền thuyết, đây là món siêu phẩm thần binh. Nghĩ đến siêu phẩm thần binh lợi hại, còn có không muốn thể diện chân võ quan quán chủ, Hôi Ly Miêu lập tức bỏ đi đại náo suy nghĩ. Cái kia, ta nghĩ Lao Lý ngươi nói đúng, Bành Tuấn cùng Châu Đen lớn bất nhân, chúng ta không thể bất nghĩa, thì tạm thời tha bọn họ một lần tốt. Lý Trường Sinh lúc này mới bông ra Hôi Ly Miêu, ngươi dạng này muốn ta an tâm. Hôi Ly Miêu nhảy đến Lý Trường Sinh bả vai, ngươi yên tâm. Bản yêu đế tu thân dưỡng tính nhiều năm, làm sao có khả năng còn xúc động như vậy? Một người một mèo đi tại chợ phiên đông ngó ngó tây dạo chơi, một bộ không có thấy qua việc đời bộ dáng. Cũng không phải bọn hắn ngạc nhiên, thật sự là này chợ phiên trên thứ gì đó không có bao nhiêu bình thường. Dường như cách đó không xa một quầy hàng, mua đồ người cao giọng hô, 60. Bán đồ yêu thấp giọng hô, 50. Mua đồ người lập tức không được, lần nữa hô, 100. Bán đồ yêu đội bằng hô, 60. 60. Mua đồ tiếng người âm càng thêm bất mãn, 120. Bán đồ yêu đội bằng nói, tốt tốt tốt. 100. 100. Nói xong, bán đồ yêu ngay lập tức xuất ra một 100 lượng bạc cho mua đồ người. Sớm như vậy chẳng phải hết à? Không nên có kẻ mặc cả. Thật là một cái tiện bắt đầu, không nên tự mình chuốc lấy cực khổ. Mua đồ người hùng hùng hổ hổ quay người đi về phía một cái khác quầy hàng. Lý Trường Sinh cùng Hôi Ly Miêu lúc này mới thấy rõ người này không phải tới mua đồ, vì trước ngực hắn thêu lên ống chính hai cái chữ to. Nguyên lai là ống chính a, vậy liền không kỳ quái. Lý Trường Sinh cùng Hôi Ly Miêu rất nhanh thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước, sau đó lại thấy được một chỗ kỳ quái quầy hàng. Một lớn mập hòa thượng ngồi ở một thịt heo phô trước, liếc mắt nhìn về phía thịt heo phô Chư Yêu. Nghe nói ngươi chính là kia cái gì trấn quan Tây Trịnh đại quan nhân. Chư Yêu cười dạng dỡ nói, đại sư nói đùa, chẳng qua là đại gia hỏa nữa, cho lấy như thế cái biệt hiệu, không thể coi là thật. Lớn mập hòa thượng khẽ gật đầu, nghe nói ngươi bán những thứ này heo tất cả đều do ngươi thân sinh. Không phải thân sinh không cần tiền. Chư yêu vô vô bộ ngực, bảo đảm nói, ta này thịt heo phô heo, từng cái đều là của ta thuần chủng đời sau, bảo đảm chất thịt thượng thừa. Lớn mập hòa thượng lần nữa gật đầu một cái, vậy trước tiên cho ta đến 100 cân tinh thịt, dừng làm thịt thái, không muốn mảy may mập ở trên nữa. Được rồi. Đại sư ngài thì nhìn được rồi. Chư yêu đáp ứng một tiếng, rất nhanh cắt gọn 100 cân tinh thịt thịt thái, đại sư, muốn hay không đưa cho ngài quá khứ. Lớn mập hòa thượng khẽ lắc đầu, không đổi. Lại cho ta băm 100 cân thịt mỡ, không muốn mảy may gầy ở phía trên. Chư yêu mắt nhìn hòa thượng, lại là cười lấy đáp ứng một tiếng, rất mau đem 100 cân thịt mỡ cắt nát, đại sư, cắt gọn. Lớn mập hòa thượng thỏa mãn gật đầu, cắt nữa 100 cân thốn kim sương sụn, không muốn mảy may thịt mỡ cùng thịt nạc ở phía trên. Chư yêu vẫn là không có tức giận, cười ha hả cắt gọn 100 cân thốn kim sương sụn, đại sư, còn cần không? Lớn mập hòa thượng có chút cấp bách, hắn lần này tới có thể không phải là vì mua thịt, mà là muốn giao hấn một chút bán thịt chư yêu. Nhưng trước mắt chư yêu lại không một chút nào tức giận, thậm chí mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười, hoàn toàn không cho hắn tức giận cơ hội. Lần này làm sao bây giờ? Lớn mập hòa thượng suy nghĩ một chút, lại cho ta đến 100 cân bì lợn, không muốn nửa cái heo hào ở phía trên. Chư yêu hay là cười lấy đáp ứng, đem 100 cân bì lợn cắt gọn, đại sư, còn cần không? Lớn mập hòa thượng suy nghĩ một chút, đứng dậy, ta muốn kiểm tra một chút. Nói xong, hắn liền đi tới 100 cân bì lợn trước mặt, nhìn kỹ lại nhìn xem. Tốt ngươi cái trình độ, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Đang khi nói chuyện, lớn mập hòa thượng theo bì lợn trên một chảo, lòng bàn tay có thêm mấy cây heo hào. Chư yêu cười lạnh nhìn về phía lớn mập hòa thượng. Tắc ngốc, ngươi muốn tìm phiền toái cũng muốn làm điểm chuẩn bị. Của ta thuần chủng đời sau đều là hát trừ, tại sao có thể có trong tay ngươi heo trắng hảo? Ông chính, có người mua đồ không trả tiền, các ngươi còn có quản hay không? Vừa dứt lời, hai tên ống chính rất mau ra hiện, đem lớn mập hòa thượng bắt lấy. Lớn mập hòa thượng không dám phản kháng, ngoan ngoãn giao tiền, mang theo 400 cân thịt heo cùng bị lợn xám xịt rời khỏi. Chư yêu nhìn rời đi lớn mập hòa thượng, trên mặt lộ ra cười lạnh. Nếu không trấn áp được các ngươi bọn này chân võ thành Tây Quan tự miếu con lựa chọn, còn dám gọi trấn quan Tây sao? Mặc dù mình không dám đi ra ngoài, thế nhưng chỉ muốn ở chỗ này tiếp tục mở thịt heo phô, các ngươi bọn này con lựa chọn thì lại dám lấy chính mình thế nào? Nơi này chính là chân võ quan trợ phiên có ống chính tại, bất luận kẻ nào cùng yêu đô không dám dương ai. Lý Trường Sinh cùng Hôi Ly Miêu nhìn xuống náo nhiệt, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Cũng không lâu lắm, ánh mắt của bọn hắn thì rơi vào một cái khác quầy hàng bên trên. Chương 289, thần bí chủ quán, hóa huyết thần đao. Chương 289, thần bí chủ quán, hóa huyết thần đao. Đó là một nhìn qua vô cùng bình thường quầy hàng. Chủ quán nhìn qua cũng là người rất bình thường. Nhưng quầy hàng trên trưng bày kiếm khí lại không một chút nào bình thường. Có xưa cũ, nhìn qua thì vô cùng có niên đại cảm giác. Có lịch sự tao nhã, nhìn qua dường như là trang trí. Có rất lạnh, nhìn qua 10 phần phối hợp trẻ tuổi thiếu hiệp. Mỗi một chuôi kiếm khí đều có phong cách của mình. Quầy hàng bên trên, tuyệt đối tìm không thấy hai thanh giống nhau kiếm khí. A, lão Lý, những thứ này kiếm khí rất có ý nghĩa a. Hôi Ly Miêu nhìn quầy hàng trên kiếm khí, nhiều hứng thú nói, cũng không biết có thể hay không so ra mà vượt bản yêu đế thủ bên trong cái kia thanh 16. Nếu có thể, chúng ta ngược lại là cũng được, mua mấy cái luyện hóa một chút, rõ về sau không có dự bị phi kiếm. Lý Trường Sinh không có trả lời ngay, sức mạnh tinh thần vô hình lặng yên lan tràn quá khứ, tỉ mỉ cảm giác quầy hàng trên kiếm khí, lập tức không còn gì để nói. Hảo gia hỏa, còn có như vậy bản kiếm, ngươi đây thật là diễn cũng không diễn a. Ngươi dùng nguyên thần chi lực hảo cảm giác hạ những thứ này kiếm khí, xem xét có vấn đề hay không. Lý Trường Sinh bí mật truyền âm nhắc nhở Hôi Ly Miêu. Hôi Ly Miêu thúc đẩy nguyên thần chi lực cảm giác xuống, lại cái gì đều không có cảm giác ra đây, chuyện gì xảy ra? Lý Trường Sinh vừa muốn trả lời, thì thấy có người đi quầy hàng. Đó là mấy cái trẻ tuổi võ giả, có thanh tịnh mà ngu xuẩn ánh mắt. Bọn hắn tới trước quầy hàng, rất nhanh chọn lựa riêng phần mình thích kiếm khí. Cho tiền bạc về sau, trẻ tuổi võ giả mang theo kiếm khí vui vẻ rời khỏi. Tóc rối bời có một đỏ rực hẻm rượu mũi quầy hàng lao hán, tại nhận được tiền bạc về sau, hai con mắt cười chỉ còn lại có một đường nhỏ. Hắn nhanh chóng mắt nhìn bốn phía, phát hiện không ai chú ý về sau, lật tay thì lại lấy ra mấy thanh kiếm khí, đặt ở gian hàng của mình bên trên. Này mấy thanh kiếm khí cùng trước đó những tia tuổi trẻ võ giả mua đi, không thể nói giống nhau như lúc, chỉ có thể nói không hề khác nhau. Hôi Ly Miêu bí mật truyền âm nói, do đó, những thứ này kiếm khí đều là đồ dọn. Không như lão đầu tử kia nói như vậy, mỗi một trôi đều là độc nhất vô nhị. Nếu đơn giản như vậy liền tốt. Lý Trường Sinh giải thích nói, cũng không phải, hắn những thứ này kiếm khí cũng không phải chân thực tồn tại, mà là thi triển cùng loại Tô Vô Danh tiền bối loại đó một kiếm hóa vạn kiếm kiếm pháp, nhưng lại nhường hóa ra tới kiếm khí bảo tồn lại. Sau đó, hắn liền lấy những thứ này kiếm khí tới nơi này buôn bán. Đến thời gian, những kia kiếm khí rất có thể liền sẽ biến mất. Lại hoặc là, hắn lại thi triển cùng loại vạn kiếm quy nhất kiếm pháp, nhường những kia kiếm khí tự động bay trở về. Hôi Ly Miêu lập tức mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn người lao hán kia cùng với quầy hàng trên kiếm khí. Đây quả thực là quá lợi hại quá. Vô sỉ a. Không được, chính mình phải đi học tập mới được. Nếu học được lời nói, liền rốt cuộc không lo không có tiền tốn. Suy nghĩ rơi xuống, Hôi Ly Miêu thả người giật mình, đi vào quầy hàng lao hán trước người. Hôi Ly Miêu đứng thẳng người, chắp tay, lão tiền bối tốt. Lao hán nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng vàng, xin chào a. Hôi Ly Miêu chỉ quầy hàng trên kiếm khí, trực tiếp mở miệng nói, bản yêu đế muốn học chiêu này, lao tiền bối có bằng lòng hay không giao dịch? Lao hán nụ cười trên mặt ngớ ra dưới, nhưng lại rất nhanh khôi phục, ngươi đang nói cái gì? Lao hán sao một chút cũng nghe không hiểu. Hôi Ly Miêu khẽ miệng nghiêng một cái, muốn Bạch Trần lao hán trò xiếc, lại bị Lý Trường Sinh cắt đứt. Lý Trường Sinh chắp tay, quay dậy tiền bối. Chúng ta cái này cáo tử. Cùng lúc đó, hắn bí mật truyền âm cho Hôi Ly Miêu. Có thể làm đến loại đó một kiếm hóa vạn kiếm lại đem nó cố định xuống, thực lực của đối phương tất nhiên là vượt qua cựu trọng lôi kiếp siêu phẩm nguyên thần cường giả, cũng là nhân tiên cảnh cường giả. Đối phương nếu là không vui vẻ lời nói, đầu ngươi sẽ phải u đầu sức chán, mạng nhỏ sợ là cũng không gánh nổi. Hôi Ly Miêu trong lòng sợ hãi cả kinh, nhìn về phía lao hán màu hổ phách trong hai con ngươi lộ ra một vòng ý sợ hãi. Tốt ngươi cái lao lý, sao không sớm chút nói cho bản yêu đế? Lần này làm sao bây giờ? Lý Trường Sinh không trả lời Hôi Ly Miêu, lại mang theo nó quay người rời đi. Bay quay bán hàng lao hán cười tủm tỉm nhìn rời đi một người một mèo, đến cũng đến rồi, làm gì gấp như vậy đi đâu? Nói xong, hắn lại cảm thán nói, quả nhiên là hậu sinh khả úy a. Không ngờ rằng lao hán ta ở chỗ này bày quẩy bán hàng lâu như vậy, lại gặp được ngươi dạng này năng lực xem thấu lao hán tay ta đoạn người trẻ tuổi. Bất quá, ngươi tất nhiên không có vạch trần lao hán thủ đoạn, lao hán cũng không thể toàn bộ làm như không nhìn thấy. Như vậy đi, lao hán miễn phí tiễn ngươi trôi vũ khí làm sao? Ngươi này đưa hay không đưa khác nhau ở chỗ nào? Thời gian vừa đến, lại hoặc là ngươi chiêu thức vừa ra, kiếm này nó không lại trở về trong tay ngươi. Lý Trường Sinh ho nhẹ một tiếng, tiền bối khách khí. Tiền bối quý giá như vậy kiếm khí, chúng ta sợ là vô phúc tiêu thụ, sẽ không quấy rầy tiền bối làm ăn. Văn bối cáo tử. Lao hán cười lấy lắc đầu. Ngươi này người trẻ tuổi có phải hay không lo lắng lao hán tặng cho ngươi là những thứ này kiếm khí? Yên tâm đi. Ngươi tất nhiên năng lực xem thấu lao hán cho xiếc, lao hán còn làm như vậy, chẳng phải là có vẻ quá keo kiệt. Lao hán miễn phí tặng cho ngươi là trôi này vũ khí. Bay quay bán hàng lao hán xuất ra một thanh hơn tấc xưởng đỏ tươi dao. Đây là trước kia cố nhân trên người lấy được bảo vật. Lao hán những năm này muốn cho nó tìm chủ nhân. Chưa từng nghĩ, nhưng vẫn tìm không thấy thích hợp. Lao hán nhìn xem người trẻ tuổi ngươi giữa trán đầy đặn địa ngạch xung quanh, chính là trời sinh phúc tướng, có đại khí vận ra thân người, nhất định có thể trở thành chủ nhân của nó. Cố nhân, sợ là đã chết người a. Tìm không thấy thích hợp chủ nhân. Những chủ nhân kia đều bị cây tiểu đao này giết đi a. Nghe nói như thế, Lý Trường Sinh lôi kéo Hôi Ly Miêu lui về phía sau hai bước, nét mặt ở giữa tràn đầy cảnh giác. Hắn lắc đầu cự tuyệt mười phần dứt khoát, tiền bối khách khí, loại bảo vật này ta cũng gánh không nổi. Bay quay bán hàng lao hán nụ cười trên mặt không giảm, hướng dẫn từng bước nói, ngươi đem tâm đặt ở trong bụng, trôi này hóa huyết thần đao tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Nếu ngươi dùng tốt, nói không chừng còn có thể phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Thậm chí là đúng vượt qua bắt trọng lôi kiếp nguyên thần võ giả đều có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ. Hôi Ly Miêu tò mò đánh giá hóa huyết thần đao, thật có lợi hại như vậy. Bay quay bán hàng lao hán vừa cười vừa nói, đây chính là siêu phẩm thần binh, trong đó có không kém linh trí. Hôi Ly Miêu lập tức mở to hai mắt, siêu phẩm thần binh, thật hay giả? Bay quay bán hàng lao hán cười lấy gật đầu, không thể giả được. Lý Trường Sinh trong lòng cảnh giác kéo căng, có chút kiêng kỵ nhìn bảy quẩy bán hàng lao hán. Hôi Ly Miêu lại tiếp tục hỏi, kia bữa sao không có ai vậy vui lòng muốn? Không thể không người muốn, là bình thường võ giả không chịu nổi nó. Nghĩa là gì? Bảy quẩy bán hàng lao hán thấy thế, triệt để ngả bài. Đây là siêu phẩm thần binh không giả, nhưng nó lại cần định kỳ hấp thụ tinh huyết. Nó có thể không quan tâm những chuyện đó, tinh huyết là địch nhân hay là chủ nhân của mình, đều là chiếu hấp không lầm. Lao hán ta là dựa vào nhìn thực lực mạnh mẽ tới áp chế linh trí của nó, để nó rơi vào trạng thái ngủ say, lúc này mới không có vấn đề. Hôi Ly Miêu đội vàng thối lui đến Lý Trường Sinh sau lưng. Bay quay bán hàng lao hán thực lực, nó đã có đại khái hiểu rõ đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dạng này cường giả, lại cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn chặn hóa huyết thần đao mà thôi. Nếu đổi thành nó cùng Lý Trường Sinh, sợ là trong nháy mắt liền bị hút khô tinh huyết. Lý Trường Sinh nghe vậy, mở miệng hỏi, tiền bối còn như vậy, chúng ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường, căn bản áp chế không nổi nó, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị nó hút khô tinh huyết mà chết. Do đó, tiền bối tại sao khăng khăng muốn đem nó đưa cho chúng ta đâu? Chương 290, giảng đạo. Truyền thụ chương 290, giảng đạo, truyền thụ hóa huyết thần đao. Nhà ai chính phái cao nhân binh khí dùng tên này a? Hơn nữa nó hay là mang theo linh trí siêu phẩm thần binh. Nhường siêu phẩm cường giả đều không thể triệt để đem nó trấn áp. Chính mình nếu lời kế tiếp, sợ là liền đợi đến bị hóa huyết thần đao cho hóa đi. Lý Trường Sinh ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, hai con ngươi nhìn về phía trước mắt bảy quẩy bán hàng lao hán, chờ lấy giải thích của hắn. Bằng không mà nói, hắn không ngại vận dụng vô tự bảo thư, cưỡng ép trải nghiệm siêu phẩm cường giả sức mạnh mạnh mẽ. Đến lúc đó, đánh khẳng định là đánh không lại. Nhưng chạy đến chân võ quan nên vấn đề không lớn. Chân võ quan thế nhưng có siêu phẩm cường giả trấn thủ, vì bọn hắn thiếu chính mình những kia sổ sách, cũng không thể trơ mắt nhìn mình bị người cho đánh chết. A, chẳng qua, đây cũng không phải là tuyệt đối. Nhà ai ghi nợ người sẽ cứu mình chủ nợ đâu? Bay quay bán hàng lao hán lộ ra miệng đầy răng vàng, vừa cười vừa nói, bởi vì ngươi trong tay có phu tử lưu lại siêu phẩm thần binh vô tự bảo thư a. Siêu phẩm thần binh vô tự bảo thư. Biết mình có cái này siêu phẩm thần binh nhưng không có mấy người, người trước mắt này làm sao lại như vậy hiểu rõ chuyện này? Do đó, hắn rốt cục là ai? Lý Trường Sinh trong lòng lập tức giật mình, đôi mắt có hơi nheo lại. Một lát sau, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Chỉ là, nhìn trước mắt bảy quẩy bán hàng lao hán, hắn lại có chút không thể tin được. Ý của tiền bối là vô tự bảo thư năng lực trấn áp hóa huyết thần đao. Bảy quẩy bán hàng lao hán khẽ gật đầu, không tệ. Ngươi chỉ cần đem hóa huyết thần đao cùng vô tự bảo thư đặt chung một chỗ là được, đến lúc đó hóa huyết thần đao tự sẽ ngoan ngoãn vì ngươi sử dụng. Lý Trường Sinh suy nghĩ một chút, cảm thấy đối phương không có lý do lừa gạt mình. Chẳng qua, hắn vẫn là không có đưa tay đón hóa huyết thần đao, mà là thao túng tinh thần lực, đem nó trực tiếp thu nhập không gian chữ vật, cùng vô tự bảo thư đặt chung một chỗ. Hai kiện siêu phẩm thần binh đặt chung một chỗ, cũng không có bất kỳ cái gì đặc biệt phản ứng, dường như là hai cái ngủ say người ngủ ở cùng nhau mà thôi. Này có thể cùng trước mặt Lao Hán nói không giống nhau a. Bay quay bán hàng Lao Hán tựa như nhìn thấu Lý Trường Sinh tâm tư, cười ha hả nói, linh trí của bọn nó bị phong ấn quá lâu, còn không có khôi phục lại. Chúng nó tỉnh táo lại, ngươi liền đợi đến nhìn náo nhiệt chứ. Bảo đảm sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lý Trường Sinh không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Bay quay bán hàng Lao Hán nhìn hắn, còn có chuyện sao? Lý Trường Sinh vẫn là không có nói chuyện, yên tĩnh đứng. Hôi Ly Miêu tức giận nói, nguy hiểm như vậy thứ gì đó giao cho chúng ta, lẽ nào thì không có một chút thù lao sao? Bay quay bán hàng Lao Hán nhíu lông mày, cái gì gọi là nguy hiểm thứ gì đó? Đây chính là siêu phẩm thần binh, liền xem như nhất phẩm nguyên thần võ giả cả đời cũng không nhất định năng lực gặp được một kiện. Hôi Ly Miêu vẫn không thuận không buông tha, thế nhưng nó chiếm dụng chúng ta vô tự bảo thư. Nếu là không có kia cái gì hóa huyết thần đao, nhà chúng ta lão Lý thế nhưng năng lực trải nghiệm siêu phẩm nhân tiên cảnh lợi hại. Đi khắp thiên hạ cũng không mang theo một chút sợ. Hiện tại thế nào? Hoàn toàn không có cách nào vận dụng một chút được không? Nếu gặp được những kia lợi hại nguyên thần cường giả, ngươi để cho chúng ta làm sao bây giờ? Lẽ nào chờ lấy bị bọn hắn giết chết sao? Ngươi đây là khi dễ chúng ta ra lão Lý dễ nói chuyện, liền xem như ngươi là siêu phẩm nhân tiên cảnh cường giả, cũng không thể như vậy à? Bay quay bán hàng lão hán suy nghĩ một chút, cảm thấy Hôi Ly Miêu nói thì có mấy phần đạo lý, giọng nói không khỏi hòa hoãn rất nhiều, vậy mọi người muốn làm sao xử lý? Đem ngươi một kiếm này hóa vạn kiếm phương pháp giao cho bản yêu đế. Hôi Ly Miêu vừa định nói lời này, lại bị Lý Trường Sinh cắt đứt. Làm phiên tiền bối cho chúng ta giảng đạo một quãng thời gian, tăng lên hạ thực lực của chúng ta cùng nội tình. Bay quay bán hàng lão hán mắt nhìn Lý Trường Sinh, nhưng không có nói thêm nữa, mà là sảng khoái đáp ứng. Sau đó, bay quay bán hàng lão hán liền ngồi ở chỗ này cho Lý Trường Sinh cùng Hôi Ly Miêu nói về nói tới. Hai canh giờ trôi qua rất nhanh, bay quay bán hàng lão hán dừng lại giảng đạo. Lý Trường Sinh cùng Hôi Ly Miêu thì là nhắm mắt lại lặng lặng cảm ngộ. Sau một hồi lâu, một người một mèo mở to mắt. Lý Trường Sinh cung kính nói tạ, đa tạ tiền bối. Bay quay bán hàng lão hán tò mò hỏi, thần tàng pháp có cảm ngộ? Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, có chút tâm đắc. Bay quay bán hàng lão hán vui mừng gật đầu, có cái gì chỗ không rõ, cứ hỏi đúng là ta. Lý Trường Sinh thì không khách khí, lúc này đem trong lòng vấn đề tất cả đều hỏi lên. Bay quay bán hàng lão hán một kỹ càng giải đáp, thực sự không cách nào giải đáp liền chỉ nói ý nghĩ của mình. Sau đó, hắn nhìn về phía Hôi Ly Miêu, ngươi đây, có cái gì không hiểu? Hôi Ly Miêu suy nghĩ một chút, bản yêu đế hình như lĩnh ngộ một kiếm hóa vật kiếm. Bay quay bán hàng lão hán rất là ngoài ý muốn nhìn nó, thật. Hôi Ly Miêu không trả lời, lúc này thúc đẩy phi kiếm 16. 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8. Trong khoảnh khắc, mấy chục đạo phi kiếm xuất hiện tại giữa không trung, khí thế kinh người. Nhìn những thứ này lít nha lít nhít phi kiếm, bay quay bán hàng lão hán đấy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Mèo này yêu quả nhiên cùng Tô Vô Danh nói giống nhau, trên kiếm đạo có phi phàm thiên phú. Đã như vậy, vậy coi như kết một thiện duyên. Bay quay bán hàng lão hán không còn bảo lưu, đem một kiếm hóa vạn kiếm cùng với vạn kiếm quy nhất kiếm pháp dạy cho Hôi Ly Miêu. Hôi Ly Miêu rất là vui vẻ nói lời cảm tạ, lão đằng, đà tạ a. Về sau bản yêu đến nếu dựa vào môn này kiếm pháp kiếm tiền, nhất định sẽ không quên ngươi. Bay quay bán hàng lão hán sắc mặt tối đen, tức giận phất phất tay. Ngươi này tiểu miêu yêu không biết nói chuyện, thì cho lão hán câm miệng đi. Tốt. Sự việc đã xong xuôi, các ngươi thì đi nhanh lên đi, đừng chậm trễ lão hán làm ăn. Vậy liền chúc lão đăng ngươi làm ăn hưng long tài nguyên dọc vào. Không phải giày tiền bối, chúng ta cáo tử. Lý Trường Sinh cùng Hôi Ly Miêu rất nhanh rời khỏi. Đi rồi ba bước, bên hai lại lần nữa truyền đến tiếng ồn ào. Bọn hắn tựa như theo một chỗ thế giới về tới nguyên bản thế giới. Cảm nhận được biến hóa như thế, Lý Trường Sinh quay đầu nhìn lại. Bay quay bán hàng lão hán vẫn như cũ lộ ra hai cái răng vàng hướng hắn mỉm cười, dường như là chân chính bày quầy bán hàng người giống nhau. Lý Trường Sinh gật đầu, quay người rời đi, tụ hợp vào đám người. Bay quay bán hàng lão hán đưa mắt nhìn hắn đi xa, rất nhanh lâm vào trầm tư. Chính mình đem hóa huyết thần đao giao cho Lý Trường Sinh là đúng sao? Như thế thật sẽ không mang đến cho hắn ảnh hưởng gì? Hẳn là sẽ không. Lý Trường Sinh thế nhưng không có gì sinh tử đại địch, liền xem như hoan hỷ Bồ Tát. Trước đó vài ngày, vừa mới chữa khỏi vết thương hắn, thế nhưng lại bị mai phục tại Hoan Hỷ Miếu cửa Tô Vô Danh chém mất một kiếm, lại lần nữa trở thành trọng thương. Hắn hẳn là sẽ không cho Lý Trường Sinh đem lại cái uy hiếp gì. Lại nói, Lý Trường Sinh nghĩ đến hành tung bất định, rất khó tìm. Muốn mai phục hắn, nhưng không có dễ dàng như vậy. Đủ loại suy nghĩ trong tim nhanh chóng lưu chuyển, bày quầy bán hàng trên mặt lão nhân lại hết sức bình tĩnh, mãi đến khi trong mắt ánh mắt xéo qua nhìn thấy có mới khách nhân đến. Hắn mười phần nhiệt tình giới thiệu kiếm khí, thành công nhường khách nhân mua của mình kiếm khí. Cứ như vậy, hắn vẫn đợi đến trời tối, đem tất cả kiếm khí cũng bán ra. Hắn mắt nhìn nhận được tiền bạc, thở thật dài. Làm cường giả không dễ dàng, làm siêu phẩm cường giả càng không dễ dàng a. Làm một muốn nuôi tông môn siêu phẩm cường giả càng không dễ dàng. Sau một khắc, hắn thì thúc dục thần thông. Hắn ngay lưng chứa đồ bên trong rất mau ra hiện một ít thanh kiếm khí. Những thứ này kiếm khí, đúng là hắn trước đó bán đi. Lý Trường Sinh cùng Hôi Ly Miêu hướng phía trước đi đến. Đi ra không bao xa, bọn hắn liền nghe đến tiếng cãi vã. Được, tại đây chợ phiên trên lại còn có ma sưng, các ngươi là thực sự không đem ống chính để vào mắt ta. Không đem ống chính để ở trong mắt là ngươi mới đúng. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh ta đây là quỷ sưng a? Chương 291, quỷ thật cái cân, thần dẫn thuật. Chương 291, quỷ thật cái cân, thần dẫn thuật. Lý Trường Sinh cùng Hôi Ly Miêu đi theo mọi người đi tới tranh chấp trước gian hàng nhìn xem náo nhiệt. vượt quá bọn hắn đoán trước là cái đó trước gian hàng lại có đạo thân ảnh quen thuộc. Người kia không phải người khác, chính là Lạn Đà tự tục gia đệ tử, Cửu Giới Hòa Thượng sư đệ Hải Duệ. Hải Duệ bên người thanh niên, thân sắc kích động cùng chủ quán tranh luận quỷ xương sự việc. Có chứng cứ hay không, để cho ta đại sư bên cạnh vị này nhìn một chút liền biết. Chủ quán mắt nhìn Hải Duệ, cười lạnh nói, ta này cái cân thế nhưng trải qua ống chính kiểm tra, ngươi muốn là không tin liền để ống chính đến lại kiểm tra một lần tốt. Thanh niên còn muốn lên tiếng, bên hai lại nghe được bốn giọng chu. Ngươi trẻ tuổi, nếu thật là quỷ xương lời nói, nhường ống chính tới kiểm tra hạ mà. Không tệ. Chủ quán như thế có lực lượng, nhìn tới này cái cân chân không phải quỷ xương. Ha ha, ai biết được. Đầu năm nay bán hàng rong cùng ống chính thông đồng còn ít sao? Suýt cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Trần Võ Quan bá đạo như vậy sao? Ngay cả lời đều không cho người nói a. Chờ một chút, ta thế nào cảm giác trước mặt hai người này như thế nhìn quen mắt đâu? Người tiểu nói này, ta cũng cảm thấy nhìn quen mắt, thì là nghĩ không ra. Mau nhìn, ống chính đến rồi. Thanh niên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hai cái mặc trước ngực ống chính chữ quần áo người đi tới. Đại gia hỏa đều nhường một chút, nhường huynh đệ chúng ta nhìn một cái xảy ra chuyện gì. Nha. Nguyên lai là hai người các ngươi nói cái này bày ra cái cân là quỷ cái cân a. Này đơn giản, chúng ta đến đem cho các ngươi kiểm tra một chút liền tốt. Đang khi nói chuyện, hai cái ống chính nhường chủ quán giao ra cái cân tới. Đúng lúc này, bên trong một cái ống chính bắt đầu bấm niệm pháp quyết niệm chú. Trong khoảnh khắc, chủ quán trên cái cân lóe ra từng đạo ánh ngọc. Chẳng qua thời gian qua một lát, cái cân thì biến thành ngọc chất cái cân. Chỉ là trên cái cân nhưng thủy chung không từng xuất hiện bất kỳ khác thường gì. Chủ quán lộ ra vẻ đắc ý, hướng về phía mọi người và ống chính bắt đầu gọi hàng. Chư vị đều thấy được, ta này trên cái cân có thể không có bất kỳ vật gì, càng không là cái quỷ gì cái cân. Ta ở chỗ này bày quẩy bán hàng bậy nhiều năm như vậy, từ trước đến giờ không có bất kỳ người nào đã từng nói ta đây là quỷ cái cân. Trước mặt hai người này, thuần túy là tại tung tin đồn nhảm nói xấu ta, chư vị cần phải cho ta làm chứng. Hai vị ống chính đại nhân, vì trợ phiên công bằng công chính, còn xin không muốn buông tha hai người này. Vừa dứt lời, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt ống chính thì ngừng thi pháp, hướng về phía một người khác gật đầu. Một tên khác ống chính mở miệng nói, trải qua kiểm soát của chúng ta, này trên cái cân không có bất kỳ vấn đề gì, càng không phải là quỷ cái cân. Nói xong, hắn nhìn về phía mọi người, chúng ta chợ phiên trên cái cân đều là cân chuẩn, mọi người có thể yên tâm mua bán. Bấm niệm pháp quyết niệm chú ống chính thì là thần sắc bất thiện hướng về phía Hải Duệ cùng thanh niên nói ra, hai người các ngươi, theo chúng ta đi một chuyến đi. Thanh niên đứng tại chỗ bất động, cao giọng nói ra, các ngươi kiểm tra xong, nói không có chuyện thì không có chuyện gì. Ai mà biết được các ngươi có phải hay không có thông đồng? Chúng ta cũng muốn kiểm tra một lần mới được. Ông chính lập tức giận dữ, ngươi đầu tiên là nói xấu chủ quán quỷ sừng, phá hoại chợ phiên danh dự. Hiện tại lại tới nói xấu chúng ta ông chính, ta nhìn xem các ngươi chính là ở không đi gây sự nhi. Hiện tại vội vàng theo chúng ta đi, bằng không thì đừng trách chúng ta độc thủ. Thanh niên không sợ chút nào, lực lượng mười phần nói, ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Ông chính không chút khách khí nói ra, lão tử chẳng cần biết ngươi là ai. Liền xem như thiên vương lão tử đến rồi, hôm nay cũng phải theo chúng ta đi một lần. Nói xong, hắn muốn động thủ bắt người, lại bị một tên khác ống chính ngăn lại. Huynh đệ, lại xem bọn hắn là bối cảnh gì, lại động thủ cũng không muộn. Một tên khác ống chính bí mật truyền âm khuyên nói một câu, lại hướng về phía thanh niên cùng Hải Duệ nói ra, các ngươi là ai? Thanh niên ngạo nghễ nói ra, ta là Doãn Hải, vị này chính là Hải Duệ. Hải Duệ thi lễ một cái, trầm thấp niệm tiếng nhập vật. Hai tên ống chính trao đổi hạ ánh mắt, khẽ lắc đầu. Đám người xem náo nhiệt bên trong đã có người nói thẳng phá thân phận của hai người. Ta nói làm sao nhìn bọn hắn như thế nhìn quen mắt, nguyên lai là đã từng đại náo Đông Hải Phường Thị Hải Ca cùng đại sư Hải Duệ. Đoạn thời gian trước Đông Hải Phường Thị bị nhân đại náo, nghe nói cũng là bởi vì quỷ cái cân đưa tới. Này Hải Ca cùng Hải Duệ là lai lịch gì? Đại náo Đông Hải Phường Thị, lại còn năng lực bình yên vô sự. Hắc hắc, cái này ngươi không biết đâu. Này Doãn Hải chính là Tây Lăng Thần Giáo đệ tử, kia Hải Duệ thì là Lạn Đà tự tục gia đệ tử. Nguyên lai bọn hắn địa vị như thế đại, chẳng trách dám cứng rắn ông chính. Bọn hắn dám cứng rắn ông chính cũng không chỉ là bởi vì địa vị đại, còn có cái khác ỷ vào. Cái gì ỷ vào? Thần dẫn thuật, Thà Tâm Thông, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Tiếp lấy xem tiếp đi liền biết. Hai tên ống chính nghe được bốn giọng chu, sắc mặt lập tức khẽ biến. Bọn hắn vừa muốn mở miệng ngăn cản, lại nhìn thấy Doãn Hải đã thi triển thần dẫn thuật. Chỉ một thoáng, một vệt kim quang rơi vào chủ quán đòn cân bên trên. Đòn cân tựa như biến thành hoàng kim mức thành, tỏa ra tia sáng chói mắt. Doãn Hải cảm giác được đòn cân bên trong đầu kia tiểu quỷ, trên mặt tươi cười, trong miệng chợt quát một tiếng, đi ra cho ta. Nhưng mà, đòn cân lại không có bất kỳ biến hóa nào. Đầu kia tiểu quỷ vẫn như cũ vững vững vàng vàng nút trong đòn cân bên trong. Cái này đòn cân lại bị người bố trí cực mạnh cấm chế. Thần dẫn thuật không cách nào đem tiểu quỷ theo đòn cân bên trong dẫn ra. Doãn Hải thần sắc khẽ biến, không khỏi mắt nhìn Hải Duệ. Hải Duệ đã hiểu hắn ý tứ, ngay lập tức thi triển Tha Tâm Thông, cùng tiểu quỷ cầu thông lên. Một lát sau, Hải Duệ hướng về phía Doãn Hải khẽ lắc đầu. Doãn Hải sắc mặt biến hóa, hiểu rõ hôm nay sợ là rất khó thiện. Tây Lăng Thần Giáo cùng Lạn Đà tự năng lực bảo trụ tính mạng của bọn hắn, lại không đánh nổi thanh danh. Chẳng qua, hắn cũng không tính bỏ cuộc, ngược lại gia tăng lực lượng thi triển thần dẫn thuật. Hải Duệ đã hiểu hắn ý tứ, thì lại lần nữa thi triển lên Tha Tâm Thông, lại lần nữa khuyên nhủ tiểu quỷ. Ngay tại hai người lực lượng sắp hao hết, vẫn luôn không làm gì được đầu kia tiểu quỷ cùng cấm chế lúc, đòn cân bên trong cấm chế đột nhiên phá toái ra. Doãn Hải cùng Hải Duệ đồng thời sửng sốt một chút thần, nhưng lại nhanh chóng phản ứng được, nắm lấy cơ hội đem tiểu quỷ theo đòn cân bên trong dẫn ra. Tiểu quỷ xuất hiện một khắc này, bốn phía một mảnh xôn xao. Quỷ sưng, lại thật là quỷ sưng. Ông chính quả nhiên cùng chủ quán thông đồng ở cùng nhau. Khi ngươi trong phòng phát hiện một con rán, địa phương khác khẳng định sớm đã có rất nhiều chỉ con rán. Đám người kia tướng ăn thực sự là quá khó nhìn, thật sự là diễn cũng không diễn a. Mọi người âm thanh truyền vào trong tai, hai tên ống chính đáy lòng trầm xuống, sắc mặt trắng bệnh rất nhiều. Thân làm ống chính bọn hắn, cũng đã gặp qua không ít loại chuyện như vậy, kết cục đó chính là bị trở thành lâm thời công cho sa thải. Chủ quán trên mặt lộ ra bối rối chi sắc, trong miệng lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Các ngươi ống chính không phải nói không có bất kỳ vấn đề gì sao? Hai tên ống chính nghe vậy, tức giận quá lớn, ngươi nói vớ vẩn cái gì? Chúng ta khi nào cùng ngươi nói như vậy qua? Chủ quán vỏ đã mẹ không sợ rơi, la lớn, ta đến bày quầy bán hàng lúc, các ngươi chỉ cần nhiều giao chút ít quản lý phí, liền xem như quỷ cái cân thì không có bất kỳ vấn đề gì. Hiện tại xảy ra vấn đề, các ngươi vừa muốn đem nổi vùng trên người của ta sao? Muốn xong đời vậy liền cùng nhau xong đời, chúng ta ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Chương 292, Tha Tâm Thông, Lâm Thời Công. Chương 292, Tha Tâm Thông, Lâm Thời Công. Chủ quán cuồng loạn tiếng gào tại trong thai mọi người quanh quẩn. Trong khoảnh khắc, mọi người nhìn về phía hai tên ống chính ánh mắt trở nên không giống nhau. Hai tên ống chính kiểm tra đòn cân không có phát hiện vấn đề gì. Doãn Hải cùng Hải Duệ kiểm tra lại bắt được nút ở bên trong tiểu quỷ. Lần này thực sự là bùn đất rơi đúng quần, không phải cất cũng là cất. Nguyên lai bọn hắn thật cùng chủ quán thông đồng dở cho cái cân a. Thiệt thòi ta trước đó còn như vậy tín nhiệm bọn họ. Quả nhiên là thế phong nhật hạ nhân tầm không cổ a. Vậy ta trước đó mua nhiều đồ như vậy, có thể hay không cũng là quỷ cái cân? Có thể hay không cũng ít cho ta rất nhiều hàng hóa? Có đạo lý. Chúng ta đại gia hỏa ở chỗ này mua không ít thứ, khẳng định bị bọn hắn quỷ cái cân làm không ít tiền. Bồi thường tiền, nhất định phải bồi thường tiền. Nghe mọi người thanh âm huyên náo, hai tên ống chính sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Bọn hắn muốn giải thích một chút, âm thanh lại bị bao phủ tại mọi người thanh âm bên trong. A Di Đà Phật, tâm của ngươi nói cho ta biết, quỷ này cái cân là ngươi tự mình làm, cấm chế phía trên cũng là ngươi làm. Hai cái này ngu xuẩn ống chính chỉ là theo ngươi nơi này thu nhiều chút ít quản lý phí, suy nghĩ nhiều bất chút ít chất béo mà thôi. Một đạo âm thanh vang dội đột nhiên vang lên, đè lại mọi người tiền ồn ào. Mọi người nhìn lại, liền thấy Hải Duệ hai con màu vàng kim Phật mắt chằm chằm vào đối diện chủ quán. Chủ quán thần sắc khẽ biến, nhưng không có lên tiếng. Hải Duệ lại mở miệng nói, tâm của ngươi nói cho ta biết, chỉ cần không nói lời nào, trước mặt cái này xú hòa thượng liền lấy chính mình không có cách nào. Cho dù hiểu rõ là tự mình làm quỷ cái cân, thì không có bất kỳ chứng cứ nào. Trước mặt những thứ này hóng chuyện ngu xuẩn, bọn hắn cũng chỉ sẽ đem lửa giận phát tiết đến ống chính cùng chợ phiên bên trên, bởi vì bọn họ chỉ nghĩ nhiều muốn một ít đền bù. Kể từ đó, chân võ quan tòa này chợ phiên thì mất đi khách nhân tín nhiệm, không được bao lâu có thể triệt để tan rã. Tên trước mắt này là chuyện gì xảy ra đây? Hắn sao có thể nói ra ta ý nghĩ trong lòng? Không tốt, là lạn đạt tự tha tâm thông thần thông. Chết tiệt, gia hỏa này lại thật tu luyện thành. Tông chủ nói chỉ cần thu lại chính mình tâm tư, tha tâm thông thì không phát hiện được ý nghĩ của mình. Chết tiệt đầu óc, nhanh cho ta thu lại a. Không được, không được, làm không được a. Chết tiệt, chết tiệt, tên trước mắt này thật đáng chết. Giết hắn, nhất định phải giết hắn, nếu không tông chủ giao phó nhiệm vụ thì không cách nào hoàn thành. Hải Duệ tốc độ nói cực nhanh, âm thanh to, chữ chữ rõ ràng. Mọi người kinh ngạc nhìn thấy chủ quán sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Sau một khắc, thân làm thâm niên ăn dưa quần chúng, bọn hắn vội vàng lui lại. Liên tại bọn hắn lui lại đồng thời, chủ quán thì xuất thủ. Chủ quán thả người nhảy lên, theo quầy hàng trực tiếp thẳng hướng Hải Duệ. Người còn đang ở giữa không trung, thân thể đã biến thành cương thi hình. Cùng lúc đó, trên người hắn thì tỏa ra khí thế cường hãn. Cố khí thế này xuất hiện trong nháy mắt, liền đem mọi người chấn nhiếp. Hai tên ống chính trên mặt sợ hãi theo dõi hắn. Mọi người khác đồng dạng đối mặt ý sợ hãi nhìn cương thi chủ quán. Doãn Hải cùng Hải Duệ rốt cục là đại tông môn đệ tử, rất nhanh tránh thoát khí thế uy hiếp, riêng phần mình thúc đẩy lực lượng phản kích. Bành, bành. Doãn Hải cùng Hải Duệ đồng thời hướng lui về phía sau ra mấy trượng xa, riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi. Bọn hắn là ngũ phẩm võ giả, tại người đồng lứa trước mặt nói một câu thiên kiêu cũng không quá đáng. Có đó không đã nhanh muốn ngưng tụ nguyên thần cương thi chủ quán trước mặt, nhưng căn bản không đáng chú ý, ngay cả một kích cũng không tiếp nổi. Xú hòa thượng, ngươi phá hoại tông chủ đại sự, đi chết đi cho ta. Cương thi chủ quán hét to một tiếng, lại lần nữa thẳng hướng Hải Duệ. Lần này, hắn vận dụng toàn lực, lại không có nửa phần giữ lại. Trong chớp mắt, hắn liền đến Hải Duệ trước người. Hải Duệ thậm chí năng lực nhìn thấy hắn mặt cương thi trên cười lạnh, cảm nhận được trên người hắn thi âm tông đặc hữu âm lãnh sắc ý, cảm nhận được tử vong đến khí tức khủng bố. Nhưng mà, Hải Duệ không hề có khoanh tay chịu chết, vẫn như cũ vung đầu nắm đấm đánh qua. Bành! Cương thi chủ quán bay lên, bay ra mấy trượng xa, rơi vào hắn nguyên bản bảy hàng bên trên. Hả? Chính mình khi nào lợi hại như vậy? Nắm đấm cũng không đánh đến trên người, liền đem đối phương đánh bay. Hải Duệ ngây người công phu, cũng cảm giác được đỉnh đầu trầm xuống. Đúng lúc này, hắn thì mắt tối sầm lại. Một đỉnh tóc giả che khuất cặp mắt của hắn, lộ ra sáng long lanh sáng loáng đầu trọc. Hải Duệ liền tranh thủ tóc giả đỡ thẳng, mắt nhìn bốn phía. Hắn phát hiện mọi người còn kinh ngạc nhìn cương thi chủ quán, đáy lòng qua loa nhẹ nhàng thở ra. Tiểu hòa thượng, ngươi làm gì còn muốn mang một đỉnh tóc giả? Nghe được thanh âm quen thuộc, Hải Duệ vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy đứng trên bờ vai Hôi Ly Miêu. Hôi Ly Miêu màu hổ phách trong hai con ngươi tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Vừa nãy nhìn thấy Hải Duệ gặp nguy hiểm, nó thì ra tay đem cương thi chủ quán đánh bay ra ngoài. Vốn là muốn nhảy hồi Hải Duệ đỉnh đầu nghỉ ngơi một chút, chưa từng nghĩ lại là một đỉnh tóc giả. Khá tốt nó đã là vượt qua nhất trọng lôi kiếp yêu vương, lúc này mới không có tuột xuống, ở giữa không trung vặn bẹo thân thể, rơi vào hải duệ trên bờ bay. Lần này, nó không dám lại dùng lực, sợ gặp lại giả bà bay, lần nữa tuột xuống. Hải duệ sắc mặt lúng túng dưới, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường, đa tạ yêu đế đại nhân cứu mạng. Bất quá, chúng ta dưới mắt khẩn yếu nhất là khống chế được cái đó thi âm tông người, không thể để cho hắn tổn thương những người khác. Hôi Ly Miêu không thèm để ý chút nào cơ cơ miêu chảo, yên tâm đi. An bản yêu đế nhất nhớ meo meo quyền, hắn nghĩ lại đứng lên đều khó có khả năng. Hải Duệ ho nhẹ một tiếng, yêu đế đại nhân, hắn đã đứng lên. Hôi Ly Miêu bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cương thi chủ quán quả nhiên đứng lên. Như thế không cho bản yêu đế mặt mũi, nhìn tới ngươi là thật đội vã muốn tìm cái chết ta. Hôi Ly Miêu trong lòng giận dữ, trên mặt có chút không nhịn được. Sau một khắc, nó thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Bành! Trầm muộn tiếng vang bên trong, vừa mới đứng lên cương thi chủ quán lại ngã xuống. Hôi Ly Miêu về đến Hải Duệ trên bờ bay, tốt, chúng ta có thể hảo hảo tâm sự. Đúng lúc này, có hơn 10 người ống chính từ đằng xa chạy đến nơi đây. Tại cùng ban đầu hai tên ống chính hỏi rõ ràng tình hình về sau, liền tới đến Hải Duệ cùng Doãn Hải trước mặt, mời bọn họ đi ống chính chỗ đem sự việc nói rõ chi tiết một chút, tiện thể lưu cái ghi chép, cho đại gia hỏa làm sáng tỏ một chút. Chuyện này vốn là Hải Duệ cùng Doãn Hải đưa tới, bọn hắn tự nhiên không có lý do từ chối. Về phần nằm trên mặt đất gần chết cương thi chủ quán, cũng bị đông đảo ống chính cho áp trở về. Mọi người rất nhanh tản đi, Hải Duệ cùng Doãn Hải đi theo ống chính chỗ đem sự việc giảng thuật một lần. Hai tên ống chính bị lãnh đạo cờ mắng một trận, sau đó bị coi như lâm thời công sát hại, không thể không trở về chân võ quan tiếp tục bế môn hối lỗi. Trợ phiên đối ngoại thông cáo thì là hai tên lâm thời công không thể điều tra ra quỷ cái cân, là nghiêm trọng thất trách, đã bị sát hại. Về phần cương thi chủ quán, thì là thi âm tông phái tới châm ngòi trợ phiên gian tế, đã bị trợ phiên liên hợp hai tên cố vấn trừ bỏ. Ngoài ra, trợ phiên thì chào mừng càng nhiều khách nhân tố giác vạch trần làm trái quy tắc hành động trái luật, trợ phiên nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Về phần là xử lý những kia kiểm cử yết phát khách nhân vẫn là bị kiểm cử yết phát chủ quán, thông cáo trên không có biết rõ. Theo ống chính chỗ lúc đi ra, đã qua hơn nửa canh giờ. Hải Duệ cùng Doãn Hải đang muốn nói chuyện, liền thấy cách đó không xa Lý Trường Sinh. Hắn vội vàng cùng Doãn Hải nói một tiếng, rất mau tới đến Lý Trường Sinh trước mặt. "Lý tiên sinh, đã lâu không gặp." "Đã lâu không gặp." Lý Trường Sinh cười lấy gật đầu chào hỏi. Hôi Ly Miêu thì làm mở miệng hỏi, "Tiểu hòa thượng, ngươi tất nhiên đã xuất gia, vì sao còn muốn mang một đỉnh tóc giả?" Doãn Hải nhìn ra hảo hữu cuối cùng, tiếp lời đầu nói ra, "Hai vị tiền bối, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống từ từ nói chuyện làm sao?" Chương 293, Đại La Hán quyền cùng tóc chương 293, Đại La Hán quyền cùng tóc tứ hải cư, tầng 3. Lý Trường Sinh lặng lặng ngồi ở chỗ kia. Hôi Ly Miêu gục xuống bàn, nhìn đối diện Hải Duệ. Doãn Hải đồng dạng có chút hiếu kỳ nhìn về phía hảo hữu. Hắn chỉ biết là Hải Duệ mười phần chân quý chính mình tóc, trước kia không biết nguyên do trong đó. Hiện tại hiểu rõ về sau, liền càng thêm tò mò. Thân làm Lạn Đạt tự đệ tử, đầu chọc thật là dài sự việc. Có thể Hải Duệ vì sao còn muốn mang một đỉnh tóc giả che lớp đâu? Hải Duệ nhìn hai người một miêu ánh mắt hiếu kỳ, thở thật dài, chuyện này còn muốn theo sư huynh bắt đầu sáng tạo ra Đại La Hán quyền bắt đầu nói lên. Lý Trường Sinh rời khỏi kinh thành về sau, Hải Duệ đi theo cựu giới thì rất nhanh rời khỏi. Cựu giới vẫn không có sửa đổi mục tiêu của mình, đó chính là độ tận thế gian yêu. Chẳng qua, chuyện này tại hắn ngưng tụ ra nguyên thần về sau, đã xảy ra một chút xíu ngoài ý muốn. Đó chính là hắn phát hiện thế gian yêu quá nhiều, muốn độ tận gần như không có khả năng. Trải qua lâu dài trầm tư suy nghĩ, hắn cuối cùng nghĩ tới một ý kiến hay. Thế gian yêu tộc đều là truy cầu lực lượng, vì cường giả vi tôn. Vậy hắn liền khai sáng ra một loại thích hợp yêu tộc lợi hại võ học, để bọn hắn tại học tập môn võ học này lúc, tiện thể thì quy y Phật môn. Thế là, cựu giới liền dẫn Hải Duệ về tới Lạn Đạt tự. Cựu giới về đến trong chùa, liền một đầu tiến vào tàng kinh các. Nửa năm sau, cựu giới cười lớn đi ra tàng kinh các. Hải Duệ sau khi nghe được, vội vàng tìm đến, cười lấy chúc mừng. Cựu giới cười lấy đáp lại, sau đó nói mình sáng tạo ra một môn trước nay chưa có quyền pháp, nhưng cần phải có người tới tu luyện môn quyền pháp này, xem xét uy lực của nó rốt cục làm sao. Hải Duệ tới đúng lúc, vừa vặn có thể thí nghiệm một phen. Hải Duệ đáp ứng, cũng rất nhanh học xong cựu giới sáng lập ra quyền pháp. Môn quyền pháp này uy lực rất lớn, đây là đạt tự bên trong rất nhiều võ học đều mạnh hơn. Chẳng qua, môn quyền pháp này thì có một vấn đề. Đó chính là, tu luyện môn quyền pháp này lúc sẽ rụng tóc. Vừa mới bắt đầu, hắn còn có chút bận tâm. Không cần lo lắng, đây là bình thường tu luyện hiện tượng. Nghe được cựu giới nói như vậy, hắn cũng liền yên lòng. Chờ hắn phát hiện vấn đề này rất nghiêm trọng lúc, trên đỉnh đầu hắn đã không có thừa bao nhiêu cái tóc. Cựu giới giải thích nói, hắn sáng tạo môn quyền pháp này mục đích chính là vì độ tận thế gian yêu. Chỉ cần những yêu tộc kia tu luyện hắn môn này uy lực mạnh mẽ vô cùng quyền pháp, đỉnh đầu lông tóc tự nhiên là sẽ chốc ra, cũng coi như là tiến vào Phật môn, thỏa mãn hắn hoài nguyện. Đáng tiếc, môn quyền pháp này hay là có tiếc nuối. Đó chính là, không thể để cho đỉnh đầu tự động sinh ra 9 cái giới ba. Nếu không, môn quyền pháp này liền xem như hoàn chỉnh. Hải Duệ liền vội hỏi tóc có phải hay không còn có thể mọc ra. Cựu giới rất là xác định nói không thể nào. Nếu còn có thể mọc ra tóc, vậy hắn không trắng sáng tạo môn quyền pháp này. Hải Duệ nghe được là khóc không ra nước mắt. Cái khác hòa thượng nghe được là vui vẻ không thôi. Bọn hắn là hòa thượng, vốn là không có tóc. Thế là, rất nhiều hòa thượng cũng bắt đầu học tập môn quyền pháp này. Cựu giới liền đem môn quyền pháp này mệnh danh là Đại La Hán quyền. Ý là, chỉ cần tu luyện môn quyền pháp này, cuối cùng có thể biến thành Phật môn La Hán. Đương nhiên, đây chỉ là cái mỹ hảo mộng tưởng. Còn cần cựu giới nỗ lực hoàn thiện môn quyền pháp này mới được. Hải Duệ triệt để hết hy vọng. tốt trong Lạn Đà tự có không ít tóc giả, để dùng cho đệ tử phiêu bạt giang hồ, hàng yêu trừ ma dùng. Hải Duệ tuyển đỉnh cùng trước đó kiểu tóc tương cận liền xuống núi. Cũng không phải hắn không nên này đỉnh tóc giả không thể, mà là hắn không nghĩ dọa đến mẹ của mình. Lão nương còn trông cậy vào hắn nối roi tông đường, đem Hải gia hương hỏa truyền thừa tiếp. Nếu thật là nhìn thấy hắn không có tóc bộ dáng, sợ là sẽ phải không chịu được nổi. Thế là, Hải Duệ thì treo lên đầu này tóc giả trở về nhà. Ở nhà đoạn thời gian kia, hắn liền mỗi ngày thúc giục chính mình lão nương đi tìm bà mối giới thiệu ra mắt đối tượng. Thẳng đến về sau, lão nương bị thúc phiền, liền đưa hắn đuổi ra khỏi nhà, nhường chính hắn trên giang hồ tìm đối tượng. Ra khỏi nhà, Hải Duệ trong lòng vô cùng cảm thán. Nhà mình sư huynh gia chủ ý cuối cùng là đáng tin cậy một lần. Trên giang hồ đi lại mấy ngày này, Hải Duệ liền đến Đông Hải thành, gặp phải Tây Lăng Thần giáo Doãn Hải. Hai người trò chuyện 10 phần ăn ý, Hải Duệ liền theo Doãn Hải định cùng nhau đả kích trên thị trường quỷ cái cân kiệu này bất chính chi phong. Chính là tại Đông Hải thành lần kia, Hải Duệ thức tỉnh ra tha tâm thông thần thông, nhường hai người đổi tà ma cái cân sự nghiệp đẩy hướng cao phong. Sau đó, bọn hắn nhận được tin tức, nói chân võ thành bên ngoài chợ phiên bên trong thì có ma cái cân ẩn hiện, liền lại tới đây đổi tà ma cái cân. Không ngờ rằng lại chúng rồi thi âm tông gian kế. Nghe xong Hải Duệ giảng thuật, Doãn Hải vô bờ vai của hắn, thực sự là vất vả ngươi. Sau này ngươi rất không cần phải lại mang tóc giả, ta sẽ không ngại. Hải Duệ rất là thành thật nói, tâm của ngươi nói cho ta biết, ngươi là sẽ không dễ dàng chê cười ta, trừ phi nhịn không được. Doãn Hải lúng túng cười một tiếng, yên lặng thu về bàn tay. Đúng lúc này, Hải Duệ nhìn về phía Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh lập tức cảm giác được một loại trong minh minh lực lượng, muốn nhìn trộm chính mình ý nghĩ trong lòng. Trong chốc lát, hắn thúc đẩy tinh thần lực che kín cố lực lượng kia, rất nhanh liền đem nó ngăn cách bên ngoài. Hải Duệ kinh ngạc mắt nhìn Lý Trường Sinh. Từ tu luyện ra tha tâm thông về sau, hắn còn từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Liền xem như những kia nguyên thần cường giả, hắn cũng có thể thông qua tha tâm thông nhìn trộm đối phương đấy lòng một hai suy nghĩ. Chẳng qua, hắn rất nhanh nghĩ đến trước mắt Lý Trường Sinh từ trước đến giờ đều là như vậy thần bí, liền cũng liền bình thường trở lại. Lý Trường Sinh nhắc nhở, thần thông tuy tốt, nhưng cũng không cần loạn dùng, cẩn thận trêu chọc đến tai họa. Hải Duệ tâm thần tập trung cao độ, nghiêm sắc mặt, đa tạ tiên sinh nhắc nhở. Chợt, hắn cười khổ nói, có thể là ta tu vi không đủ, hiện tại còn không cách nào triệt để khống chế môn thần thông này, có đôi khi rồi sẽ không tự chủ được thi triển. Lý Trường Sinh do dự một lát, ngươi có thể nói ra tu luyện môn thần thông này sự việc tới nghe một chút. Hải Duệ thì không khách khí, lúc này đem lĩnh ngộ thần thông sự việc nói một lần. Chính là tại cùng người khác trò chuyện lúc, luôn cảm thấy đối phương khẩu thị tâm phi, liền muốn nhìn nếu có thể hiểu rõ đối phương ý nghĩ trong lòng liền tốt. Thế là, hắn liền bắt đầu tu luyện lên cựu giới truyền thụ cho tha tâm thông môn thần thông này. Cựu giới từng nói qua, muốn ngưng tụ ra nguyên thần lại tu luyện môn thần thông này, bằng không là không có khả năng tu luyện thành công, sẽ chỉ uổng phí hết thời gian cùng tinh thần và thể lực. Ngoài dự đoán là, Hải Duệ tu luyện chẳng qua một năm, vậy mà liền tu luyện thành công. Chỉ là không thể thu phát tự nhiên mà thôi. Lý Trường Sinh do dự thật lâu, cấp ra một ít đề nghị, nhường hắn quay đầu thử nhìn một chút. Hải Duệ thành khẩn nói cảm ơn. Hôi Ly Miêu con mắt chuyển động xuống, "Tiểu hòa thượng, ngươi môn thần thông này có thể hay không truyền thụ cho những người khác hoặc yêu? Thì như bản yêu đế dạng này ngút trời kỳ tài." Hải Duệ khẽ lắc đầu, "Không phải ta không nghĩ truyền cho yêu đế đại nhân, thật sự là môn thần thông này chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời." Doãn Hải cũng nói, "Tất cả thần thông đều là chỉ có thể hiểu ý không thể nói truyền, năng lực lĩnh ngộ thì lĩnh ngộ không được, dù nói thế nào đều vô dụng." Hôi Ly Miêu con mắt chuyển động một chút, rất nhanh có mới chú ý, "Nếu đã vậy, các ngươi liền giúp bản yêu đế làm sự kiện." Doãn Hải tò mò hỏi, "Chuyện gì?" Hôi Ly Miêu vẫn chưa trả lời, Hải Duệ đột nhiên nói ra, "Yêu đế đại nhân tâm nói cho ta biết, nó muốn." Lời còn chưa nói hết, Hải Duệ thì bay ra ngoài. Hôi Ly Miêu thu hồi miêu chảo, "Tiểu hòa thượng không cần cảm ơn, con kia đáng ghét con rồi ta đã giúp ngươi chụp chết." Doãn Hải. Chương 294, chợ phiên, kiến thức chương 294, chợ phiên, kiến thức này dưa bao nhiêu tiền một cân? "Không nhiều, hai lượng bạc." "Đắt như thế? Này mùa nơi nào có kiểu này dưa, đều là ta vất vả trùng. Này dưa nó bảo đảm quen biết sao? Ngươi lời nói này, ta có thể bán ngươi sinh dưa đàn từ sao? Nó nếu là không quen làm sao bây giờ?" "Không quen, ta đem nó ăn." "Tốt, cho ta tới một cái." "Được rồi, tổng cộng 20 lượng bạc. Đưa đao cho ta một chút, ta mở ra đến xem." "Không sao hết." Hôi Ly Miêu tiếp nhận đao, đem dưa mở ra, "Lão bản, ngươi không phải nói này dưa bảo đảm quen biết sao? Cái này khiến chúng ta sao ăn?" Chủ quán nhìn trước mắt hai người một miêu, rất là im lặng nói ra, "Ta đây là bí đỏ, đã quen. Ngươi muốn ăn, muốn dẫn trở về đun sôi ăn." Hôi Ly Miêu còn muốn nói chuyện, Hải Duệ cùng Doãn Hải vội vàng mang theo nó rời khỏi. Hai người đã trên chợ phiên có tiếng, có không ít người chính nhìn bọn hắn. Thật muốn đi dựa theo Hôi Ly Miêu như vậy gây chuyện, thanh danh coi như hủy sạch. Hôi Ly Miêu cũng không có kiên trì, liền đi theo hai người đi một cái khác quầy hàng. "Chân long giày, chân long giày." "Nhìn một chút nhìn một chút, chân chính chân long giày a." "Khách quan, xem xét chân chính chân long giày a." "Nếu giả làm sao bây giờ?" "Nếu giả lời nói, ta những thứ này chân long giày cũng cho ngươi." "Lời này thế nhưng ngươi nói a. Ngươi này chân long giày bán thế nào? Ngươi xem một chút nơi này, ta công khai đi giá, giả trẻ không gạt. Chỉ cần 100 lượng bạc, có thể đạt được một đôi chân long giày." "Nha. Đây là 100 lượng bạc, cầm một đôi cho ta." "Được rồi. Khách quan ngươi cất kỹ." "Chờ một chút, ta chỉ cần một đôi, ngươi sao cho ta nhiều như vậy? Chúng ta không phải mới vừa nói sao?" Giả lời nói, liền đem tất cả sạp hàng cũng cho ngươi. "Ta nhưng là giả trẻ không gạt, nói cho hết ngươi thì cho hết ngươi." ngươi này chân long giày là giả? Cũng không thể nói như vậy. Ta tên thật thì gọi Lưu Chân Long, những thứ này giày lại là ta tự mình làm, nói là chân long giày thì không sai a. Khách quan, ngài cất kỹ. Hoan nên lần sau trở lại. Doãn Hải bất đắc dĩ thu hồi hơn 120 chân long giày. Ha ha ha. Hôi Ly Miêu không lưu tình chút nào chế giễu, người trẻ tuổi, dám cười bản yêu đế, hiện thế báo đến rồi à. Ha ha ha. Hải Duệ vô vô bờ vai của hắn, yêu đế đại nhân tâm nói cho ta biết, nó là thực sự nghĩ như vậy. Doãn Hải, hai người một miêu nói giỡn ở giữa lần nữa đi thẳng về phía trước. Rừng cao bán rừng cao rồi bán mỹ vị lại tốt ăn rừng cao rồi ba vị khách quan, có cần phải tới một chút mỹ vị rừng cao nếm thử. Hải Duệ chưa từng thấy rừng cao, vừa mới chuẩn bị đến một chút nếm thử, liền bị Doãn Hải cùng Hôi Ly Miêu lôi kéo rời khỏi. Doãn Hải khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ chi sắc, rừng cao cũng dám mua, ngươi là ngại chính mình quá có tiền sao? Hôi Ly Miêu cũng nói, bạn yêu đế cùng lão Lý Phiêu Bạt Giang hồi lúc, từng thấy đến cái địa phương thủ phủ, vì cùng người dám cá mua rừng cao, cuối cùng rơi vào cái người không có đồng nào kết quả. Hải Duệ không rõ ràng cho lắm mà hỏi, đáng sợ như thế sao? Hôi Ly Miêu nhẹ giọng nói, ngươi có thể không nên coi thường những thứ này bán rừng cao, bọn hắn phía sau thế nhưng có mánh khóe thông thiên người tại. Mạnh như bản yêu đế, lại thêm lão Lý, thì không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Hải Duệ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn về phía bán rừng cao chủ quán trong mắt tràn ngập kinh sợ. Yêu đế đại nhân, ngươi nói như vậy có thể hay không có chút quá phận? Doãn Hải chỉ là muốn cùng Hải Duệ chỉ đùa một chút, lại không nghĩ rằng Hôi Ly Miêu nói nghiêm trọng như vậy. Hôi Ly Miêu âm thầm trả lời, ngươi cho rằng bản yêu đế tại cùng hắn nói giỡn? Doãn Hải kinh ngạc nói, chẳng lẽ không đúng sao? Hôi Ly Miêu thở dài, ngươi nha, hay là tuổi còn rất trẻ, chờ ngươi về sau liền biết. Nói xong, nó dẫn đầu hướng cái khác bảy hàng đi đến. Hai người một miêu đi rồi một hồi, mãi đến khi đêm dài mới đi đến chợ phiên khách điếm. Ba vị quý khách đến dự, khách sạn chúng ta thực sự là đồng tất sinh huy a. Khách điếm người làm thuê cười lấy đón, không biết ba vị quý khách muốn ở phòng như thế nào. Hôi Ly Miêu hỏi, các ngươi nơi này cũng có phòng như thế nào? Khách điếm người làm thuê cười lấy giới thiệu, chúng ta nơi này có thiên, địa, nhân ba loại hình không giống nhau phòng. Hôi Ly Miêu mắt nhìn Doãn Hải cùng Hải Duệ, cho bản yêu đế đến hai gian nhân tự hào phòng. Khách điếm người làm thuê mặt mũi tràn đầy mang cười, ngại quá, khách quan, nhân tự hào phòng không có. Hôi Ly Miêu nhíu mày, vậy liền đến hai gian phòng chữa địa phòng. Khách điếm người làm thuê hay là vẻ mặt tươi cười, xin lỗi, khách quan, phòng chữa địa phòng cũng không có, chúng ta nơi này chỉ có phòng chữa thiên phòng. Hôi Ly Miêu lập tức giận dữ, không có, ngươi còn ở nơi này nói cái gì thiên địa nhân ba loại phòng? Nói, các ngươi có phải hay không cố ý thừa dịp mở chợ phiên muốn nhiều kiếm tiền, mới chỉ khai thiên danh tiếng phòng? Khách điếm người làm thuê vội vàng giải thích, khách quan ngài hiểu lầm. Nhà chúng ta khách điếm tại chợ phiên đã mở mấy chục năm, nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện như vậy. Hôi Ly Miêu theo dõi hắn, vậy tại sao hiện tại chỉ còn lại có phòng chữ thiên phòng? Khách điếm người làm thuê nói lần nữa, khách quan ngài này cũng không biết ta. Chợ phiên mở về sau, tới nơi này ở trọ đều là võ giả hoặc là yêu tộc, thực lực cũng thập phần cường đại, lại cũng mười phần sĩ diện. Lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn tổng hội vì tranh đoạt phòng chữ thiên phòng ra tay đánh nhau, chúng ta khách điếm bị phá hư không còn hình dáng. Sau đó, chúng ta lão bản thì dựng lên quy củ. Mới đến chợ phiên lúc bắt đầu, chúng ta khách điếm liền toàn bộ đều cải thành phòng chữ tiên phòng. Đương nhiên, giá cả hơi chướng như vậy một chút, chắc hẳn ba vị quý khách cũng có thể đã hiểu a. Sau đó, chợ phiên trên khách điếm cũng cùng lão bản học xong, chợ phiên trên thì lại không có khách điếm bị hủy. Phòng chữ tiên phòng thanh danh cùng giá cả, nhân tự hào hoặc là phòng chữ địa phòng đãi ngộ, khách sạn này lão bản vẫn đúng là sẽ làm ăn a. Hôi Ly Miêu suy nghĩ một chút, vậy liền đến hai gian phòng chữ tiên phòng. Khách điếm người làm thuê cười lấy cao giọng hô, phòng chữ tiên phòng, hai gian. Hai người một miêu vào ở phòng, lúc này mới yên tĩnh xuống. Lại một lát sau, Lý Trường Sinh vừa rồi tìm tới. Cùng Doãn Hải, Hải Duệ lên tiếng chào hỏi, Lý Trường Sinh về đến phòng. Lão Lý, làm sao trở về muộn như vậy? Lẽ nào gặp được chuyện gì? Lý Trường Sinh khẽ lắc đầu, chính là người xem bệnh hơi nhiều. Hôi Ly Miêu lập tức hai mắt tỏa sáng, nói như vậy, không ít kiếm tiền a. Lý Trường Sinh thở dài, ngươi có nghe nói hay không qua một câu? Hôi Ly Miêu, lời gì? Lý Trường Sinh, càng người có tiền càng buồn xịn, võ giả cùng yêu tộc cũng giống vậy. Nói như vậy, ngươi hôm nay không có kiếm được tiền, còn thua lỗ không ít tiền. Làm sao vậy? Vậy ngươi tối nay ngủ trên mặt đất bản yêu đế giường ngủ. Sao? Lẽ nào ngươi có ý kiến? Ngươi có phải hay không quên một kiện chuyện rất trọng yếu? Cái gì? Thực lực ngươi yếu a? Lão Lý, ngươi muốn làm gì? Bản yêu đế cảnh cáo ngươi. A. Lão Lý, bản yêu đế cùng ngươi biết tay. Chương 295, phiến kiếm, thức tỉnh chương 295, phiến kiếm, thức tỉnh 3 ngày sau, chợ phiên kết thúc. Hải Duệ, Doãn Hải cùng Lý Trường Sinh, Hôi Ly Miêu cáo biệt rời đi. Hai người nói là muốn tại bốn phía tiếp tục đả kích không tốt thương gia bất chính chi phòng, và Chu Thiên Đại Tiếu sắp lúc bắt đầu, lại đi chân võ sơn trên cùng riêng phần mình tông môn tụ hợp. Hôi Ly Miêu cùng bọn hắn giao ước, mọi người đến lúc đó tại chân võ quan tụ, làm một ít chuyện thú vị. Nghe nói như thế, hai người ngay lập tức cáo từ rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất trong mắt Hôi Ly Miêu. Tha tâm thông cái này thần thông thật hữu dụng a. Hôi Ly Miêu nhìn bóng lưng của bọn hắn, cảm thán nói, đáng tiếc bản yêu đế bực này ngút trời kỳ tài làm sao lại học không được đâu. Khẳng định là lão tiên đô ghen ghét bản yêu đế thiên phú tài tình. Sợ quá đả kích những kia một tên đáng thương, lúc này mới không cho bản yêu đế học được, cho bọn hắn lưu một đầu sinh lộ. Thôi, thôi. Tất nhiên lão thiên an bài như thế, vậy trước tiên như vậy đi. Bản yêu đế hay là trước hảo hảo sửa chữa a một kiếm hóa vạn kiếm cùng vạn kiếm quy nhất kiếm pháp. chờ học được sau đó thì rốt cuộc không cần lo lắng không có tiền ăn cơm đi. Đi rồi, lão Lý, chúng ta thì cần phải trở về. Nói xong, nó nhảy lên Lý Trường Sinh bả vai, nheo mắt lại, gục ở chỗ này. Lý Trường Sinh nghe nó nói nhỏ một đồng lớn, rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Một người một mèo rất mau trở lại đến chân võ thành, giống như trước đây bắt đầu tùy duyên làm nghề y cùng trước kia không giống nhau là, Hôi Ly Miêu lần tu luyện này càng thêm chịu khó. Chẳng qua mấy tháng quan cảnh, nó liền đem một kiếm hóa vạn kiếm luyện đến chút thành tựu, có thể đem một kiếm hóa thành bát kiếm. Đương nhiên, ngưng tụ thành thật sự bảo kiếm cũng chỉ có một thanh. Dù vậy, Hôi Ly Miêu thì rất là vui vẻ. Sau đó, nó liền bắt đầu đi phiên kiếm. Ngoài dự đoán là, nó lại còn thật bán đi. Với lại, mỗi một chôi cũng đều bán trọn vẹn trên 100 lượng bạc. Chỉ có thể nói, trên thế giới có tiền kẻ ngốc vẫn đúng là nhiều a. Lý Trường Sinh hiểu rõ về sau, cảm thán một tiếng, nhưng không có tinh thần và thể lực đi để ý tới. Vì trong chữ vật không gian trôi này hóa huyết thần đao đang thức tỉnh. Mất đi phong ấn hóa huyết thần đao, tiếng động càng ngày càng lớn. Gần đây những ngày này, càng là hơn run không ngừng phát ra vụ vụ thanh. Lý Trường Sinh không thể không đưa nó phóng tới đơn độc một vùng không gian. Cùng với hóa huyết thần đao, chỉ có vô tự bảo thư. Tên kia thần bí chủ quán từng nói, vô tự bảo thư khắc chế hóa huyết thần đao, vậy liền đem hai bọn chúng phóng cùng nhau tốt. Chỉ là, hóa huyết thần đao tiếng động rất lớn, vô tự bảo thư lại không có nửa điểm tiếng động. Cái này khiến Lý Trường Sinh trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Mãi đến khi ngày này, trong chữ vật không gian phát ra một đạo đao minh. Lý Trường Sinh phân ra một bộ phận tinh thần lực thăm dò vào trong đó, thì nhìn xem đến hóa huyết thần đao đang không ngừng vui sướng bay múa, còn phát ra từng đợt âm thanh. Ha ha ha, đao ra ta xong rồi, ta xong rồi. Liền xem như trấn yêu tháp thì trấn không được đao ra ta. Ha ha ha, phách lối cuồng vọng âm thanh tại bị tách ra trong chữ vật không gian không ngừng quanh quẩn. Lý Trường Sinh cảm giác xuống hóa huyết thần đao trạng thái, phát hiện nó mặc dù chỉ là vừa mới thức tỉnh, thực lực cũng đã không dùng kinh thường. Ngay tại hắn suy tư muốn không nên dùng tinh thần lực chế phục hóa huyết thần đao lúc, vô tự bảo thư đột nhiên bắt đầu chuyển động. Trong chốc lát, vô tự bảo thư liền đến hóa huyết thần đao bên cạnh, hung hăng cho nó bông chốc. Dường như những kia lên lớp ngủ học sinh, bị lao sư hung hăng dùng tư gõ đầu, hóa huyết thần đao lập tức ngậm tại nguyên chỗ. Một lát sau, nó lập tức giận dữ. Là ai? Là ai dám đánh lén đao ra? Có gan ngươi đứng ra, xem đao ra sao thu thập ngươi. Âm thanh vừa mới rơi xuống, vô tự bảo thư lại cho nó một chút. Siêu hóa huyết thần đao lần này bị đánh bay ra ngoài, bay ra rất phương xa mới dừng lại. Lần này, nó cuối cùng thấy rõ là ai đánh chính mình. Vô tự thiên thư, là ngươi. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Đao ra ta tu luyện nhiều năm như vậy, cũng không sợ ngươi. Nếu là thật không sợ, âm thanh làm sao lại như vậy run rẩy? Lẽ nào hóa huyết thần đao trước đó từng bị vô tự thiên thư đánh nát qua? Bằng không, làm sao lại như vậy như thế sợ sệt vô tự thiên thư? Lý Trường Sinh tò mò nhìn vô tự thiên thư cùng hóa huyết thần đao. Vô tự thiên thư trong truyền ra một thanh âm. Trên người ngươi còn lưu lại nồng đậm mùi máu tanh. Ngươi quên ta trước đó nói với ngươi là gì? Hóa huyết thần đao vội vàng lên tiếng giải thích. Những thứ này mùi máu tanh còn không phải thế sao những này nhân tộc? Đây là đao gia ta mở ra lối riêng, hấp thụ gà vịt dê bỏ những kia xúc sinh máu tươi lưu lại mùi huyết tinh. Không tin, ngươi mình có thể nghe một chút. Vô tự thiên thư bay đến hóa huyết thần đao bên cạnh chờ đợi một hồi nhi, tựa như chân tại nghe trên người nó mùi máu tanh giống nhau. Không tệ, xác thực không phải nhân tộc tinh huyết mùi máu tanh. Ngươi yên tâm, đao gia ta đã triệt để cải tà quy chính. Chờ một chút, trên người ngươi sao một cỗ tháp mùi vị? Đao gia ta nghĩ trước kia sát nghiệt quá nặng, liền đi trấn yêu tháp bên trong bản thân phong ấn một ít thời gian. Ừm. Nói rõ ràng. Khục khục. Huyết giáo chủ ma giáo bị xung hư lão đạo cho giết chết, đao gia ta bị hắn trấn áp tại trấn yêu tháp đáy tháp. Nguyên lai là như vậy. Không có lão đại, ta hiện tại có hay không có thể đi rồi? Không được. Không phải, đao gia ta đã cải tà quy chính. Vậy cũng muốn đi theo ta đọc một hồi thư mới được, đỡ phải sau khi ra ngoài bị tiểu tháp bọn hắn chê cười ngươi không học thức. Đao gia ta là sát sinh, đọc cái gì thư a? Ừm. Không có lão đại nói rất đúng. Đao gia ta tốt xấu là siêu phẩm thần binh, cũng không thể một câu cờ mở nở đi thiên hạ phải không nào? Ừm. Tiện thể kể ngươi nghe cái thông tin. Cái gì? Nơi này không phải ngươi nghĩ ra có thể ra. Hóa huyết thần đao này mới phản ứng được. Mới vừa rồi bị vô tự bảo thư đánh hai lần, không gian bốn phía lại không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu ở bên ngoài, không nói chạm phá không gian, chí ít cũng biết bay ra không biết bao nhiêu trượng xa. Nhưng mà, ở chỗ này lại căn bản không có bay ra bao xa. Lẽ nào đây là người nào đó tiên cảnh cường giả lĩnh vực? Ngươi không cần đoán mò. Đây không phải nhân tiên cảnh cường giả lĩnh vực, chỉ là một cái tiểu hữu không gian chữ vật. Nhưng dù cho như thế, cũng không phải ngươi năng lực chạy đi. Vô tự bảo thư lời nói, nhường hóa huyết thần đao ngạc nhiên. Không gian chữ vật thì lợi hại như thế, kia chủ nhân của nó lại cái kia mạnh bao nhiêu? Ngay tại nó hoảng sợ đồng thời, vô tự bảo thư nhìn về phía Lý Trường Sinh tinh thần lực, tiểu hữu, ta nói có đúng không? Lý Trường Sinh thì không che giấu nữa, tinh thần lực rất nhanh hóa thành tự thân nguyên bản bộ dáng. Tại hạ Lý Trường Sinh, gặp qua hai vị tiền bối. Vô tự bảo thư lắc lư dưới, tựa như tại gật đầu đáp lại bình thường. Ta năng lực lại lần nữa tổ hợp cũng thức tỉnh, còn muốn đa tạ tiểu hữu. Lý Trường Sinh khách khí nói, tiền bối khách khí. Cho dù không có ta, tiền bối thì nhất định năng lực lại lần nữa thức tỉnh. Vô tự bảo thư lại lần nữa truyền âm, không giống nhau. Nó nói một câu, lại nói tiếp, giao cho ta trông giữ, ngươi cần phải yên tâm. Bất quá, cứ như vậy, ta thì không có cách nào sẽ giúp ngươi tạm thời tăng thực lực lên. Nếu gặp được thực lực đối thủ cường đại, phải nhờ vào chính ngươi đi đối mặt mới được. Lý Trường Sinh dừng lại, hơi cười một chút, kỳ thực còn có cái phương pháp, không phải sao? Chương 296, giao dịch máu gà. Chương 296, giao dịch máu gà. Vô Tự Bảo Thư nhìn trước mắt Lý Trường Sinh, trầm mặc một lát, ngươi muốn cho Hóa Huyết Thần Đao nhận ngươi làm chủ nhân. Lý Trường Sinh vẫn không trả lời, Hóa Huyết Thần Đao ngay lập tức không làm, người trẻ tuổi, ngươi là ai à? Thì ngươi chút thực lực ấy cũng nghĩ nhường đao ra nhận ngươi làm chủ nhân, làm ngươi xuân tu đại mộng đi. Vô Tự Bảo Thư rất là vui mừng nói ra, trẻ nhỏ dễ dạy, nay mất một lúc liền học được dùng thành ngữ, giao ngươi vẫn rất có học tập thiên phú. Nói xong, nó hướng về phía Lý Trường Sinh nói ra, chờ nó cùng ta hảo hảo học tập một quãng thời gian, lại để cho nó nhận ngươi làm chủ nhân. Đến lúc đó, thay ngươi chinh chiến lúc, cũng không cần có vẻ như vậy mất mặt xấu hổ. Hóa Huyết Thần Đao nghe xong, trong lòng lập tức kinh hãi, ngay lập tức bay đến Lý Trường Sinh bên cạnh, người trẻ tuổi, đao ra nhận ngươi làm chủ nhân. Chỉ cần ngươi đeo đao ra rời đi nơi này là được. Cái này, có loại học cha bị ép muốn lên trường luyện thi tìm cơ hội trốn học cảm giác gặp lại. Chẳng qua, loại lời này Lý Trường Sinh cũng là nghe một chút mà thôi. Thật nếu để cho Hóa Huyết Thần Đao ra khỏi nơi này, nói không chính xác đao thứ nhất thì đưa cho mình. Lý Trường Sinh vừa muốn từ chối nhã nhặn, Vô Tự Bảo Thư vô cùng mất hứng ngữ thì chuyển vào trong hai. Giao, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào cùng ta học tập không giỏi sao? Không có lao đại, ngươi cái này oan uổng giao a. Hóa Huyết Thần Đao thật giống như bị oan uổng cô vợ nhỏ, giao là nghĩ mỗi ngày cùng ở trước mặt ngươi lắng nghe lời dạy dỗ, ngày ngày thỉnh giáo được lợi. Nhưng ai nhường giao thực lực của ta thấp, không bằng không có lao đại ngươi dạng này cao cường đâu. Giao ta vừa mới tỉnh lại, muốn duy trì được linh trí không tiêu tan, liền cần hấp thu tinh huyết mới được. Ta nếu không đi ra lời nói, sao hấp thu tinh huyết ta? Không có tinh huyết duy trì linh trí, lại thế nào ngày ngày lắng nghe không có lao đại sự giáo huấn của ngươi đâu. Vô Tự Bảo Thư hiểu rõ Hóa Huyết Thần Đao nói không sai, cũng đúng thế, thật cùng là siêu phẩm thần binh, Hóa Huyết Thần Đao không bằng nó cùng Chấn Yêu Tháp nguyên nhân. Nó cùng Chấn Yêu Tháp đều đã năng lực khống chế được tự thân bản năng, không cần ngoại giới kích thích gìn giữ linh trí, Hóa Huyết Thần Đao còn không được. Vô Tự Bảo Thư nhìn về phía Lý Trường Sinh, ngươi nghĩ như thế nào? Lý Trường Sinh rõ ràng cự tuyệt nói, nhận chủ là không có khả năng nhận chủ, đời này đều khó có khả năng. Hóa Huyết Thần Đao thực lực quá mạnh, xa xa vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, chính là quả bom hẹn giờ, có trời mới biết nó có thể hay không đột nhiên nổ tung đâu. Hóa Huyết Thần Đao không vui, ngươi trẻ tuổi, đao gia nhận ngươi làm chủ nhân, là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Nếu không phải đao gia ta vừa mới thức tỉnh, ngươi căn bản không có cơ hội này, biết không? Đao gia ta. Lý Trường Sinh trực tiếp ngắt lời nó, bất quá, ngược lại là có thể tiến hành giao dịch. Cần nó giúp đỡ lúc, ta có thể quá mức cung cấp một ít tinh huyết cho nó tới giúp ta đối phó địch nhân. Hóa Huyết Thần Đao nghe xong, ngay lập tức lấy lòng nói đi thì nói lại, tiểu tử ngươi cái chủ ý này cũng không tệ. Đao gia ta thì cố mà làm đáp ứng. Như vậy đi, đao gia yêu cầu cũng không cao, mỗi lần ra tay chỉ cần hai. Không, một con gà tinh huyết liền tốt. Thế nào? Đao gia đủ ý tứ a? Lý Trường Sinh có hơi sửng sốt một chút thần. Đường đường siêu phẩm thần binh xuất thủ đại giới lại là một con gà tinh huyết, này không khỏi có chút quá không chân thật. Này Hóa Huyết Thần Đao sẽ không phải là giả, lại hoặc là xuất thủ thời điểm sẽ phản bội, công kích mình đào tẩu a? Vô Tự Bảo Thư nhìn ra Lý Trường Sinh lo lắng, giải thích nói, giao bị tiểu tháp chấn áp nhiều năm, đã tu luyện tới thời khắc mấu chốt, cho nên mới không cần nhiều như vậy tinh huyết. Với lại, càng đi về phía sau, nó cần tinh huyết cũng liền càng ít, đến cuối cùng không còn cần tinh huyết duy trì, chính là triệt để thành công. Hóa Huyết Thần Đao thì vội vàng nói, không có lao đại nói không sai. Lý Trường Sinh suy nghĩ một chút, liền rất mau trả lời ứng này thung giao dịch. Và làm xong đây hết thảy về sau, hắn vừa muốn chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên nhớ ra một chuyện khác. Hắn nhìn về phía Hóa Huyết Thần Đao, ngươi mới vừa nói dưới Chấn Yêu Tháp tu luyện, ngươi không phải là bị Chấn Yêu Tháp cho chấn áp sao? Hóa Huyết Thần Đao nghe xong, rất nhanh giải thích nói, các ngươi nhân tộc có thể tu luyện, chúng ta những binh khí này đồng dạng có thể. Chẳng qua, đao gia ta không có lao đại, tháp đại tỷ, kiếm lao nhị, sử lao tam, roi lao tứ bọn hắn vận khí tốt. Đao gia ta ban đầu vị chủ nhân kia là Huyết Thần giáo giáo chủ, thực lực chẳng qua là nguyên thần cựu trọng mà thôi. Hắn là tại thiên thời địa lợi nhân hòa tình huống, mới đưa ta cho rèn đúc hiện ra một nửa. Về phần còn lại một nửa, thì là toàn bộ nhờ đao gia chính mình vất vả và hấp thu Huyết Thần giáo tinh huyết mới tu luyện mà thành. Trước đây ít năm, đao gia ta tu luyện đến bình cảnh, liền dẫn kia mặc cho Huyết Thần giáo giáo chủ tìm được rồi tháp đại tỷ. Sau đó, đao gia ta liền đem kia mặc cho Huyết giáo chủ ma giáo tinh huyết hút khô, đi theo tháp đại tỷ đến Trần Võ Quan bế quan. Trước đó vài ngày, tháp đại tỷ phát giác được ta sắp khôi phục, lại nghe nói không lão đại đã khôi phục thông tin, này mới khiến Sung Hư lão tiểu tử kia đem đao gia ta đưa tới. Đúng rồi, ngươi còn không biết kiếm lão nhị, sử lão tam, roi lão tứ, môn lão ngũ là ai a? Bọn hắn chính là Ly Sơn kiếm tông trôi này thần kiếm, là đạt tự cái kia thanh hàng ma sử, Tây Lăng thần giáo cái kia đuổi thần tiên, còn có Diệt Thiên môn vô sinh môn. Ngươi lai, những thứ này đại tông môn cũng có siêu phẩm thần binh trấn thủ, lần này cũng liền không kỳ quái. Thì âm tông năng lực truyền thừa lâu như vậy, chắc hẳn thì có thể so với siêu phẩm thần binh cường hãn thi thể tại. Về phần đại ngu hoàng thất, khẳng định thì có tương tự binh khí hoặc là thủ đoạn mới được. Lần này, ngược lại là thêm kiến thức. Lý Trường Sinh trầm mặc một lát, Huyết Thần giáo các đời giáo chủ đều là bị ngươi hút khô tinh huyết mới chết. Hóa Huyết Thần Đao rất là bất đắc dĩ nói, đao gia ta cũng không muốn, nhưng bọn hắn không phải nói muốn hiến tế tự thân tinh huyết, nhường đao gia ta trường tồn bất diệt, hộ vệ bọn hắn Huyết Thần giáo. Nói đùa, thực sự là thanh đao gia trở thành chó giữ nhà a. Tất nhiên bọn hắn bất nhân, vậy cũng đừng trách đao gia bất nghĩa. Do đó, mỗi mặc cho Huyết Thần giáo giáo chủ đều sẽ bị đao gia hút khô tinh huyết. Chẳng qua đều là trước kia, đao gia sau này cải tà quy chính, quyết định làm thật là thần binh. Vô Tự Bảo Thư cũng nói, ta sẽ hảo hảo giáo dục nó, để nó hiểu rõ làm sao làm có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật siêu phẩm thần binh. Lý Trường Sinh khách khí hai câu, tinh thần rất mau trở lại quy bản thể. Hai kiện siêu phẩm thần binh đều không thể đột phá không gian chữ vật, tự thân an toàn ngược lại là tạm thời không có vấn đề. Tiếp đó, chính là mỗi ngày muốn cung cấp một con gà tinh huyết cho hóa huyết thần đao, đây cũng không phải việc khó gì nhi. Dù sao Hôi Ly Miêu mỗi ngày cũng đều muốn làm cơm, ăn một con gà dư dả. Chẳng qua, mỗi ngày ăn gà thì rất dễ dàng chán ghét. Khá tốt hóa huyết thần đao năng lực tiếp nhận vịt ngà heo dê bỏ tinh huyết. Cùng Hôi Ly Miêu nói tốt chuyện này về sau, nó rất là tò mò muốn nhìn một chút hóa huyết thần đao. Lý Trường Sinh suy nghĩ một chút, liền nhường Vô Tự Bảo Thư cùng hóa huyết thần đao đi ra đến thấu thông khí, cùng Hôi Ly Miêu lên tiếng chào hỏi. Nhưng cũng bèn bèn chỉ là lên tiếng chào hỏi. Vô Tự Bảo Thư mang theo hóa huyết thần đao ra ngoài chuyển xuống, rất nhanh lại trở về Lý Trường Sinh không gian chữ vật. Đúng Vô Tự Bảo Thư mà nói, bên ngoài hay là quá ồn náo loạn, kém xa không gian chữ vật yên tĩnh, cũng càng thích hợp dạy bảo hóa huyết thần đao. Thời gian im ắng trôi qua, trong nháy mắt đã đến Chu Thiên Đại Tiếu sắp bắt đầu thời gian. Một người một mèo đi ra chân võ thành, hướng chân võ sơn đi đến. Lão Lý, nghe nói chân võ sơn bên trên có rất nhiều yêu quái a. Ừm, làm sao vậy? Ngươi nói đến lúc bản yêu đế nếu đưa chúng nó tất cả đều thu phục, chân võ quan các đạo sĩ có thể hay không tìm bản yêu đế phiền phức? Ngươi nói có hay không có một loại khả năng, đó chính là chân võ sơn trên yêu quái đây ngươi còn muốn lợi hại hơn. Lão Hắc ở đâu cũng không có chỗ xếp hạng. Ê, vậy trước tiên định vị mục tiêu nhỏ, nhường Lão Hắc thăng cấp làm tiểu hắc. Chương 297, leo núi, cố nhân chương 297, leo núi, cố nhân. Chẳng qua nửa ngày thời gian, Lý Trường Sinh cùng Hôi Ly Miêu liền đến chân võ sơn dưới. Chân vũ núi cũng không cao, cũng không hùng kỳ trắng lệ, chỉ có thể nói là một. Nhưng mà, có chân võ quan tồn tại, bất luận cái gì tới trước giang hồ tất cả mọi người không dám khinh thường nó. Thậm chí tại có ít người hoặc yêu trong mắt, là cái này một tòa có thiên đại cơ duyên thánh sơn. Dường như hiện tại, khoảng cách Chu Thiên Đại Tiếu bắt đầu còn có 3 ngày tả hữu, các lộ người giang hồ đã lục tục ngao ngoe đến. Một người một mèo theo dòng người hướng chân võ quan chân núi đi đến. Đến chân núi chỗ, Lý Trường Sinh liền thấy đang tiếp đãi khách nhân Hùng Cường, Hùng Linh Lợi, Lục Nhi, Bạch Cơ và chân võ quan đệ tử. Hai người hai yêu trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, sôi nổi tiến lên cùng Lý Trường Sinh, Hôi Ly Miêu chào hỏi. Lý Trường Sinh đã sớm cảm giác được hai người hai yêu khí tức trên thân, gặp bọn họ như vậy nhiệt tình, liền thì dừng bước lại nói vài câu. Hôi Ly Miêu đứng ở Lý Trường Sinh trên bờ bay, nhìn xuống hai người hai yêu, ông cụ nó nói, các ngươi phải cố gắng tu luyện mới được a. Đều đi qua lâu như vậy, các ngươi làm sao còn không thể đột phá đến ngũ phẩm? Không thể làm như vậy được a. Nhất là ngươi, Hùng Cường. Không phải bản yêu đế nói ngươi, ba người bọn hắn không hiểu chuyện, ngươi còn không hiểu chuyện như sao? Ngươi hẳn phải biết nỗ lực tu luyện mạnh lên ý nghĩa mới đúng, sao bây giờ còn chưa đột phá đến ngũ phẩm đâu? Hùng Cường rất là im lặng mắt nhìn Hôi Ly Miêu. Nhớ ngày đó vừa gặp mặt lúc, Hôi Ly Miêu mở miệng một tiếng cường ca kêu khỏi phải để nhiều thân mật. Lần trước tại Ngọa Hổ Thành gặp mặt lúc, cường ca thì biến thành tiểu cường, hiện tại càng là hơn biến thành Hùng Cường. Thế phong nhật hạ nhân tâm không cổ a. Bạch Cơ cảm thụ lấy Hôi Ly Miêu cố ý phát ra nguyên thần cường giả khí tức, đáy lòng dâng lên một tia sợ hãi, không dám tiếp tục cùng trước kia nói đùa. Hùng Linh Lợi đã thành thục rất nhiều, tính cách thì ổn trọng rất nhiều. Lục Nhi lại rụt rè giải thích, ta đại đương gia mới không có không nỗ lực đâu. Ngươi không muốn miệng máu phun yêu. Hôi Ly Miêu rất là ngoài ý muốn mắt nhìn Lục Nhi. Tiểu cô nương này thế nhưng luôn luôn nhát gan như cái, không dám phản bác người khác, bây giờ lại to gan như vậy. Nha. Liên quan đến Hùng Cường, chẳng trách nàng to gan như vậy. Hôi Ly Miêu còn muốn lên tiếng, lại bị Lý Trường Sinh cho ngăn lại. Lục Nhi cô nương khác chấp nhặt với nó, ba người các ngươi thì không cần để ý tới nó chính là muốn khoe khoang một chút chính mình mà thôi. Hôi Ly Miêu hừ nhẹ một tiếng, ta thật không dễ dàng vượt qua nhất trọng lôi kiếp, nếu là không lại trước mặt bọn hắn khoe khoang dưới, vậy ta còn tu luyện cái gì sức lực. Nói xong, Hôi Ly Miêu xuất ra sớm liền chuẩn bị tốt thứ gì đó, đây là bản yêu đế cùng Lao Lý chuẩn bị cho các ngươi món quà, các ngươi thu cất đi. Hùng Cường tiếp nhận trước mắt yêu đan, sắc mặt rất là kích động. Yêu đan tản ra rõ ràng là loài gấu hơi thở của yêu tộc. Với lại, cố khí tức này xa so với nó muốn cường hãn rất nhiều, ít nhất là tứ phẩm đại yêu, thậm chí có thể là yêu vương. Nếu là hấp thu này mã yêu đan, đột phá đến ngũ phẩm đại yêu, ở trong tầm tay. Hùng Cường hít sâu một hơi, hướng về phía một người một mèo không mình hành lễ, thành tâm thực lòng nói lời cảm tạ, đa tạ Lý tiên sinh, đa tạ yêu đế đại nhân. Hùng Linh Lợi, Lục Nhi, Bạch Cơ nhận được đồ vật, đồng dạng là năng lực tăng lên bọn hắn trước mắt thực lực bảo vật. Hai người một yêu thì không mình hành lễ, hướng Lý Trường Sinh thật tâm thật ý nói tạ. Lý Trường Sinh hơi cười một chút, lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu, liền hướng trên núi đi đến. Chân núi trô những người khác, thấy Lý Trường Sinh hào phóng như vậy tiện tay đưa ra bảo vật, không khỏi trong lòng hơi động. Những người này riêng phần mình thi triển thủ đoạn hướng Lý Trường Sinh đuổi theo. Bảo vật không bảo vật không quan trọng, quan trọng là nghĩ cùng Lý Trường Sinh kết giao bằng hữu. Chỉ là, mặc cho tốc độ bọn họ lại nhanh, nhưng thủy chung không thể đuổi kịp, trơ mắt nhìn một người một mèo biến mất tại tầm mắt bên trong. Lý Trường Sinh cùng Hôi Ly Miêu thoát khỏi người phía sau về sau, liền lại thả chậm bước chân, chậm rãi đi trên chân võ sơn. Mùa đông thời tiết, trời cao mây nhạt, tùng bách thanh thúy tươi tốt, xa xa huyền quy hà mặt sóng nước lấp loáng, giống như hai ngọc cuốn chặt lấy chân võ sơn. Một người một mèo lặng lặng thưởng thức phong cảnh, một bên hướng trên núi chân võ quan đi đến. Đột nhiên, hai đạo ngạc nhiên âm thanh truyền vào trong tai. Lý tiên sinh, Lý tiên sinh. Lý Trường Sinh cùng Hôi Ly Miêu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tống Hữu Tài cùng Lương Đạo Ôn. Hai người trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, bước nhanh tới. Tống Hữu Tài trên mặt nụ cười nói ra, vừa mới chúng ta còn không dám nhận nhau, không ngờ rằng lại thật là Lý tiên sinh ngài. Lương Đạo Ôn thì rất là mừng rỡ nói ra, Lý tiên sinh, đã lâu không gặp. Hai người đã tại thư viện chờ đợi thời gian 2-3 năm, đúng rất nhiều chuyện cũng đều có hiểu biết. Tỷ như tham gia thư viện nhập viện khảo hạch thời từng gặp phải những người kia, bọn hắn đã hiểu rõ thân phận của đối phương. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn thì đã hiểu chính mình có thể đi vào thư viện, bao nhiêu có bộ phận này nguyên nhân. Nhất là Tống Hữu Tài, càng là hơn đã hiểu nguyên do trong đó. Phía sau, bọn hắn đúng Lý Trường Sinh cũng biết càng nhiều. Càng là như thế, bọn hắn thì càng phát ra tôn kính Lý Trường Sinh. Không chỉ là Lý Trường Sinh thực lực, còn có hắn làm việc. Lý Trường Sinh thì rất nhanh nhớ ra hai người trước mắt, mỉm cười gật đầu, là các ngươi a. Đã lâu không gặp. Hôi Ly Miêu rất là khó chịu, uy. Hai người các ngươi tiểu tử thối, không thấy được bản yêu đế sao? Sao không ân cần thăm hỏi bản yêu đế? Đang khi nói chuyện, Hôi Ly Miêu tỏa ra nguyên thần cường giả khí tức. Cảm thụ lấy Hôi Ly Miêu trên người khí tức cường đại, hai người vội vàng mở miệng hỏi đợi. Hôi Ly Miêu miễn cưỡng đáp lại dưới, mở miệng hỏi, Linh Xuyên, Dư Thải Vi, Tào Dĩnh Nhi bọn hắn tới không? Đến rồi đến rồi. Chúng ta chính là đi theo sư minh sư tỷ bọn hắn tới chân võ quan. Tống Hưu Tài nói ra, nếu không ta mang Lý tiên sinh cùng yêu đế đại nhân đi cùng sư minh sư tỷ bọn hắn tự ôn chuyện. Hôi Ly Miêu khẽ gật đầu, này còn tạm được. Lý Trường Sinh thanh âm ôn hòa nói, làm phiền hai vị. Tống Hưu Tài khách khí với Lương Đạo Ôn hai câu, liền mang theo một người một mèo hướng chân võ quan đi đến. Đi rồi một lát, Tống Hưu Tài lấy dũng khí hỏi, Lý tiên sinh, có thể hay không cùng chúng ta nói một chút người tại chuyện trên giang hồ? Lương Đạo Ôn cũng là trên mặt chờ mong nhìn về phía Lý Trường Sinh. Bọn hắn vào thư viện, hiện tại vẫn còn học tập giai đoạn, không thể tự do phiêu bạt giang hồ. Bởi vậy, bọn hắn đúng giang hồ thì tràn ngập tò mò. Lại càng không cần phải nói Lý Trường Sinh tiểu này giang hồ nhân vật trong truyền thuyết đang ở trước mắt, trong lòng tự nhiên tràn ngập tò mò. Lý Trường Sinh đã hiểu hai tâm tư người, nhưng không muốn nhiều lời. Chuyện trên giang hồ, chỉ có tự mình trải nghiệm mới có thể có rõ ràng cảm ngộ. Một khi nói ra, thì giảm bớt đi nhiều, thậm chí là không hiểu quả gì. Hắn suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía Hôi Ly Miêu, ngươi tới nói đi. Hôi Ly Miêu mắt nhìn chú ý đặt ở chính mình hai người, đã các ngươi muốn biết như vậy, lao lý lại tự mình mở miệng muốn nhờ, bản yêu đế thì lòng từ bi cho các ngươi giảng mấy cái tốt. Tống Hữu Tài, Lương Đạo Ôn đồng nói tạm, sau đó nghiêm túc lắng nghe. Cứ như vậy, tại Hôi Ly Miêu giảng thuật bên trong, ba người một miêu chậm rãi hướng chân võ quan đi đến. Sau nửa canh giờ, chân võ quan đến. Chương 298, ngự kiếm, phi hành chương 298, ngự kiếm, phi hành chân võ quan cửa tự nhiên thì có người nói người canh cổng. Tống Hữu Tài cùng Lương Đạo Ôn ra vào nhiều lần, hai tên đạo nhân đã hết sức quen thuộc. Mặc dù như thế, Lý Trường Sinh hay là xuất ra thiếp mời về sau, đạo nhân mới thả bọn họ qua khứ. Vào chân võ quan, lại đi rồi nửa khắc đồng hồ, Lý Trường Sinh lần nữa gặp phải người quen. Lần này gặp phải là Ngọa Hổ Thành Thôi Đông Thành cùng hắn ba cái đồ đệ. Thôi Đông Thành xa xa liền thấy Lý Trường Sinh cùng Hôi Ly Miêu, cùng với Tống Hữu Tài cùng Lương Đạo Ôn. Hắn nhận được Tống Hữu Tài cùng Lương Đạo Ôn là thư viện học sinh, thì đã sớm biết Lý Trường Sinh cùng Hôi Ly Miêu trong giang hồ thanh danh. Nguyên nhân chính là như thế, Thôi Đông Thành mang theo đồ đệ cùng bằng hữu mới dừng ở tại chỗ, lặng lặng nhìn Lý Trường Sinh, chờ lấy bọn hắn qua khứ. Thôi Đông Thành không phải là không muốn đi chào hỏi, mà là cảm thấy mình có chút không xứng. Cùng Lý tiên sinh kết giao người, hoặc là đại tông môn thế lực lớn tiên tiêu, hoặc là nguyên thần cường giả cất bước, nhóm người mình quá khứ, chẳng phải là kéo xuống người ta cấp bậc. Lại nói, người ta Lý tiên sinh thật muốn là nghĩ không ra tên của mình, đây chẳng phải là lúng túng hơn. Dường như trước mấy ngày vào chân võ quan lúc, phát hiện lại còn muốn tiếp mời. Nếu không phải chân võ quan đạo tử Bành Tuấn ra mặt, nhóm người mình sợ là căn bản vào không được. Tuy nói Bành Tuấn liên tục xin lỗi, nói bận bịu không còn thời gian, quên để người đem tiếp mời được qua. Nhưng sự thực chính là như thế, không có thực lực không có tên tuổi giang hồ tán nhân chính là không chiếm được người khác xem trọng. Ngay tại Thôi Đông Thành chuẩn bị tránh thoát lúc, hắn chợt phát hiện Lý Trường Sinh một nhóm chính hướng nhóm người mình đi tới. Thôi quan chủ, đã lâu không gặp, đi vào mạnh khỏe. Lý Trường Sinh trên mặt nụ cười, xa xa thì treo lên chào hỏi. Thôi Đông Thành trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, vội vàng nên đón tiếp lấy, Lý tiên sinh, đã lâu không gặp. Hôi Ly Miêu thì dừng lại giải thích, cùng Tống Hữu Tài, Lương Đạo Ôn giới thiệu sơ lược hạ Thôi Đông Thành mấy người. Hai bên rất là hữu hảo chào hỏi, lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu. Sau đó, ba người một miêu tiếp tục hướng trên núi đi đến. Đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, cùng Thôi Đông Thành cùng nhau người giang hồ có chút ít hâm mộ nói ra, "Thôi quán chủ, nghĩ không ra ngươi lại cùng Lý tiên sinh có quen biết cũ, thực sự là lợi hại a." "Là được. Thôi quán chủ có cái tầng quan hệ này tại, sao không muốn nói? Thôi quán chủ đây là thâm tàng bất lộ a." Thôi Đông Thành ý cười đầy mặt khách khí vài câu, trong lòng mười phần thỏa mãn. Lý Trường Sinh năng lực chủ động đến chào hỏi, cái này khiến hắn thật bất ngờ, nhưng cũng cho đủ hắn mặt mũi, nhường hắn ở đây đoàn người trước mặt khoe khoang một chút. Đợi cho sau khi trở về, Thôi Đông Thành liền phân phó ba cái đồ đệ, để bọn hắn về sau có cơ hội nhất định phải hảo hảo báo đáp Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh không biết Thôi Đông Thành phản ứng, hắn chẳng qua là cảm thấy khó được nhìn thấy người quen. Huống chi, Thôi Đông Thành làm sơ diễn xuất cũng coi như hợp chính mình khẩu vị. Bây giờ, gặp gỡ ở nơi này, tự nhiên muốn lên tiếng kêu gọi, mới không thất lễ. Về phần thực lực cùng thân phận, hắn hoàn toàn không có suy nghĩ qua. Hắn thậm chí còn mời Thôi Đông Thành đám người cùng nhau tiến đến thấy Linh Xuyên, Dư Thải Vi đám người. Đáng tiếc, Thôi Đông Thành không có đáp ứng. Một khắc đồng hồ về sau, ba người một miêu đi vào một chỗ sân nhỏ. Linh sư minh, Dư sư tỷ, Tào sư tỷ, ngươi xem chúng ta mang ai tới? Tống Hữu Tài tại cửa ra vào thì cao giọng hô lên. Âm thanh còn chưa rơi xuống, năm thân ảnh thì đã tới trong viện. Ai nha nha, đây không phải ta cả đời bạn tốt Lao Lý sao? Ninh Xuyên cười lấy trêu chọc nói, ngọn gió nào đem ngươi thổi qua đến rồi? Tào Dĩnh Nhi mắt nhìn Lý Trường Sinh, lại rất mau nhìn hướng Dư Thải Vi. Cùng nàng nghĩ giống nhau, Dư Thải Vi trên mặt đã nhộn nhạo lên nụ cười mừng rỡ, ngay cả khóe mắt đều là mang theo ý mừng. Hoa rơi hữu ý theo nước chảy vô tình luyến hoa rơi. Này một lời tơ tình trung quy là giao phó sai a. Tào Dĩnh Nhi trong lòng cảm thán một tiếng, nhưng cũng cười lấy lên tiếng chào hỏi. Tề Ứng Bật nhìn thấy Lý Trường Sinh xuất hiện, nét mặt không có nửa điểm biến hóa. Lý Trường Sinh cùng Bành Tuấn giao nhau tâm đầu ý hợp, đến chân võ quan tham gia Chu Thiên Đại Tiếu không thể bình thường hơn được, không có chút nào vượt quá dự liệu của hắn. Hắn đứng tại chỗ, khẽ gật đầu ra hiệu, coi như là chào hỏi. Ngược lại là Bát Tiên Sinh, cùng Lý Trường Sinh cười lấy lên tiếng chào hỏi. Lý Trường Sinh đã sớm cảm giác được mọi người khí tức, ngay cả Bát Tiên Sinh cũng không ngoại lệ. Tại cảm giác được Bát Tiên Sinh viên mãn không tì vết khí tức về sau, là hắn biết đối phương đã triệt để khôi phục. Lý Trường Sinh mỉm cười cùng mọi người một một chào hỏi. Bát Tiên Sinh, Tề Ứng Bật, Tào Dĩnh Nhi rất là biết điều rời khỏi, Tống Hữu Tài cùng Lương Đạo Ôn đồng dạng đi theo rời đi, đem không gian lưu cho Ninh Xuyên cùng Dư Thải Vi. So sánh những người khác, hai người này cùng Lý Trường Sinh biết nhau sớm nhất, thì nhất là quen biết. Lão Lý, này 2-3 năm qua thế nào? Ninh Xuyên cười lấy nháy nháy mắt, lộ ra cái nam nhân đều hiểu ánh mắt, có phải hay không còn đang ở những kia pháo hoa liều ngõ hẻm cho người ta chữa bệnh. Nhìn đã hơi có vẻ thành thục cùng ổn trọng Ninh Xuyên nói ra những lời này, Lý Trường Sinh trong lòng không khỏi cảm thán. Có ít người a, thực sự là sơ tâm không đổi. Cho dù lớn lên trưởng thành, cũng chỉ là từ nhỏ sắc phê trở thành lao sắc phê mà thôi. A, tiểu Xuyên tử, làm sao ngươi biết bạn yêu đế cùng lao Lý cứu được không ít cô gái xinh đẹp sự việc? Có một lần bạn yêu đế cùng lao Lý trên đường gặp được đang cướp đoạt giặc cướp, tại chỗ liền đem bọn hắn cho đánh cho hoa rơi nước chảy, cứu được nhà giàu tiểu thư. Kia nhà giàu tiểu thư rất là cảm kích, tại chỗ thì muốn lấy thân báo đáp. Nàng đây không phải lấy oán trả ơn sao? Bạn yêu đế liền mang theo lao Lý chạy trối chết. Còn có một lần, bạn yêu đế cùng lao Lý gặp phải cái tiêu cục. Vừa mới bắt đầu, tiêu cục người xem thường lao Lý, không muốn để cho hắn đi theo. Bạn yêu đế hơi hiển lộ chút bản lãnh, tiêu cục đại tiểu thư này mới khiến đi theo. Sau đó, áp tiêu gặp được cấp tiêu ra hỏa, bạn yêu đế ra tay đem đối phương giải quyết. Áp tiêu đại tiểu thư quỳ trên mặt đất cầu bạn yêu đế khi bọn hắn tổng tiêu đầu, vẫn là bị bạn yêu đế từ chối thẳng thắn. Lại có một lần, bạn yêu đế thấy có luận võ trọn rể, vốn chỉ là nghĩ ở bên ngoài nhìn xem cái náo nhiệt, ai có thể nghĩ lại gây ra thực lực cao cường hái hoa tặc. Bạn yêu đế gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đem hái hoa tặc chạm thảo trừ căn, triệt để phế bỏ. Luận võ trọn rể nữ nhân xinh đẹp không nên gả cho bạn yêu đế, nói cái gì nhân yêu cũng có thể thông hôn. Bạn yêu đế tự nhiên không ngại nhiều cái nhân sủng, nhưng lão Lý vì bảo trụ bạn yêu đế duy nhất nhân sủng địa vị đau khổ cầu khẩn, bạn yêu đế lòng mềm nhũn, liền theo hắn đi rồi. Còn có một lần, bạn yêu đế nhìn thấy có thiếu niên bất lương bên đường bắt nạt nhà lành thiếu phụ, liền đem nó hung hăng đánh một trận. Kết quả, tên kia lão tử đến rồi, kêu gào muốn bạn yêu đế chết. Bạn yêu đế thì lại đặt lão gia hỏa kia hung hăng đánh một trận. Chưa từng nghĩ, lão gia hỏa này lão tử lại là nơi đó chi phủ. Kia chi phủ dẫn một đám người đến, muốn đuổi bắt bạn yêu đế. Bạn yêu đế mắt cũng không nhìn thẳng bọn hắn một chút, trực tiếp lộ ra ngay võ an đường cung phục lệnh bài, đám người kia lập tức sợ quỳ rạp xuống đất, mặc cho bạn yêu đế xử lý. Lại có một lần, bạn yêu đế Hôi Li Miêu nhớ lại nhải dạng rất nhiều gặp phải sự việc, Ninh Xuyên nghe là đầy mắt hâm mộ, thật không thể vì thân cùng thay. Và Hôi Li Miêu nói xong, Ninh Xuyên cảm khái nói, các ngươi trải nghiệm thực sự là nhiều màu nhiều sắc, so sánh dưới, chúng ta như vậy theo thư viện bay thẳng đến chân võ quan, thật sự là quá đơn điệu quá buồn tẻ. Đơn điệu? Buồn tẻ? Ngươi đây là rõ ràng đang khoe khoang. Tất cả mọi người là bằng hữu, bạn yêu đế vô cùng chân thành cùng ngươi chia sẻ làm mẫu thường ngày, ngươi lại cùng bạn yêu đế khoe khoang. Quả thực là quá phận quá đáng. Hôi Li Miêu rất là khinh thường nói, bay tới a, đúng là buồn tẻ mà đơn điệu. Đang khi nói chuyện, Hôi Li Miêu gọi ra phi kiếm 16, đạp kiếm bay lên giữa không trung, nhìn xuống Ninh Xuyên. Ninh Xuyên khuôn mặt đờ đẫn nhìn giữa không trung Hôi Li Miêu, trong miệng lẩm bẩm nói, biết bay. Đầu này Miêu yêu lại đã năng lực ngự kiếm phi hành. Sau một hồi lâu, hắn lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lý Trường Sinh, cao giọng hô, "A lão Lý, ngươi thật đáng chết à." Chương 299, vứt bỏ tình, hôn sự chương 299, vứt bỏ tình, hôn sự ngự kiếm phi hành, là tam phẩm nguyên thần cường giả ký hiệu. Hôi Li Miêu có thể làm đến loại tình trạng này, đủ để chứng minh nó là hàng thật giá thật tam phẩm yêu vương. Đây chính là Ninh Xuyên tha thiết ước mơ cảnh giới cùng thực lực. Ninh Xuyên thiên phú tu luyện cũng không kém, tốc độ tu luyện cũng không tính là chậm, nhưng cũng không phải người đồng lứa bên trong đứng đầu nhất một nhóm kia. Chỉ ít, cũng đã ngưng tụ ra nguyên thần Tề Ứng Vật, Bành Tuấn, Cửu Giới, Tây Huyền, Ninh Hồng Ngư đám người hay là không cách nào so sánh được. Do đó, hắn vô cùng hy vọng có thể sớm ngày ngưng tụ nguyên thần, thậm chí cả vượt qua nhất trọng lôi kiếp, biến thành tam phẩm nguyên thần cường giả. Đáng tiếc, hắn ở đây tứ phẩm võ giả đã chờ đợi thời gian rất lâu, lại từ đầu đến cuối không có đột phá dấu hiệu. Ngược lại là cùng hắn thiên tư giống nhau Dư Thải Vi, đã có ngưng tụ ra nguyên thần tình thế. Bây giờ, đã từng kém xa hắn Hôi Li Miêu, đột nhiên thể hiện ra tam phẩm yêu vương thực lực, lại có thể nào không cho hắn ghen ghét. Chớ nói chi là Hôi Li Miêu trước đó nói nhiều như vậy trang bức chuyện xưa, vốn là nhường hắn không ngừng hâm mộ. Lý Trường Sinh rất là im lặng nhìn trước mắt vị này cả đời bạn tốt. Cùng ngươi trang bức cũng không phải ta, làm gì nói ta chết thì đâu. Chọc tới ta, ngươi thật đúng là nhắc tới bông còn lạ. Lý Trường Sinh vẫn không nói gì, Hôi Li Miêu xìu một chút, đi vào Ninh Xuyên trước người. Sao? Ngươi bây giờ còn chưa có ngưng tụ ra nguyên thần? Tiểu Xuyên tử, ngươi cái này không thể được a, phải thật tốt nỗ lực tu luyện mới được. Đừng nói bản yêu đế, ngươi xem một chút bên cạnh ngươi tiểu vi cũng so với ngươi còn mạnh hơn.
Cái gì? Ngươi muốn ta và ngươi nói rằng kinh nghiệm tu luyện? Ngươi cảm thấy bản yêu đế tiểu này ngút trời kỳ tài kinh nghiệm, cũng là ngươi năng lực học. Ngươi vui lòng dùng linh thạch trao đổi a?
Đó không thành vấn đề. Bản yêu đế có thể đem kinh nghiệm giảng phổ thông dễ hiểu chút ít, chính là ngươi dạng này tư chất thấp người thì hoàn toàn có thể học được.
Nhìn cái gì? Còn không đội vàng phía trước dẫn đường, tìm địa phương bí ẩn. Lẽ nào ngươi muốn cho bản yêu đế ở chỗ này giảng sao?
Vậy ngươi linh thạch coi như mất trắng nha.
Không phải, ta không nói gì a.
Càng không có phải tốn linh thạch mua kinh nghiệm của ngươi a.
Nhìn khoảng cách cổ họng không xa phi kiếm, Linh Xuyên ho nhẹ một tiếng,
a đúng đúng đúng.
Cứ như vậy, một người một mèo đi vào phòng.
Lao Lý, cố lên.
Bản yêu đế chỉ có thể giúp ngươi tới đây.
Hôi Ly Miêu bí mật truyền âm, sau đó khép cửa phòng lại.
Lý Trường Sinh đáy lòng lại là thở thật dài.
Thượng đế nhốt một cánh cửa, sẽ lưu một cánh cửa sổ.
Các ngươi nhốt một cánh cửa, lại lưu lại một đường nhỏ.
Liên đợi đến xem chúng ta làm rổ kẹ biểu diễn đúng không?
Lý Trường Sinh bén nhạy phát giác được, không chỉ là Hôi Ly Miêu cùng Linh Xuyên, còn có Tề Ứng Vật, Tào Dĩnh Nhi, Tống Hữu Tài cùng Lương Đạo Ôn, cùng với Bát Tiên Sinh.
Chúng ta ra ngoài đi một chút.
Dư Thải Vi tự nhiên không có ý kiến, đi theo Lý Trường Sinh đi ra ngoài.
Hôi Ly Miêu, Linh Xuyên, Tào Dĩnh Nhi đám người không nhìn thấy cho hay, mặt mũi tràn đầy thất vọng.
Tề Ứng Vật âm thầm chầm chậm vào hai người rời đi, sắc mặt có chút khó coi.
Hắn nguyên bản không muốn tới, Mại Hà Đại Tiên Sinh không nên hắn đến, nói là đúng khảo nghiệm của hắn.
Bây giờ đến xem, thật đúng là một hồi chật vật khảo nghiệm.
Tiểu Tề, không cần để ở trong lòng.
Nước chảy không dành trước, tranh là thao thao bất tuyệt.
Đợi cho ngày sau, tiểu vi đứa nhỏ này sẽ phát hiện ai mới thật sự là người thích nàng.
Bát Tiên Sinh lời nói truyền vào trong hai, Tề Ứng Vật sắc mặt rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh.
Đa tạ Tiên Sinh dạy bảo, đệ tử minh bạch.
Lời tuy như thế, đáy lòng của hắn đã hiểu rõ mình đời này nhất định cùng Dư Thải Vi hữu duyên vô phận.
Luận thực lực, Lý Trường Sinh đầu kia Miêu Yêu đều đã là tam phẩm yêu vương, bản thân hắn thực lực càng là hơn không cần nhiều lời.
Luận thân phận, Lý Trường Sinh thế nhưng Võ An Đường cũng phụng, cùng Cựu Tiên Sinh, Dược Tiên bực này đại nhân vật đảm ý luận đạo.
Luận kỳ nghệ, Lý Trường Sinh càng là hơn kỳ nghệ cao siêu, gần như chỉ ở Đại Tiên Sinh cùng Khương Thủ Phụ phía dưới, tính toán càng là hơn siêu quần.
Dư Thải Vi lựa chọn nhân vật như vậy, thật sự là quá bình thường bất quá.
Huống chi, Dư Thải Vi gần đây 2-3 năm việc làm, cùng Lý Trường Sinh quá giống nhau.
Nàng nói đó là nàng nói, nhưng bên trong cũng đã trở thành Lý Trường Sinh bộ dáng.
Lão sư nói rất đúng, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng chính mình tính toán bố cục, hay là bỏ qua tốt.
Tề Ứng Bật tự lẩm bẩm một câu, trong lòng rất nhanh có quyết đoán.
Trong khoảnh khắc, hắn phát giác được chính mình nguyên thần càng thêm cô đọng, khoảng cách độ nhất trọng lôi kiếp đã không xa.
Trần Võ Sơn trên đường núi, Lý Trường Sinh cùng Dư Thải Vi chậm chậm mà đi.
Trên đường đi, Dư Thải Vi nhẹ nói nhìn chính mình này 2-3 năm sự việc.
Tỷ như, nàng đã bắt đầu đi ra kinh thành, tiến về cái khác thành trì dạy học.
Tỷ như, nàng giáo học sinh vô cùng nghịch ngợm, nhường nàng rất là đau đầu, nhưng lại đối nàng rất tốt.
Tỷ như, có người đánh lấy trong làng cần tiên sinh danh nghĩa, đợi nàng đi qua sau, phát hiện là độc thân làng, muốn đưa nàng ép ở lại tiếp theo.
Tỷ như, có không ít học sinh phụ thân, mỗi ngày đều sẽ đích thân đưa đón hải tử đi học, chính là vì nhiều liếc nhìn nàng một cái.
Từng cọc từng kiện, bất luận sự việc lớn nhỏ, Dư Thải Vi đều nói vô cùng kỹ càng, trên mặt nụ cười mừng rỡ cũng chưa từng gián đoạn.
Lý Trường Sinh lặng lặng nghe, lặng lặng đi theo tiến lên, ngẫu nhiên đáp lại một chút.
Cứ như vậy, hai người đi rồi hơn một canh giờ, đi vào đỉnh núi chỗ không xa.
Mặt trời chiều ngã về tây, chân Võ Sơn đỉnh núi bị nhuộm thành một mảnh vàng nóng, phong cảnh như vẽ, rất là mê người.
Ngay tại Dư Thải Vi chuẩn bị tiếp tục leo núi lúc, Lý Trường Sinh lại ngăn cản nàng.
Làm sao vậy?
Dư Thải Vi tò mò hỏi.
Lý Trường Sinh trầm ngâm dưới, phía trên có một người quen.
Dư Thải Vi có hơi sửng sốt một chút thần, không tiện gặp hắn.
Lý Trường Sinh khẽ lắc đầu, hắn không tiện thấy người khác.
Tiếng nói vừa mới rơi xuống, thì có âm thanh từ nơi không xa đỉnh núi truyền đến.
Ta là không có khả năng đồng ý vụ hôn nhân này.
Hứa hôn từ trong bụng mẹ.
Các ngươi trải qua ta đồng ý sao?
Nương, ngươi cho dù đánh chết ta, ta cũng không thể đồng ý vụ hôn nhân này.
Âm thanh thanh thúy êm tai, nghe vào chính là cái cô gái trẻ tuổi.
Trẻ tuổi giọng nữ tử vừa mới rơi xuống, thì có ôn nhu như nước mỹ phụ nhân tiếng vang lên.
Nghiên Nhi, không muốn hờn dỗi.
Chúng ta Tần gia cùng Đào gia thế nhưng thế giao, đây chính là liên quan đến nhìn hai nhà danh dự cùng quan hệ. Chuyện này ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, thì quyết định như vậy.
Nghiên Nhi tức giận hừ một tiếng, cao giọng hỏi, Đào Chi Hành, bổn cô nương khuyên ngươi một câu.
Môn này hôn ước như vậy coi như thôi, chúng ta về sau giang hồ khá tốt lại gặp nhau.
Bằng không, cũng đừng trách bổn cô nương không khách khí.
Đào Chi Hành rất là bất mãn âm thanh truyền tới, Tần Nghiên Nhi, ta nếu từ chối đâu?
Tần Nghiên Nhi tức giận nói, họ Đào, ngươi có tin ta hay không hiện tại đánh chết ngươi?
Đào Chi Hành cười lạnh nói, ngươi không phải là đối thủ của ta.
Tần Nghiên Nhi, vậy liền để sư phụ ta ra tay hảo hảo giáo huấn ngươi một trận.
Đào Chi Hành, lấy lớn hiếp nhỏ, vậy cũng đừng trách ta hô hán thúc.
Tần Nghiên Nhi còn muốn nói chuyện, lại bị mẫu thân mình quên đủ.
Nghiên Nhi, ta biết ngươi trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận biết được, nhưng hắn thật là người tốt, ngươi.
Tần Nghiên Nhi trực tiếp ngắt lời nói, nương, ngươi hứa hôn từ trong bụng mẹ trải qua ta đồng ý sao?
Ngươi khi đó không phải còn chưa ra đời sao?
Ta cũng đã lớn như vậy, ngươi thì không có nói ta.
Đây không phải sợ ngươi khó mà tiếp nhận, nghĩ chờ ngươi trưởng thành sẽ nói cho ngươi biết, dễ tiếp nhận sao?
Bất kể như thế nào, vụ hôn nhân này ta có phải không đồng ý?
Đào Chi Hành cười lạnh nói, Tần Nghiên Nhi, đây chính là hai nhà trưởng bối hứa hôn từ trong bụng mẹ, ngươi cho dù không đồng ý cũng vô dụng.
Tần Nghiên Nhi căm tức nhìn Đào Chi Hành một lát, vụ hôn nhân này ngươi không phải kết không thể. Đào Chi Hành cười ha ha, chúng ta đào ra làm ăn năng lực trải rộng thiên hạ, dựa vào chính là tin chữ. Tần Nghiên Nhi lại nhìn mắt Quang Ôn Nhu như nước mẫu thân, lập tức giống con đấu bại gà mái. Ai nha nha, ta mặc kệ. Đã ngươi không nên tiếp nhận vụ hôn nhân này, vậy ngươi thì cùng ta nương đi kết hôn đi. Ta không ngăn trở các ngươi là được.
Cái gì?
Tần Nghiên Nhi mẫu thân Tần Tịch Giao là chính mình hứa hôn từ trong bụng mẹ cùng kết hôn đối tượng. Đào Chi Hành lập tức mắt trợn tròn, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Chương 300, lòng bàn tay, là cưới chương 300, lòng bàn tay, là cưới làm sơ, ta và ngươi nương là bạn tốt. Nàng mang thai lúc ta nói, nếu nữ hải tử thì cho ta làm đồ đệ, nếu nam hải tử thì cho ta làm con nuôi. Ai có thể nghĩ, mẹ ngươi nàng muốn chiếm ta tiện nghi, chỉ vào chính mình bụng dưới, vừa chỉ ta, nói nếu con gái thì cho ta làm muội muội, nếu nhi tử thì cho ta làm trợ phu. Ta bản tưởng rằng đây là câu nói đùa, ai mà biết được nàng sau đó lại thật sự âm thầm cho ngươi ngày sinh tháng đẻ, lại hạ thư mời. Làm thời ta muốn cự tuyệt, có thể bị mẹ ngươi một kích, thì váng đầu đáp ứng. Lại sau đó, Tần gia bức ta lấy chồng, ta không cách nào đem chuyện này cùng trong nhà nói, cũng chỉ phải từ bên ngoài tìm cái bé gái quay về, cũng là Nghiên Nhi, nói là nữ nhi của ta. Sau đó, trong nhà quả nhiên không còn bức ta lấy chồng, ta lúc này mới có thể an tâm tu luyện tới hiện tại. Mãi đến khi gần đây, ta nghe nói trong nhà người muốn để ngươi kết thân, lúc này mới bất đắc dĩ đem sự việc cùng Nghiên Nhi nói. Nghe nói ngươi đã đến chân võ quan, Nghiên Nhi liền mang theo ta đến, muốn cùng ngươi hủy bỏ vụ hôn nhân này, ai có thể nghĩ ngươi lại như vậy thủ tín. Tần Tịch Giao đem sự việc chậm rãi nói một lần, ôn nhu như nước ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đào Chi Hành. Đào Chi Hành cả người triệt để tê. Hứa hôn từ trong bụng mẹ là như thế này tới sao? Hắn muốn cho rằng hứa hôn từ trong bụng mẹ đối tượng là Tần Nghiên Nhi, lúc này mới cố ý như vậy nói, chính là nghĩ chọc tức một chút đối phương. Hai bên trước đó đã từng gặp mặt, Tần Nghiên Nhi mỗi lần đều là mười phần cường thế, làm cho hắn rất khó chịu. Không ngờ rằng cuối cùng lại là mẫu thân mình chỉ vào mang thai bụng dưới cùng nàng tốt nhất khuê mật quyết định hôn sự. Cái này thực sự quá ngoài ý muốn, quả thực là vượt ra khỏi Đào Chi Hành nhận biết, thậm chí là phá vỡ nội tâm hắn kiên thủ luân lý. Nhìn thấy Đào Chi Hành bộ dáng như vậy, Tần Tịch Giao lên tiếng lần nữa, biết được, ta biết ngươi trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận, nhưng chúng ta có thể chậm rãi tiếp xúc. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ép buộc ngươi, càng sẽ không ghét bỏ ngươi không hiểu chuyện. Ta có thể chậm rãi dạy ngươi, bảo hộ ngươi. Tần Tịch Giao rất dài đẹp, âm thanh thì ôn nhu như nước, cả người tỏa ra thành thục người phụ nữ tài trí đẹp. Chỉ là Đào Chi Hành hay là khó mà tiếp nhận. Rốt cuộc gia đình của hắn điều kiện đã không cần dựa vào ăn bám mà sống. Tần Nghiên Nhi thấy thế, lần nữa nổi giận. Đào Chi Hành, ngươi đây là ý gì? Mẹ ta gả cho ngươi, lẽ nào ngươi còn ủy khuất hay sao? Ngươi có biết hay không yêu thích mẹ của ta nam nhân, có thể theo chân võ quan một thằng xếp tới kinh thành. Còn có, đừng tưởng rằng nhà ngươi có mấy cái tiền bẩn thì ngon. Mẹ ta hay là vượt qua thất trọng lôi kiếp nhất phẩm nguyên thần cường giả đâu. Không được bao lâu, nàng có thể vượt qua cửu trọng lôi kiếp, thậm chí là biến thành siêu phẩm cường giả. Đang khi nói chuyện, Tần Nghiên Nhi trên mặt hiện lên một tia đắc ý chi sắc. Biết được, ngươi đừng nghe Nghiên Nhi nói mỏ. Tần Tịch Giao gương mặt xinh đẹp có hơi nóng lên, có chút ngượng ngùng nói ra, ta bây giờ cách độ bắt trọng lôi kiếp còn có chút khoảng cách, siêu phẩm cường giả càng là hơn lời nói vô căn cứ. Đúng lúc này, nàng lời nói xoay chuyển, bất quá, thiếp thân bảo hộ biết được ngươi vấn đề không lớn. Nói xong, Tần Tịch Giao gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tựa như hoài xuân thiếu nữ một. Dù vậy, Đào Chi Hành vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận, ta cần một chút thời gian. Tần Tịch Giao âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, này là cần phải, chúng ta cái này đi xuống đi. Đang khi nói chuyện, nàng đi đến Đào Chi Hành bên cạnh, ôm lấy cánh tay của hắn thì hướng trên núi đi đến. Đào Chi Hành cơ thể hơi có vẻ cứng ngắc, lại gánh không được nhất phẩm nguyên thần cường giả lực lượng, bị ép cùng theo một lúc đi. Tần Nghiên Nhi mắt nhìn hai người, thư nhẹ một tiếng, trên mặt khó chịu theo ở phía sau. Lý Trường Sinh còn muốn rời khỏi, đã tới không kịp, dứt khoát giả bộ như vừa tới dáng vẻ, cùng Dư Thải Vi tiếp tục hướng đỉnh núi đi đến. Đào huynh. Lý Trường Sinh trên mặt lộ ra vừa đúng kinh ngạc cùng kinh hỉ. Đào Chi Hành thì là ngạc nhiên nhìn đột nhiên xuất hiện Lý Trường Sinh. Hắn vừa mới còn đang suy nghĩ có thể hay không đụng phải người quen, không nghĩ tới nhanh như vậy thì gặp phải. Hắn vùng vẫy dưới, lại không năng lực theo Tần Tịch Giao trong tay rút ra cánh tay, trên mặt có chút lúng túng lên tiếng chào hỏi, "Lý tiên sinh." Tần Tịch Giao như quen thuộc nói, "Biết được, đây là bằng hữu của ngươi sao? Sao không cùng ta giới thiệu một chút?" Tần Nghiên Nhi con mắt chuyển xuống, "Là được. Đào Chi Hành, ngươi thế nhưng cùng ta nương hứa hôn từ trong bụng mẹ nam nhân, sao không giới thiệu bằng hữu của ngươi cho ta nương quen biết một chút? Lẽ nào ngươi còn có cái gì nữ nhân ở bên ngoài, không có để cho ta nương hiểu rõ?" Tần Tịch Giao quay đầu trừng nàng một chút, "Nghiên Nhi, chú ý ngươi giọng nói chuyện. Biết được mặc dù không phải ngươi cha ruột, nhưng cũng coi như là ngươi chuẩn bố dượng, ngươi muốn xem trọng hắn." "Chuẩn bố dượng?" Tần Nghiên Nhi tức giận hừ một tiếng, lại là không nói gì. Đào Chi Hành đáy lòng thở dài, đành phải mở miệng giới thiệu. "Tần Tịch Giao, vị này chính là người giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Lý Trường Sinh Lý Thần Y Y. Lý tiên sinh, vị này là ta. Ta bị hôn thê Tần Tịch Giao, vị kia là con gái nàng Tần Nghiên Nhi." Lý Trường Sinh đã sớm biết, nhưng vẫn là mặt mỉm cười chào hỏi, cũng giới thiệu Hạ Dư Thải Vi. Tần Tịch Giao trên mặt lại là lộ ra thần sắc kinh ngạc, "Lý tiên sinh, thực sự là hạnh ngộ hạnh ngộ." Tần Nghiên Nhi cũng tò mò đánh giá Lý Trường Sinh, "Nguyên lai ngươi chính là giang hồ theo như đồn đại Lý tiên sinh a." Lý Trường Sinh nét mặt không thay đổi, đáy lòng lại là kinh ngạc dưới. Chính mình trên giang hồ thanh danh khi nào trở nên cao như vậy? Chẳng qua, hắn rất mau đem ý nghĩ này vứt qua một bên. "Đào huynh đây là muốn xuống núi sao? Các ngươi mời." Đào Chi Hành hiểu rõ giờ phút này không phải ôn chuyện lúc, liền thì gật đầu khách khí dưới, thì tiếp tục đi xuống chân núi. Trên đường đi, hắn lại gặp phải Hôi Ly Miêu, Linh Xuyên, Tào Dĩnh Nhi, Tống Hữu Tài cùng Lương Đạo Ôn. Về phần sẽ đụng phải bọn hắn, nguyên nhân thì rất đơn giản, đó chính là bọn họ đi theo Lý Trường Sinh cùng Dư Thải Vi cùng đi. Bọn hắn vốn chỉ là muốn ăn hạ Lý Trường Sinh cùng Dư Thải Vi dưa, lại không nghĩ rằng ăn đảo chi hành lớn như vậy dưa, cũng đúng chuyến đi này không tệ. Đưa mắt nhìn đảo chi hành cùng Tần Tịch Giao, Tần Nghiên Nhi mẫu nữ sau khi rời đi, mọi người liền thấy Lý Trường Sinh cùng Dư Thải Vi ánh mắt. Mọi người ngượng ngùng cười một tiếng, thì bắt đầu đi xuống chân núi. Lý Trường Sinh thở dài, chúng ta cũng trở về đi thôi. Dư Thải Vi khẽ gật đầu, liền đi theo hắn cùng nhau xuống núi. Hai người rất mau trở lại đến thư viện phòng khách, liền thấy sắc mặt hơi có vẻ lo lắng cùng bất đắc dĩ Bành Tuấn. Lao Lý, ngươi xem như quay về. Hôi Ly Miêu nhảy đến Lý Trường Sinh trên bờ vai, người tiểu đạo sĩ này thế nhưng chờ ngươi đợi thời gian rất lâu, nói là tìm ngươi có muôn phần chuyện khẩn cấp. Bành Tuấn thì vội vàng nói, Lao Lý, nghe nói ngươi đã đến, bần đạo thì lập tức tới tìm ngươi. Làm phiền ngươi hiện tại thì cùng bần đạo đi một chuyến. Lý Trường Sinh cùng Dư Thải Vi, Linh Xuyên đám người gật đầu một cái, liền theo Bành Tuấn rời khỏi nơi này. Chương 301, bị thương châu đen lớn. Chương 301, bị thương châu đen lớn. Tại Bành Tuấn dẫn đầu dưới, bọn hắn rất mau tới đến một tòa sân nhỏ. Sân nhỏ rất sâu, đại môn đóng chặt, ngoại nhân rất khó coi đến trong đó tình cảnh. Nhưng mà, nương theo lấy Bành Tuấn mở cửa lớn ra, Lý Trường Sinh nhìn thấy trong đó tình cảnh. Một đầu toàn thân trụi lùi không có nửa gọng lông măng châu đứng, khắp khuôn mặt là lúng túng hướng về phía Lý Trường Sinh gật đầu. Tiểu Hắc a, Tiểu Hắc, ngươi làm sao a? Trên người ngươi hắc mao đầu, tại sao không có nửa cái a? Lẽ nào là ngươi phải chết, cho nên mới nhường người tiểu đạo sĩ này kêu chúng ta đến, cùng nhau ăn thịt của ngươi sao? Như vậy sao được a? Chúng ta thế nhưng khác cha khác mẹ hảo huynh đệ a. Bản yêu đế làm sao nhẫn tâm đem ngươi làm thành xào thịt bò kho, hầm thịt bò nạm, xương châu canh, thịt bò nướng xuyên. Hôi Ly Miêu âm thanh rất lớn, trực tiếp xuyên thấu sân nhỏ, trên bầu trời chân võ quan quần quần. Lao Hắc ánh mắt u oán nhìn Hôi Ly Miêu. Trên người mình không có lông sự việc, vất vất vả vả ẩn giấu đi thời gian dài như vậy, bị ngươi này một cuống họng gạo cả tòa chân võ quan đều biết. Sau này mình còn thế nào có mặt lại những kia đại yêu cùng tiểu yêu trước mặt làm mẫu, càng là hơn sẽ bị những kia uy tín lâu năm yêu vương trêu ghẹo cùng chế giễu. Còn có, đều nói là khác cha khác mẹ hảo huynh đệ, ngươi làm sao còn sẽ nghĩ xào thịt bò kho, hầm thịt bò nạm, xương châu canh, thịt bò nướng xuyên. Nói chính mình cũng phải chảy nước miếng. Lao Hắc đấy lòng suy nghĩ chạy qua, nhưng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là đem vùi đầu được thấp hơn. Bành Tuấn vội vàng mở miệng giải thích một phen. Lao Hắc lại biến thành bộ dáng như vậy, đều là vì cửu giới. Trước đó vài ngày, cửu giới đi theo Lạn Đạt tự cao tăng đến. Cửu giới nói mình đã sáng tạo ra Đại La Hán quyền, muốn tìm người thử nghiệm, Bành Tuấn cùng Châu Đen Lớn chính là tối đối thủ thích hợp. Thế là, hai bên thì đánh một hồi. Kết quả, hai bên bất phân thắng bại. Châu Đen Lớn trên người hào lại toàn bộ rơi sạch. Sau, cửu giới giải thích nói đây là hắn gần đây sáng tạo Đại La Hán quyền một cái khác hiệu quả, đó chính là đánh vào ai trên người rồi sẽ dụng lâm phát. Dùng trên người yêu tộc hiệu quả càng rõ ràng. Chẳng qua, hắn vẫn còn tiếp tục nghiên cứu. Về sau, muốn làm đến định hướng dụng lông, chỉ quay đầu đỉnh là được rồi. Như thế thì là chân chính triệt để độ hóa đối phương. Tóc cũng không có, chẳng phải vào Phật môn sao? Châu Đen Lớn rất muốn đánh cho hắn một trận, làm sao đánh chẳng qua đối phương. Sau đó, Bành Tuấn liền vận dụng thủ đoạn cố gắng khôi phục Châu Đen Lớn lông tóc, đáng tiếc cũng thất bại. Bành Tuấn tìm tới cựu giới tỏ vẻ chính mình cũng không biết đến tiếp sau hiệu quả, nhường hắn chờ một chút. Nay nhất đẳng, liền chờ đến Lý Trường Sinh đến. Thế là, Bành Tuấn thì ngay lập tức đi mời Lý Trường Sinh đến. Nghe Bành Tuấn sau khi nói xong, Hôi Ly Miêu trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc bản yêu đế sẽ không vẽ tranh, bằng không nhất định đem tiểu hắc bộ dáng này cho vẽ sinh động như thật, nhường hắn trên giang hồ lưu truyền rộng rãi, thậm chí cả lưu danh bách thế. Châu Đen Lớn cũng nhịn không được nữa, lập tức thì bay lên một móng, hướng Hôi Ly Miêu hung hăng đã tới. Hôi Ly Miêu nét mặt không thay đổi, cơ cơ miêu chảo, tinh chuẩn chụp trên móng châu. Bành! Châu Đen Lớn một mực thối lui đến bên tường, lúc này mới đứng vững thân hình, hai con miêu nhãn mở rất lớn. Ngươi đột phá biến thành yêu vương. Bản yêu đế đột phá biến thành yêu vương, không phải chuyện rất bình thường sao? Tiểu hắc ngươi ngạc nhiên như vậy làm gì? Châu Đen Lớn bộ dáng kiếp sợ, nhường Hôi Ly Miêu rất là đắc ý chính mình cố gắng như vậy tu luyện, không phải là vì làm màu sao? Hiện tại cuối cùng được đền đáp a. Cảm giác này, dường như là tháng 6 thiên ăn khẩu đá biên. Thoải mái. Bản yêu đế không phải đã nói sao? Bản yêu đế thế nhưng rốt nhất định phải trở thành yêu đế yêu, tấn thăng yêu vương chỉ là bắt đầu mà thôi. Châu Đen Lớn vẫn còn có chút khó có thể tin nhìn Hôi Ly Miêu. Nhớ ngày đó, vừa mới thấy Hôi Ly Miêu lúc, thực lực đối phương xa so với chính mình thấp không ít, còn tôn xưng chính mình là lão hắc. Hiện tại lúc này mới thời gian mấy năm, Hôi Ly Miêu lại đã trở thành yêu vương. So với chính mình muốn cường hoành không ít. Cái này, hàng so với hàng cái kia ném, người so với người chết thì ta. Bành Tuấn tiểu tử này thực sự là quá phế đi a. Nhìn một cái người ta Lý Trường Sinh, gắng gượng đem Hôi Ly Miêu đưa đến yêu vương cấp, Bành Tuấn mới đưa chính mình đưa đến yêu vương biên giới. Châu Đen Lớn ánh mắt sâu kín nhìn về phía Bành Tuấn. Bành Tuấn cùng hắn ở chung hồi lâu, tự nhiên đã hiểu hắn ý tứ. Lão Lý, ngươi cũng thấy đấy, lao hát trên người hào toàn bộ rơi xong rồi, cũng không phải cái gì thường tới tính mệnh sự việc, cứ tính như thế. Bành Tuấn mở miệng nói, ngươi mới vừa tới chân võ quan, khẳng định còn không có tốt ngắm nghĩa cẩn thận, ta dẫn ngươi đi hảo hảo dạo chơi, cảm thụ hạ chân võ quan mị lực. Châu Đen Lớn, Châu Đen Lớn, sai lầm rồi, ta sai rồi, ta lần sau cũng không dám nữa. Bành Tuấn mắt nhìn nó, còn nói thêm, bất quá, nói đi thì nói lại, lao hát rốt cuộc đại biểu cho ta chân võ quan mặt mũi,
nếu thật là như vậy tiếp đại khách nhân, cũng có chút quá không thể diện. Làm phiền lao Lý ngươi giúp nó nghĩ một chút biện pháp. Lý Trường Sinh cười lấy lắc đầu, đi vào châu đen lớn bên cạnh. Hắn nghiêm túc kiểm tra chỉ chốc lát, không phải cái vấn đề lớn gì, đến điểm sinh sôi cao liền tốt. Nhiều nhất chẳng qua 3 ngày, hẳn là có thể tốt. Châu đen lớn ngẩng đầu, Lý tiên sinh, còn có hay không càng nhanh một chút cách? Lý Trường Sinh trầm ngâm dưới, kia phải dùng cực phẩm sinh sôi cao mới được, ngày mai hẳn là có thể mọc ra một tầng lông tóc tới. Châu đen lớn thật dài nhẹ nhàng thở ra, đa tạ Lý tiên sinh. Lý Trường Sinh khoát khoát tay, không cần khách khí như thế. Hôi Ly Miêu tiếp lời nói, còn nhớ đưa tiền là được. Châu đen lớn gật đầu, không sao hết, trước ký sổ. Nói xong, nó lại bổ sung, nhớ Bành Tuấn chương mục. Bành Tuấn. Lý Trường Sinh cười cười, đem cực phẩm sinh sôi cao lưu lại, mang theo Hôi Ly Miêu đi ra ngoài. Một người một mèo vừa mới đi ra ngoài, đã nhìn thấy chạm mặt tới Cựu Giới cùng Hải Duệ. Hải Duệ hay là cùng trước đó giống nhau, mang theo một đầu tóc giả. Cựu Giới trên mặt nụ cười đi tới gần, sau đó đột nhiên công kích. Nồi đất lớn nắm đấm, không có nửa điểm báo hiệu mang theo tiếng rít đi vào Lý Trường Sinh phụ cận. Mắt thấy nắm đấm muốn rơi trên người Lý Trường Sinh, Hôi Ly Miêu xuất thủ. Oành! Nặng nghe đến tiếng vang bên trong, Cựu Giới tựa như lăn đất hồ lô, lăn ra mấy trượng xa vừa rồi dừng lại. Hôi Ly Miêu thì là bỗng nhiên nhớ ra châu đen lớn cảnh ngộ, vội vàng xem xét tự thân tình hình. Miêu chảo ở trên người qua lại lau chùi đi, thì lấy ra một đám lông phát. Thật ác độc đại la hán quyền, lại có thể đem bản yêu đế lông tóc thì đánh rơi xuống. Cựu Giới đứng dậy, vỗ vỗ trên người bụi đất. Nghe được Hôi Ly Miêu lời nói, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn nụ cười còn chưa hoàn toàn nở rộ, liền nghe đến Lý Trường Sinh. Đây không phải hắn đánh dụng, đây là trên người người thay cũ đổi mới rơi lông tóc, chỉ là người nay trời còn chưa có trải bớt rơi mà thôi. Nguyên lai là như vậy a. Hôi Ly Miêu vứt bỏ lông tóc, trong nháy mắt thoải mái rất nhiều, bản yêu đế liền nói đi. Chỉ là tiểu hòa thượng, làm sao lại đối bản yêu đế tạo thành làm hại? Cựu Giới nụ cười ngốc trệ, rất là im lặng nhìn một người một mèo.